Chương 160, thông thủy, tự động. Tùng tùng tùng, thần trung vang lên, hoàng cung cửa lớn mở ra. Xa xa thiên không, một tia ngân bạch sắc hiện ra đến, cũng nhanh chóng phá tan hắc ám, đem toàn bộ thế giới cũng hóa thành ánh bình minh. Vô số người mặc quan phục các con lại hướng về trong hoàng cung đi đến. Thế nhưng bọn họ đều có chút hề vải dáng vẻ, xem ra tinh thần cũng không phải rất tốt. Liền ngay cả Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim, hai người vành mắt cũng có chút biến thành màu đen. Đường Linh ngược lại là tinh thần sáng láng, xem ra không hề có một chút khác nhau. Rơi vào đến trong mắt người khác, khá là không ngừng hâm mộ. Tuổi trẻ thật là tốt, thể lực dồi dào. Thế nhưng là bọn họ tuổi tác đã cao, trải qua tối ngày hôm qua thọ yến, gian bật đến cực muộn, căn bản là không có làm sao nghỉ ngơi, bây giờ lại là muốn dậy sớm như vậy lâm chiều. Đối với những người này tới nói, xem như một loại gian bật. Nhưng bọn họ nhưng không có bất kỳ cái gì cách nào. Lâm chiều là nhất định phải, mặc kệ gió thổi dưới mưa, đều không có thủ tiêu quá. Đường Linh âm thầm gật gù, Lý Thế Dân ngày hôm qua cũng là cực muộn nghỉ ngơi, thế nhưng là cũng không có thủ tiêu lâm chiều. Chính là bởi vì bộ dáng này, vì lẽ đó ở Trịnh Quán Chi 12 trị thời điểm, đại đường có thể đủ đạt đến cường thịnh vô cùng mức. Tuy nhiên bây giờ còn chưa triệt để mà hiện ra rõ ràng, cũng đã có thể đủ quan sát được duy hình. Văn võ bá quan chống chân thời gian, Lý Thế Dân cũng là người mặc long bào cất bước đi tới. Hắn nhìn lên vẻ mặt cũng tương tự có chút tiểu thụy, bất quá cũng tạm được, dù sao thể lực nằm ở nhân sinh tột cùng nhất trạng thái. Chịu một buổi tối cũng không tính là gì. Điểm này hay là chịu được được. Trước đây bọn họ tại chiến tranh thời điểm, rất có thể mấy ngày mấy đêm cũng không khép được con mắt. Chư vị có việc lên đấu, vô sự bãi triều. Thái giám cầm trong tay phất trần, đứng ở nơi đó mà không hề cảm xúc. Mặt trắng không dâu trên mặt, có vẻ hơi mệt mỏi. Hắn nhưng là phải ngày đêm hầu hạ Lý Thế Dân, Lý Thế Dân không thể đủ nghỉ ngơi, hắn tự nhiên cũng không thể đủ nghỉ ngơi. Văn võ bá quan có chút tiến tĩnh, tất cả đều không có mở miệng nói chuyện. Ngược lại là có chút cơn buồn ngủ ảm đạm. Trình Giảo Kim đánh một cái hắt xì, nước mắt đều sắp muốn xuất tới. Hắn trạng thái thân thể, sớm không còn nữa trước đây. Khởi bẩm bệ hạ, hôm qua, thổ phiên cùng đội quyết đám tặc tử kia đã giam giữ tiến vào thiên lao. Bệ hạ ra lệnh, tùy ý vấn trạm. Một tên người mặc võ tướng quan phục trung niên nam tử hai tay ôm quyền nói, chính là Ngự Lâm quân thống lĩnh. Hôm qua mục đích sự tình, bọn họ còn sờ sờ ở mục đích. Những này cái gọi là các dũng sĩ, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Cho tới lúc nào đợi chết, toàn bộ đều là do Lý Thế Dân tâm tình đến xem. Cũng không biết rằng người nào cho bọn họ gan hùm mật báo, lại dám như vậy khiêu khích bọn họ đại đường, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Chọn cái lương thần cấp nhật vấn chẳng đi. Lý Thế Dân đối với chuyện này cũng không làm sao quan tâm, đối mặt với một nhóm sắp là chết nhân ra băng, lúc nào đợi vấn chẳng cũng có thể. Đúng, cái này võ tướng lúc này lựa chọn lui ra. Vậy hạ, hôm qua việc e sợ không thể rất khinh thường. Thổ phiên cùng đột quyết lang tử gia tâm khải hạm trung nguyên đại đường đã lâu, vốn cho là tiêu diệt đột quyết khí diễm có thể đủ làm bọn họ yên tĩnh một hồi, hiện nay nhìn tới e sợ không có đơn giản như vậy sự tình. Ngụy Trinh run run rẩy rẩy đi ra, một mặt nghiêm túc quay về Lý Thế Dân mở miệng nói, chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, không thể đủ lại xuất hiện lần trước tình huống đó. Nếu không, đại đường ngàn cân treo sợi tóc. Hắn là nổi danh ngay thẳng, coi như là đối mặt với Lý Thế Dân, cũng chưa bao giờ có bất kỳ thoái nhượng. Đem nội tâm nói toàn bộ nói ra chỉ có hắn một cái. Rất nhiều lần, Ngụy Trinh đều là do văn võ bá quan mặt, nhục mạ Lý Thế Dân hôn quân, khiến Lý Thế Dân sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Thế nhưng hắn lại là vững vàng mà ngồi ở tể tướng vị trí này. Lý Thế Dân vẫn luôn không có làm khó quá hắn. Đây cũng là chấm lo lắng việc. Lý Thế Dân nghiêm mặt nói. Hắn nơi nào biết không thấy rõ trong đó cụ thế, cái này đột quyết cùng thổ phiên, tiến công là sớm muộn sự tình, trận chiến tranh này là nhất định không cách nào tránh khỏi. Muốn tránh khỏi tổn thất, phải sớm an bài tốt biên quan. Biên quan xây dựng hoàn thành được làm sao? Lý Thế Dân mở miệng hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần đã phái trọng binh đi vào canh gác, vừa nhốt gần như đã xây dựng hoàn thành. Đối phương muốn phá tan chúng ta biên quan, cũng không có dễ dàng như vậy. Một tên nam tử đứng ra, trên thân tiên hạc đồ án, biểu hiện ra quan vị hiển hách. Chính là cái kia quan tam phẩm viên, mới lên cấp binh bộ thượng thư, hầu quân tập. Người này năng lực xuất chúng, vẫn rất được Lý Thế Dân yêu thích. Bởi vì Lữ Thanh chết đi, Lý Thế Dân chính là cấp tốc đem để bạt trở thành binh bộ thượng thư. Lý Thế Dân thỏa mãn gật đầu. Biên quan tuy nhiên vô pháp triệt để mà ngăn trở cản bọn họ lại bước chân, nhưng cho bọn họ tạo thành nhất định trở ngại, vẫn là có thể. Tuyệt đối không thể đủ như là trước như vậy, chờ bọn họ nhận được tin tức thời điểm, đối phương đã đánh tới đại đường phúc điện. Nếu hơi chậm một chút, e sợ đối phương chính là binh lâm Trường An. Lý Thế Dân tuyệt đối không muốn lại gặp mặt tình huống như thế. Ăn một lần thiệt thòi, không thể ăn nữa 680 lần thứ hai. Hết thảy đều đã an bài lời hay, đón lấy chỉ có thể đủ lựa chọn mặc cho số phận. Đối phương lúc nào đợi, liên hợp lại tấn công. Cũng không phải là bọn họ có thể đủ trưởng không sự tình, liền xem chính mình sắp xếp ở đối phương bên kia thám tử, có thể hay không kịp thời chuyển đến tin tức. Mục đích trước thoạt nhìn, có chút khó khăn. Thậm chí là chuyện không có khả năng. Phía trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, chờ thám tử chuyển về tin tức, đối phương cũng đã khai chiến. Bọn họ nhất định phải làm tốt nhiều hạng chuẩn bị, để ngừa vào nhất. Lý Thế Dân thở dài, nếu cho hắn thời gian mấy năm, đại đường binh cường mã tráng, đừng nói là thổ phiên cùng đột quyết liên hợp ở cùng một nơi, coi như là thêm vào một cái cao ly, hắn cũng hồn nhiên không sợ. Nhưng hiện tại, đối phương chính là bắt lấy hắn uy hiếp, làm hắn mười phần khó chịu. Từ đầu tới đuôi, cái này đột quyết đều tại trong đó từ đó làm có dễ. Lý Thế Dân thậm chí như muốn cho triệt để mà diệt tộc, loại này sâu hại, nên thanh trừ hết. Báo, vừa nốt truyền quay lại tin tức. Thổ phiên cùng đột quyết đã tụ tập nhân mã, đang tại phía đối diện nhốt mắt nhìn chằm chằm, đồng thời đối với ta phương truyền đạt cuối cùng thông than đá. Bọn họ còn không có thương lượng phạm vi đến một cái kết quả. Bên ngoài, truyền tin binh liền đem một cái tin giữ cho mang vào. Chương 161, triệt để diệt tộc. Cảnh thứ 2 tự động. Cuối cùng thông cây. Lý Thế Dân nghe vậy mở ra. Sau đó liền cắn chặt hàm răng căn, trong đôi mắt chết xạ ra hàn mang tới. Văn võ ba quan biểu hiện cũng có chút vi diệu. Muốn biết rõ, cái này thông kỳ cũng không phải là tùy tiện một cái quốc gia là có thể dưới. Đột quyết cùng thổ phiên tuy nhiên liên hợp ở cùng một nơi, thực lực còn xem như không sai. Nhưng từ xưa tới nay, bọn họ đều chỉ có cho Trung Nguyên địa khu tiến công phần. Nhóm người này, đối với bọn họ tuyên bố cuối cùng thông, quả thực chính là trần trụi khiêu khích, coi rẻ bọn họ đại đường uy nghiêm. Làm sao có thể nhẫn? Lý Thế Dân thật chặt nắm lấy Long ỷ lấy tay, làm mình tỉnh táo lại, không muốn nổi giận. Thế nhưng cái trán gân xanh hiện lên, biểu hiện tâm tình của hắn thực sự không phải là bình tĩnh như vậy. Trong bọn họ cho là cái gì? Quá đầy đủ một hồi, Lý Thế Dân mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía truyền tin binh. Truyền tin binh lại là có chút do dự, mặt lộ vẻ khó xử. Cái này trong lời nói nội dung, liền ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút quá đáng, chớ nói chi là rơi vào văn võ bá quan trong lỗ tai. Ngươi cứ việc nói, chấm bảo vệ ngươi vô sự. Lý Thế Dân vung vung tay, lúc này hắn đã không có ít nhiều kiên trì. Bị thổ phiên cùng đột quyết cái này cuối cùng thông bại, làm cho cả người hắn cũng nằm ở bạo phát biên giới. Giống như là núi lửa giống như vậy, bất cứ lúc nào có thể phun trào ra tới. Hắn vẫn nộ đến mức tận cùng. Đường Vương Lý Thế Dân, ngươi giết huynh ngục đệ, thiên lý nan dung. Chúng ta đối với các ngươi mọi cách khoan dung, nhưng giết ta khả hãn sứ thần, hoàn toàn không đem chúng ta cho để ở trong mắt, đã như vậy. Như vậy hôm nay, chúng ta liền công phá ngươi lại đường, công chiếm ngươi thành trì. Muốn cho ngươi cái này hoàn bị, triệt để đổi chủ. Hạn ngươi tại trong vòng 3 ngày, đến đây cho ta chờ xin lỗi. Chuyển ra Trường An, đem Trường An phía tây địa vực, hết mức phân chia cắt nhường cho ta các loại, mới có thể tha cho ngươi một mạng. Để ngươi kéo dài hơi tàn, không phải vậy 3 ngày sau, chính là ngươi tự kỳ. Ngồi ở Trường An rửa sạch sẽ cái cổ, chờ chết đi. Truyền tin binh có chút lắp bắp đem lời này nói ra. Ngăn ngắn mấy câu nói, hắn đã sớm trên trán đều là mồ hôi lạnh. Toàn thân cũng bị mồ hôi cho thấm ướt. Nói xong có chút như chút được gánh nặng cảm giác, cả người cũng thoát ly, quỳ trên mặt đất, từng ngụm đất thở hổn hển. Truyền tin binh cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Lý Thế Dân sắc mặt. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn cũng có thể đủ suy đoán được. Thế nhưng là, bên trong đại điện bầu không khí đã bắt đầu hàng vào đến băng điểm, băng lãnh và phần. Dường như trời đông giá rét bao phủ tới. Truyền tin binh không nhịn được đánh dùng mình, hắn bất quá là đem cái này thổ phiên cùng tiếng nói quyết cho còn nguyên mang về đến thôi. Thế nhưng hắn nhưng có thể đủ minh bạch, nhóm người này ngay trước mặt khiêu khích Lý Thế Dân, đường đường ngôi cửu ngũ, như vậy xỉ nhục. Đừng nói là thân là hoàng đế, coi như là người bình thường, cũng có chút không chịu nhận. Được, rất tốt. Để châm tự mình đi vào cho bọn họ xin lỗi, chuyển ra Trường An, cung cấp bọn họ ở lại, đồng thời đem Trường An phía tây địa phương hết mức cắt nhường đi ra. Lý Thế Dân trong hai tròng mắt, sắc cơ hiện lên, nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ thật lớn gan chó. Lý Thế Dân mạnh mẽ một cái tát vô vào trên bàn, toàn bộ bàn đều là rung động không ngớt, cự đại thanh âm vang vọng đi ra. Hắn triệt để không nhịn được. Nếu như trước khi nói quyết, bọn họ còn đang tìm một cái lý do. Thế nhưng hiện tại, cái này hai nhóm người liên hợp ở cùng một nơi, lại là không kiêng kỵ như vậy. Không chỉ có vạch trần hắn vết sẹo cũ, càng đem hắn mọi cách xỉ nhục. Thật là thoái nhượng, hắn thân là hoàng đế uy nghiêm ở đâu rồi, tôn nghiêm ở đâu rồi? Bọn họ tính toán là thân phận gì, cũng xứng để cho mình đi cho bọn họ xin lỗi. Chuyển ra Trường An, cắt nhường thậm chí đại đường chỉnh một chút một nửa cương vực. Lớn như vậy đường sẽ không còn tồn tại. Triệt để diệt quốc. Thật là lui về phía sau dù cho một bước, chính là bọn họ đại đường diệt vong bắt đầu. Nhất định là muốn chết chiến. Nếu nhóm người này muốn khai chiến, như vậy chấm liền thỏa mãn bọn họ. Lý Thế Dân mắt thấy phía trước, hai mắt lửa giận cháy hừng hực. Ngữ khí lại là đặc biệt băng lãnh. Văn võ ba con nhóm, tất cả đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bọn họ cũng có thể đủ minh bạch. Thổ phiên cùng đột quyết cũng đã làm đến mức độ như thế, căn bản là không có bất kỳ có thể bay về chỗ trống. Bọn họ tổng cộng có ít nhiều binh mã. Lý Thế Dân nhìn về phía truyền tin binh. Truyền tin binh thân thể run lên, đội bằng nói, đột quyết phái ra 10 vạn đại quân, thổ phiên phái ra đầy đủ 20 vạn đại quân, tổng cộng 30 vạn đại quân, chính nhìn thèm thuồng đang biên quan chỉ sợ là nguy cấp, cần gấp binh lực trợ giúp. 30 vạn đại quân, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ mục đích. Muốn tiêu diệt bọn hắn, thực sự không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Đột quyết lần trước nguyên khí đại thương, lần này chỉ có thể đủ phái ra 10 vạn đại quân đến, cũng là mang ý nghĩa luôn là chiếm cứ lấy nhất là chủ đạo vị trí. Nắm trong tay lần này toàn cục, hết thảy đều chỉ về thổ phiên, nguyên lai bọn họ đã sớm là lòng mang ý đồ xấu. Chẳng trách thổ phiên sứ giả như vậy vênh vang đắc ý, từ đầu tới đuôi bọn họ cũng chưa hề nghĩ tới theo đường chiều hòa bình giải quyết. Chính là vì tìm được một cái cớ, trực tiếp khai chiến thôi. Đại đường cương vực, ai thấy không thèm. Thổ phiên cũng không ngoại lệ. Bọn họ khẩu vị lớn như vậy, một cái muốn nuốt vào chấm giang sơn. Cũng không biết bọn họ tuổi có hay không có tốt như vậy, chấm cũng thỏa mãn bọn họ. Lý Thế Dân sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Thế nhưng tất cả mọi người minh bạch, cái này hoàn toàn chính là trước khi bảo táp xảy ra yên tĩnh. Coi như là bọn họ nghe được cái này đột quyết cùng thổ phiên cuối cùng thông, cũng là xa vào đến nổi giận bên trong. Vương Tiền, chớ nói chi là Lý Thế Dân. Hắn tính khí cho dù tốt, đụng tới tình huống như thế, cũng không thể nhẫn nại gốc. Xem ra là chấm đối với bọn họ quá mức nhân tử, trước vẫn tuân theo dụ dỗ chính sách. Nhưng bọn họ cũng không hiểu được cảm ơn, ngược lại là muốn bị cắn ngược lại một cái. Lý Thế Dân thản nhiên nói. bắt đầu từ hôm nay, đại đường toàn diện khai chiến, coi như là chiến hắn cái vỡ đầu chảy máu, chiến đến đại đường diệt vong, cũng phải từ bọn họ trên thân kéo xuống một cái thịt đến làm chôn cùng. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, sau đó cất cao giọng nói, thanh âm cực kỳ băng lãnh. Đại đường binh lực dốc toàn bộ lực lượng, thế tất yếu cùng cái này đột quyết cùng thổ phiên, quyết nhất tử chiến. Lý Thế Dân quét ngang qua, nhìn quét sở hữu văn võ bá quan một chút, chớ muốn cho bọn họ triệt để diệt tộc, chủng tộc này biến mất ở chấm trước mặt, có nghe không có? Lý Thế Dân phẫn nộ âm thanh vang lên, một cái tát tàn nhẫn mà vỗ vào trên bàn. Chương 162, nắm giữ ấn xoáy xuất trinh canh thứ ba tự động. Không phải tộc ta, tất có dị tâm. Câu nói này một điểm sai đều không có. Trước Lý Thế Dân vẫn cùng cái này đối quyết cùng thổ phiên giao hảo, mục đích chính là vì ổn định lại chính mình chính quyền. Nhưng nhóm người này hoàn toàn chính là này không no kẻ vô ơn bằng nghĩa. Coi như là đối với bọn họ cho dù tốt, bọn họ cũng không khả năng sẽ có bất kỳ cảm động. Lẫn nhau trong lúc đó chủng tộc hoàn toàn khác nhau. Bọn họ đối với người Hán là tràn ngập ở trong xương cốt cừu hận. Không giây phút nào không muốn đi đem Trung Nguyên cho chiếm cứ hạ xuống, triệt để giết hại người Hán. Lý Thế Dân làm sao có thể đủ ngồi xem tình huống như thế xuất hiện? Nếu bọn họ lựa chọn chủ động xuất chinh, Lý Thế Dân lại là muốn đem bọn hắn cho triệt để mà diệt tộc, người như thế chỉ có đem cho triệt để tiêu diệt hết, mới tránh lo âu về sau. Không phải vậy, giã hỏa thiêu bất tẫn, xuân phong suy hữu sinh. Qua một đoạn thời gian, bọn họ lần thứ hai cho tàn lại cháy. Lý Thế Dân muốn là chỉ cần đại đường tọa trấn thời gian, hắn đời đời con cháu thiên thu vạn đại, đem không cần lại chịu đến cái này đột quyết cùng thổ phiên quấy nhiễu. Nhiệm vụ này rất khó, nhưng Lý Thế Dân lại là triệt để mà bị chọc giận, vì lẽ đó hắn muốn thử nghiệm một phen. 680 cùng lắm lưỡng bại câu thương. Đại bộ phận võ tướng trong xương cốt cũng cất giấu một luồng ngạo khí. Lý Thế Dân cũng không ngoại lệ, hắn càng thêm ngạo khí. Nhiều lắm chính là cái chết, người nào sẽ đi sợ người nào. Coi như là hắn thân là hoàng đế, lần này cũng là muốn đi vào cẩn thận mà đánh cuộc một eo. Cầm toàn quốc, cầm tính mạng mình tới làm một hồi điên cuồng đánh bạc. Nhìn rốt cuộc là đột quyết cùng thổ phiên càng mạnh mẽ hơn, hay là đem hết toàn lực đại đường. Cũng nên để bọn hắn thấy được, đụng đáy đàn hồi đại đường, đến tột cùng có khủng bố bao nhiêu. Ví chỉ kính đức. Lý Thế Dân đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, mặt không thay đổi hô. Thần ở. Ý chỉ kính đức cất bước mà ra. Trâm Phong ngươi làm lần này chinh chiến đại tướng quân, xuất lĩnh 10 vạn người ngựa. Thần tuân chỉ. Ý chỉ kính đức lĩnh chỉ trực tiếp lựa chọn lui về phía sau. Thân là võ tướng, mà hắn cần làm chính là nghe theo Lý Thế Dân mệnh lệnh. Sau đó đi vào đem hoàn thành, diệt trừ đi tất cả nguy hại đến đại đường thai hoàng ẩm. Trong lòng bọn họ cũng minh bạch, lần này sẽ là bọn họ đại đường to lớn nhất một lần, BKBG, tiếp nạn. Nếu như có thể đủ độ qua được, như vậy bọn họ liền sẽ là phượng hoàng niết bàn, liền như vậy trọng sinh, nên đón đại đường việc quan trọng. Nếu như không thể vượt qua, nên tiếp bọn họ sẽ là nước phá người vong. Bọn họ những người này cũng đều là muốn trở thành đột quyết cùng thổ phiên thiết kỵ bên dưới vong hồn. Đã như vậy, vì sao không thể đủ lựa chọn đi vào phần đấu một cái? Trình Giảo Kim. Lý Thế Dân mở miệng lần nữa. Thân ở. Trình Giảo Kim sắc mặt đặc biệt nghiêm túc, đây là hắn hiếm thấy sẽ có như vậy biểu hiện. Bình thường hì hì hạ hạ hắn, lúc này lại là trong lòng có chút trầm trọng. Trực tiếp cất bước đi ra, nhìn về phía Lý Thế Dân. Trâm Phong ngươi làm lần này tiên phong đại tướng quân, xuất lĩnh 10 vạn người ngựa. Lý Thế Dân lần thứ 2 hạ chỉ. Thần tuân chỉ. Trình Giảo Kim không có chút gì do dự. Cái này trong triều đình lão tướng có thể đủ tín nhiệm được, e sợ cũng chỉ bọn hắn hai người. Cho tới Tần Quỳnh bọn họ nhất cả người, tuổi tác đã cao, coi như là muốn lại đi trọng dụng, cũng không có bất kỳ cái gì cách nào. Vì lẽ đó Trình Giảo Kim cùng ý chỉ kính đức trong lòng cũng minh bạch, lần này trọng trách có chút nặng, tối thiểu bọn họ không thể đủ phụ lòng Lý Thế Dân đối với bọn hắn kỳ vọng. Bọn họ thiết kỵ đến mức nhất định phải để đội quyết cùng thổ phiên nghe tiếng đã sợ mất mật, để bọn hắn minh bạch đại đường uy nghiêm không thể xâm phạm. Còn lại võ tướng nhóm, tuy nhiên giữa hai lông mày cũng mang theo phẫn nộ, nhưng lúc này bọn họ cũng không dám chủ động anh. Biết rõ cuộc chiến đấu này gian nan trình độ, chính bọn hắn thực lực còn xem như có như vậy một chút tự mình biết mình. Tiến lên không phải là quấy rối là cái gì? Trình Giảo Kim cùng ý chỉ kính đức tuy nhiên cách mình đỉnh phong thời kỳ cách biệt rất xa, nhưng bọn họ kinh nghiệm phong phú, nhưng bù đắp lần ấy hoàn toàn có thể đảm nhiệm được. Về phần mình, chỉ sợ là muốn trở thành chắc chắn diệt đại đường tội thần. Bọn họ tự nhiên không dám có bất kỳ. Đường Linh, Lý Thế Dân thanh âm lần thứ 2 hạ xuống. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về đứng ở trung ương bóng người kia. Ung dung không đổi, trên mặt không có một chút nào vẻ mặt. Phản phất vừa nãy chuyện kia, đối với hắn sản sinh không bất luận ảnh hưởng gì giống như. Văn võ ba quan nhóm trong lòng, lại là không khỏi thăng lên thấy lạnh cả người. Chỉ có dáng dấp như vậy nhân tài là kinh khủng nhất. Bởi vì ngươi căn bản không biết, hắn lúc nào đợi phẫn nộ, lúc nào đợi muốn công kích. Giống như là một con mãnh hổ, bình thường đem chính mình phong mang cho ẩn giấu đi, dường như ngủ say. Ai cũng không biết, hắn lúc nào đợi lại đột nhiên thức tỉnh, sau đó triệt để mà hổ khiếu sơn lâm, sở hữu con mồi nên đón một lần hủy diệt tính tai nạn. Cái này chính là mãnh hổ trấn nhiếp lực. Bọn họ ở Đường Ninh trên thân, tương tự nhìn thấy. Đường Ninh chính là bọn họ đại đường màu mới, đồng thời là một loại hy vọng. Tránh khỏi đại đường xuất hiện thanh hoàng không tiếp tình huống. Ở cái này thời điểm, không có ai sẽ có bất kỳ ý kiến gì. Trong lòng ngược lại là yên lặng mà ước ao, Đường Ninh có thể đủ lại một lần nữa sáng tạo ra đến kỳ tích. Không biết vì sao, ở Lý Thế Dân có một chút Đường Ninh tên gọi phía sau. Bọn họ ngược lại là thở một hơi. Có hắn, tối thiểu bọn họ sẽ không thua quá thảm. Thân ở. Đường Ninh hai tay ôm quyền, tốc độ trầm ổn đất đứng ở nơi đó. Lý Thế Dân cũng là thật sâu liếc mắt nhìn Đường Ninh, trầm ngâm một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói, "Đường Ninh,
Trẫm phong ngươi làm Bình Tây đại nguyên soái, xuất lĩnh 10 vạn đại quân, làm cho này lần chinh chiến chủ lực, trẫm đem tự mình cho ngươi soái ấn, để ngươi nắm giữ ấn soái xuất chinh. Hy vọng ngươi không nên để cho trẫm thất vọng. Hắn đối với Đường Ninh tương tự dành cho kỳ vọng cao. Lý Thế Dân cũng có thể đủ minh bạch, lần này chiến dịch bọn họ có thể đủ giữ cho không bị bại cũng đã rất tốt, chớ nói chi là đem đối phương cho triệt để diệt tộc. Chẳng qua là ngẫm lại thôi, trong đó độ khó khăn không thua gì Trường Sinh Bất Lão, gần như không có khả năng sự tình. Nếu có thể làm được, đột quyết cùng thổ phiên sẽ không biết vẫn tồn sống lâu như thế, sớm đã bị người Hán lao tổ tông cho triệt để tiêu diệt hết. Đường Ninh nhưng là lần đầu tiên nắm giữ ân soái xuất chinh, trở thành trong đó dẫn đạo giả, liền ngay cả ý chỉ kính đức cùng Trình Giáo Kim cũng chỉ là dưới trướng hắn thôi. Lần này hắn là tuyệt đối trung tâm, chỉ cần hắn không có bại, lớn như vậy đường liền không có bại. Chương 163, thủ thế chờ đợi chương thứ tư tự động. Thần tuân chỉ. Đường Ninh yên lặng mà lùi tới trong đám người. Toàn triều văn võ, tất cả đều đem chính mình ánh mắt rơi vào Đường Ninh trên thân. Tràn đầy ước ao. 14 tuổi Bình Tây đại tướng quân, nắm giữ ân soái xuất chinh. Đây chính là trước đây chưa bao giờ đã xảy ra sự tình, đại diện cho vinh dự. Mấu chốt nhất hay là ý chỉ kính đức cùng Trình Giảo Kim, hai cái gộp lại đều sắp phải có 100 tuổi nam nhân, tất cả đều là hắn dưới trướng. Bọn họ chứ ước ao, e sợ cũng lại thăng không dậy bất kỳ ý niệm gì. Đường Ninh thực lực, không thể nghi ngờ, có thể mang bọn họ tất cả mọi người miệng cũng cho triệt để lấp kín. Bất luận người nào trở thành cái Bình Tây đại tướng quân, một đều có chút không quá thích hợp. Nhưng Lý Thế Dân chọn Đường Ninh đi ra, không thể soi mói. Bọn họ căn bản tìm không đến bất luận cái gì tật xấu, cũng không thể có bất kỳ ý kiến gì. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim hai người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một vẻ vui mừng. Làm phát giác lần này nắm giữ ấn soái xuất chinh đối tượng là Đường Ninh, bọn họ cũng thở một hơi. Không biết vì sao, trong lòng không khỏi yên tâm không ít. Nguyên bản cái này Bình Tây đại tướng quân, coi như là đổi thành Tần Bình đảm đương, để cho mình trở thành dưới trướng hắn, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít trong lòng đều biết có ý kiến. Hai người bọn họ cũng đều là người tâm cao khí ngạo, há tình nguyện chịu làm kẻ dưới. Có thể Đường Ninh lại là một cái biến số. Lần trước chinh chiến đột quyết thời gian, Đường Ninh thần dũng, giống như thiên thần hạ phàm chẳng cảnh, còn sở sơ ở mục đích, khác ở bọn họ trong óc. Đường Ninh từ tu la chiến trường giết ra, cầm trong tay hiệt lợi khả hãn đầu người, hung hãn và phần, giống như hung thú. Bọn họ hài lòng, không có bất kỳ cái gì ý kiến. Có Đường Ninh, lần này không thể nắm chắc được bao nhiêu phần chiến tranh, ngược lại là trở nên có lòng tin tới. Đường Ninh trở thành tất cả mọi người người đáng tin cậy. Nhất là hắn bây giờ đang ở một đám binh lính trong lòng, đã sớm siêu việt vô số người, chỉ cần hắn xuất hiện, như vậy sĩ khí liền sẽ vô cùng tăng vọt. 30 vạn đối với 30 vạn, vẫn đúng là nói không chắc ai thua ai thắng. Toàn triều văn võ nhìn thấy Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim một bộ hài lòng dáng vẻ, bọn họ cũng sẽ không nói thêm cái gì. Người trong cuộc cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, bọn họ lại đi để, chẳng phải là quản việc không đâu. Đặc biệt là ở đây chờ thời khắc mấu chốt, ai cũng sẽ không cố ý chạy đến, tự tìm phiền phức. Lần này chiến dịch cấp bách, chỉ có 3 ngày thời gian, các ngươi cần phải ở trong vòng 3 ngày đến biên quan. Lý Thế Dân mở miệng nói. Vâng. Ba người cùng kêu lên đáp lại tới. Đột quyết cùng thổ phiên cho Lý Thế Dân 3 ngày thời gian, nếu như tại đây trong vòng 3 ngày, hắn không tiến đi xin lỗi, thậm chí đồng ý cắt đất đền tiền. Như vậy đối phương trực tiếp bắt đầu tấn công thành trì. Đột quyết cùng thổ phiên hai người, ổn thỏa bưng cần. Bọn họ không có chút nào kinh hoàng. Sở dĩ tự tin như vậy, chính là vừa ý cái này đại đường được điểm. Lý Thế Dân vừa đăng cơ, quyền lợi bạc nhược. Quân sự lực lượng là hắn uy hiếp. Bọn họ tụ tập 30 vạn đại quân, nhưng có thể đủ dễ dàng đem chọn cái đại đường cho hủy diệt mất. Vì lẽ đó bọn họ cũng không để ý, ngắn ngủi này 3 ngày thời gian, chỉ cần bọn họ đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công đến Trường An, nguy cấp. Bài triều. Lý Thế Dân vẫy tay áo, chính là vội vã mà lựa chọn trở lại hắn văn phòng trong cung điện. Cái này đột quyết cùng thổ phiên sự tình, ảnh hưởng rất lớn. Tuy nhiên lần này hắn không có lựa chọn ngự giá thân trình, nhưng đang ở Trường An, lại là phải tùy thời quan tâm tốt lẫn nhau trong lúc đó tình huống, tránh khỏi xuất hiện bất nhất. Bọn họ quan văn tác dụng cũng là bắt đầu lộ ra đi ra. Hết thảy đều vì là lần này chiến dịch bắt đầu chuẩn bị. Toàn bộ đại đường như là bệnh thành một sợi dây thường giống như một lòng đoàn kết, cơ giới hóa vận chuyển, sở hữu quan viên bộ môn cũng bận rộn và phần dường như máy móc, cơ giới hóa vận chuyển thế nhưng là cực kỳ khôi hài. Bọn họ trước sau vây quanh chỉ có một việc tình, như vậy thì là hiệp trợ lần này chiến dịch tuyệt đối không thể đủ để cho xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Binh bộ điều hành nhân mã, công bộ chế tác vũ khí, khắp nơi các mặt lương thực là trọng yếu nhất. Binh mã không động, lương thảo đi đầu. 30 vạn đại quân binh mã cần thiết lương thảo chính là con số trên trời, không thể đủ xuất hiện bất kỳ sai lầm. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giáo Kim cũng ở yên lặng mà chuẩn bị. Dưới quyền bọn họ, từng người có 10 vạn đại quân. Đường Ninh đồng thời cũng tới đến chính mình trước mặt đại quân. Đây là hắn ở trở thành quán quân hầu, lần thứ nhất xuất lĩnh lấy cái này 10 vạn đại quân, lựa chọn ra chinh. 10 vạn đại quân, sĩ khí tăng vọt, quân kỳ lay động. Đang nghe chiến dịch, không chỉ không có lộ ra bất kỳ khiếp đảm, ngược lại là một mặt hưng phấn. Kiến lập chiến công thời điểm lại đến. Vương Nhu hét lớn một tiếng, dường như kinh lôi nổ vang. Toàn bộ quân doanh lần thứ 2 xa vào đến sôi trào bên trong, bọn họ sục sôi bất phần. Đường Ninh thỏa mãn gật đầu. Cái này 10 vạn đại quân tuy nhiên không thể đủ như là trước 5000 người như vậy, mỗi người độ công kích huấn luyện, nhưng là xem như huấn luyện không ít thời gian, để bọn hắn tiến hành thành công thể biến. Bây giờ những người này chính là nuôi binh 1000 ngày dùng binh chỉ 1 giờ. Chỉ có trên chiến trường không ngừng ma luyện lấy bọn hắn, mới có thời cơ trưởng thành. Mới bắt đầu cái kia 5000 người, bây giờ đã còn lại không tới 4000. Nhưng bọn họ lại là trở thành 10 vạn người bên trong chỗ then chốt, làm bọn họ tấm gương, xa xa dẫn trước. Hậu phương cũng cực kỳ không cam lòng, bắt đầu liều mạng truy đuổi. Cái này 10 vạn người lực chiến đấu, lực ngưng tụ, cũng sẽ không so với Ngự Lâm quân kém đi nơi nào, thậm chí khả năng còn muốn mạnh hơn một chút. Chỉ có như vậy, mới có cơ hội đi theo đột quyết cùng Thổ Phiên chống lại. Nếu không thì, Đường Linh cũng không có nắm chắc bao nhiêu khí. Hai người lần này cũng sẽ không giống là Đốn Lợi Khả Hãn như vậy, bất cần kinh địch. Ăn một lần thiệt thòi, không thể ăn nữa lần thứ hai. Tuy nhiên bọn họ cũng không biết mình, khả năng cũng không quen thuộc. Tuyệt đối là có chỗ cảnh giác. Muốn lại phục chế trước Huy Hoàng, cơ hội là không có khả năng lắm sự tình. Toàn quân nghe lệnh, chuẩn bị xuất chinh. Đường Linh thanh âm vang vọng ở 10 vạn người bên trong. Theo quân kỳ pháp phối, 10 vạn người cũng là làm nóng người, thủ thế chờ đợi. Từng đôi mắt đặc biệt sáng ngời. Bọn họ chờ đợi cái này thời cơ đã hồi lâu. Là thời điểm nên thể hiện ra chính mình răng nanh. DS, cầu nguyện phiếu toàn đặt trước tự động đặt mua các anh em, đến điểm đi, nếu như là nuôi sách, phiền phức cho cái tự động đặt mua, từng cái đặt mua đối với tác giả tới nói đều vô cùng trọng yếu. Nếu có vấn đề gì nói, có thể lựa chọn thêm một hồi chúng ta công hội, SEO, SEO, các người, sao, trực, trực, ta, tứ, các người, ở trong này nói ra, tác giả cũng ở bên trong, còn có không ít muội tử. Người. Chương 164, hệ thống. Xuất hiện lần nữa. Canh thứ 5 tự động. Gió thu bao phủ, lá cây điêu linh. Thuốc lá đỉnh xem ra, có mang theo một chút thế lương. 30 vạn đại quân, cũng sớm đã tập hợp xong xuôi. Dường như Trường Long, từ nơi này thuốc lá đỉnh chính là lan tràn đến cực xa khoảng cách. Đến mức, đều là binh lính. Trường Long chiếm giữ bất cứ lúc nào phát sinh nổ hống, quân kỳ ở trong gió bay phân phật. Văn võ bá quan chống chân trong đó. Lý Thế Dân một thân long bảo, nhìn về phía ngồi ở bạch mã bên trên, thần vũ phi phàm Đường Linh. Vương một chén rượu lên, chính là xa xa dơ lên. Chấm, ở Trường An. Chờ bọn ngươi khải hoàn trở về. Lý Thế Dân thanh âm cũng không phải rất lớn, thế nhưng là rất có cường độ. Vô số binh lính cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Có Lý Thế Dân vì bọn họ cổ vũ, bọn họ sĩ khí lần thứ hai dâng lên không ít nha. Cung nên Đường tướng quân, chúc khải hoàn trở về. 6, 8 linh văn võ bá quan cũng là cùng hô lên. Thanh âm chấn động thiên địa. Khô héo lá cây bay ngang. Đường Linh bạch bảo ngân giáp theo gió phiêu lãng, mang đầu khôi gò má tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị. Gò má hầu như tìm không được chút nào tì vết. Hắn hướng về phía bên này, khẽ gật đầu. Sau đó liền xoay người cưỡi bạch mã nên ngang rời đi. Sắc mặt cấp tốc băng lãnh hạ xuống, trong đôi mắt hiện đầy sát khí. Lần này xuất chinh, nhất định phải để cho kẻ địch máu tươi, lễ tế tất cả mọi người. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giáo Kim cũng là quay về văn võ bá quan cùng với Lý Thế Dân chắp tay, sau đó sắc mặt ngừng trọng đi theo Đường Linh tốc độ, cưỡi chiến mã rời đi. Khô héo lá cây phiêu đãng, rất có phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở về khí thế. Nhưng Lý Thế Dân lại là đứng tại chỗ, hồi lâu đều không có chọn rời đi. Đưa mắt nhìn 30 vạn đại quân, từng bước một hướng về phía trước di chuyển. Đứng lặng ở đây, hồi lâu cũng không hề biến hóa quá. Mãi đến tận một lò hương, hắn mới hơi phun ra một ngụm trọc khí. Trong con ngươi bạo phát một bó tinh quang. Cái gì tráng sĩ một đi không trở về, hắn căn bản cũng không tin tà. Đường Linh từ hắn nhận thức một khắc đó, ngay tại liên tục sáng tạo kỳ tích, lần này, hắn đồng dạng sẽ không để cho chính mình có bất kỳ thất vọng. Hắn chính là đại đường mãnh hổ, trấn thủ đại đường. Để đại đường thiên tu vạn đại, không thể xâm phạm. Ai dám mạo phạm, đó chính là muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Lần này đột quyết cùng Thổ Phiên liên hợp ở cùng một nơi, vậy thì như thế nào? Hắn có như thế một thành viên mãnh tướng, đời này là đủ. Đường Linh tuyệt đối có thể đủ chém giết một đám Thổ Phiên cùng đột quyết binh lính, mang theo giả đủ ạ trở về. Lý Thế Dân trong lòng tin chắc. Trở về đi. Lý Thế Dân thản nhiên nói. Văn võ bá quan quay về Đường Linh rời đi địa phương, lần thứ hai hành lễ. Đây mới là xoay người, chờ đợi Lý Thế Dân trước tiên rời đi, bọn họ cùng tùy tùng đi tới. Bọn họ tuy nhiên thân ở Trường An, vô pháp cảm nhận được phía trên chiến trường tăng cốc, nhưng tương tự cực kỳ dày vò. Đối với bọn hắn tới nói, chờ đợi kết quả có thể so với phía trên chiến trường tư giết, muốn thống khổ không ít. Cái này 30 vạn đại quân là bọn hắn đại đường danh giới cuối cùng. Nếu tan tác, như vậy cũng là mang ý nghĩa đại đường đem không có bất kỳ cái gì lực lượng đi chống đỡ địch nhân người xâm. Bọn họ đại đường sẽ ở trong nháy mắt diệt vong. Những người này cũng là trở thành vong quốc chi thần. Bọn họ giống như là chờ đợi tử hình tù phạm giống như vậy, bất cứ lúc nào có thể đầu người rơi xuống đất, còn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Chỉ có thể đủ hy vọng, có thể đủ ở đao hạ xuống trong nháy mắt. Có người mang theo thánh chỉ đến đây giải cứu bọn họ. Hy vọng rất xa vời. Bọn họ cũng chỉ có thể đủ lựa chọn tin tưởng Đường Linh. 30 vạn đại quân, bên mông quần quận, hướng về biên quan bao phủ mà đi. Bọn họ hạ bút thành văn. Trong này, có không ít các binh sĩ, đều là đã tham gia lần trước chiến dịch. Đối với lộ trình, đều vô cùng quen thuộc. Đường Linh mặt không hề cảm xúc, cười ở bạch mã bên trên, sau lưng phương thiên hỏa kích, dùng màu trắng bố gói lại. Dấu mối. Một lòng nó xuất hiện thời điểm, chính là địch nhân máu tươi lễ tế thời gian. Dễ dàng không mở ra, vừa mở phong chính là muốn thấy máu. Đây là phương thiên hỏa kích bá đạo chỗ. Đường Linh hơi khẽ cau mày, hắn cũng không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì. Muốn biết rõ ở Trịnh Quán năm đầu, thế nhưng là cũng không có phát sinh nhiều chuyện như vậy. Chỉ có sỉ nhục vị Thủy Chí Minh. Thế nhưng là bị Đường Linh cho thay đổi, đột quyết thất bại hoàn toàn. Đường Linh vốn cho là năm nay có thể vững vàng vượt qua, không hề nghĩ tới đột quyết không hết lòng gian. Cái này bánh xe lịch sử cuồn cuộn, nhưng phát sinh một chút sai lệch. Đường Ninh cũng không biết, là không là bởi vì chính mình xuất hiện, dẫn đến hiệu ứng hồ điệp. Để đột quyết cùng Thổ Phiên liên hợp ở cùng một nơi. Đột quyết cũng cảnh giác và phần, nếu không làm như vậy, phòng trường bọn họ nguy cơ và phần, nhất định phải trước tiên phản công. Thổ Phiên là bọn hắn tốt nhất đối tượng hợp tác, cũng chính là Đường Ninh đem Hiệt Lợi Khả Hãn cho sớm chém rớt, mới đưa tới như thế một chuỗi phản ứng dây chuyền. Đường Ninh trong lòng minh bạch, lần này chiến tranh, chính mình chiếm cứ lấy đại bộ phận nguyên nhân. Đại Đường lại một lần nữa sa vào đến nguy cấp tình hình bên trong, hơn nữa là trước nay chưa từng có trình độ. Dựa vào cầu hòa là không thể nào để bọn hắn sống sót. Đây cũng là vì sao những cái các quan văn cũng không có phản đối xuất trình, trừ phản kháng, bọn họ chắc chắn phải chết. Như vậy cũng tốt, thẳng thắn một lần giải quyết đi, còn cái kia đột quyết cùng Thổ Phiên, hai cái dị tộc cũng triệt để Đường Ninh mất đi kiên trì. Cổ đại chủng tộc trong lúc đó chiến tranh càng thêm nghiêm trọng, cũng không có phát hiện đời như vậy hài hòa. Những người này đáng chết, bọn họ hành động, giết bọn họ 100 lần cũng không quá đáng. Coi như không có chủng tộc trong lúc đó khác biệt, bọn họ cũng nên chết. Vì lẽ đó Đường Ninh nhiệm vụ chính là muốn đem cho triệt để hủy diệt mất, không để cho xuất hiện bất kỳ dị biến. Lịch sử nếu xuất hiện sai lệch, như vậy nhân định thắng thiên liền dựa vào 1.6 chính mình, đem cái này lịch sử cho một lần nữa sửa. Đường Ninh trong đôi mắt hỏa quang hiện lên. Đây là hắn đã sớm suy nghĩ được, vì lẽ đó lần này, hắn tuy nhiên nội tâm có chút trầm trọng, cũng không thể nắm chắc được bao nhiêu phần, nhưng cũng nhất định phải xuất chinh, nhất định phải đem hết toàn lực đi hoàn thành. Vì là cái mục tiêu này, không tiếc bất cứ giá nào, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Phía trên chiến trường, chỉ có sống sót mới là người thắng. Cho tới còn lại, căn bản tính toán không cái gì. Đường Ninh suy nghĩ thời khắc, lại là đột nhiên vô ý thức điểm chặt ngựa dây thừng, Bạch Mã lập tức dừng lại. Trên mặt hắn hiện ra một tia kinh ngạc, bởi vì Đường Ninh trong óc vang lên một đạo quen thuộc mà xa lạ thanh âm. Ken, chủ tuyến nhiệm vụ phát động. Hệ thống xuất hiện lần nữa. Chương 165, hệ thống nhiệm vụ, diệt trừ đột quyết. Tự động. Hệ thống đã đem gần hơn mấy tháng cũng chưa từng xuất hiện. Từ lần trước đột quyết chiến tranh vắng lặng, liền rốt cuộc chưa từng nghe qua bất kỳ có liên quan với hắn thanh âm tin tức. Coi như là Đường Ninh làm sao hô hoán, nó vẫn chưa từng xuất hiện. Đường Ninh cũng không tiếp tục đi quản. Tuy nhiên hệ thống khen thưởng rất mê người, thế nhưng là cũng không phát động, Đường Ninh cũng không có bất kỳ cái gì cách nào, chỉ có thể đủ lựa chọn chờ đợi. Bây giờ chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc hệ thống xuất hiện. Dù là Đường Ninh, nội tâm cũng không nhịn được hất lên một chút sóng lớn, mang theo hưng phấn, có chút mong đợi chờ đợi hệ thống tin tức. Ken, chủ tuyến nhiệm vụ phát động, không phải tộc ta, tất có dị tâm, triệt để diệt trừ đột quyết chủng tộc, để cho vĩnh cửu biến mất ở trong lịch sử. Nhiệm vụ hoàn thành, có thể đạt được khen thưởng. Khen thưởng căn cứ nhiệm vụ độ hoàn thành đánh giá, độ hoàn thành càng cao, khen thưởng càng cao. Hệ thống cái kia băng lãnh không mang theo chút nào cảm tình âm thanh băng lên, lại là khiến Đường Ninh cảm giác được một luồng sát ý lâm nhiên. 12 một màn ánh sáng hiện ra ở tại trong tầm mắt, chủ tuyến nhiệm vụ chính là ngay tại trong đó. Thế nhưng lần này, nhưng theo trước hoàn toàn khác biệt, tinh hồng một mảnh, như là dùng máu tươi viết đi ra mọi cách, đặc biệt làm người ta sợ hãi. Liền ngay cả hệ thống cũng minh bạch, muốn đem đột quyết cho triệt để diệt trừ, nhất định là một hồi máu tanh nhiệm vụ. Nguyên bản Đường Ninh cho rằng nhiệm vụ lần này là đẩy lùi lịch quân, thế nhưng không nghĩ tới, độ khó khăn trực tiếp để bạt mấy cái đẳng cấp. Muốn triệt để diệt trừ đi đột quyết cũng không có dễ dàng như vậy sự tình. Đột quyết sinh trưởng ở trên thảo nguyên, cực kỳ sở trường thuật cưỡi ngựa cùng thể thuật, nhất là ở trên thảo nguyên thời điểm, lại càng là bọn họ sân nhà. Bọn họ coi như là đánh không lại, vẫn có thể đủ dựa vào tự thân năng lực, ung dung chạy trốn. Đây cũng là vì sao, từ xưa tới nay, người Hán muốn đi làm chỉ là đẩy lùi hung nô đột quyết thôi. Thế nhưng đem triệt để diệt trừ, hầu như là chuyện không có khả năng. Bọn họ quá mức giàu hoạt, dựa vào du kích chiến, để người Hán phiền phức vô cùng. Nhưng không có cách nào có thể đủ đem cho triệt để trị ở bất quá Đường Ninh cũng có thể đủ minh bạch, hệ thống này đưa cho làm nhiệm vụ, độ khó khăn càng cao, như vậy khen thưởng cũng là cực kỳ phong phú. Hắn không muốn bỏ qua dáng dấp như vậy nhiệm vụ khen thưởng. Vì lẽ đó nhất định phải tốt tốt suy nghĩ một hồi, làm sao đi nhằm vào đột quyết, đem cho diệt tộc. Nhất định là cái khắp dài mà gian nan quá trình. Nhưng Đường Ninh lại là sẽ không bỏ qua, chỉ cần có một tia hy vọng, liền mang ý nghĩa có thể đi tranh thủ một hồi. Đường Ninh âm thầm suy tư. Hệ thống đột nhiên đến như vậy một cái nhiệm vụ, quấy rầy đi Đường Ninh sở hữu kế hoạch. Nguyên bản hắn là nghĩ, dựa vào 30 vạn đại quân, đem cái này Thổ Phiên cùng đột quyết cho chống đỡ ở bên ngoài. Sau đó tìm kiếm lấy thời cơ, có hay không có thể đủ tiến hành phản công. Đánh bọn họ một trở tay không kịp. Nhưng hiện tại Đường Ninh muốn cân nhắc, thậm chí nghĩ làm sao đem cho diệt tộc. Bất luận chủng tộc nào, muốn sừng sững ở thế giới chi bưng, đều biết tiến hành chủng tộc diệt tuyệt. Đây là sinh vật tự mình một loại năng lực. Liên như là, tất cả nhân loại tổ tông người hiện đại ở thống trị địa cầu thời điểm, không biết ít nhiều sinh vật bị chủng tộc diệt tuyệt. Bao quát nguyên bản liền tồn ở những người khác loại, cùng biến mất, chỉ còn giữ lại người hiện đại. Như là đột quyết, đem cho chủng tộc diệt tuyệt, Đường Ninh không có bất kỳ cái gì bài xích. Người như thế, sinh sống ở nơi này, hoàn toàn chính là đối với những nhân loại khác một loại sỉ nhục. Không tuân thủ bất kỳ kỷ luật, không có lễ nghĩa liêm sỉ. Càng giống là tham lam chó săn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Vì lẽ đó giết bọn họ, Đường Ninh không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Đồng thời vì chính mình nhiệm vụ, Đường Ninh nội tâm sắc ý hiện lên. Bọn họ cũng luôn luôn ham muốn đem người Hán cho diệt tộc, chỉ bất quá tự thân thực lực không đủ thôi. Nếu song phương không thể điều hòa, như vậy thì trực tiếp giết. Xem ai thực lực mạnh hơn, lịch sử không ngừng tiến hóa, chính là mang ý nghĩa máu tươi cùng huyết lệ sử. Đường Linh trong lòng không có thương hại, muốn để đại đường, thậm chí người Hán đạt đến trước đây trước nay chưa từng có trình độ, nhất định phải làm như thế. Một lòng thành công, như vậy thiên cổ muôn đời người Hán đều biết bởi vậy được lợi. Vũ Hồ loạn hoa chuyện như vậy sẽ không thể có thể lại xuất hiện lần thứ hai. Ai cũng không thể nào đoán trước đến, nếu để cho người Hán vẫn thống trị Hoa Hạ, Hoa Hạ lại biết cường đại tới trình độ nào. Hoa Hạ ở thanh triều trước, thậm chí thanh triều tiền kỳ vẫn luôn là nằm ở thế giới đỉnh đầu, thế giới đệ nhất. Mãi đến tận thanh triều thời điểm mới cấp tốc suy nhược. Nếu như sớm đem những người này nhất nhất giải quyết sạch sẽ, toàn bộ từ người Hán đến xử lý. Đường Ninh trong đôi mắt bùng nổ ra một bó tinh quang, mang theo một chút hưng phấn cùng điên cuồng. Hắn muốn làm một việc, trong con mắt của mọi người đều là điên cuồng, nhưng là đường triều tất cả mọi người muốn xem đến. Nếu bộ dáng này, như vậy thì đi làm đi. 30 vạn đại quân, khí thế hung hung bao phủ tới, chính là hướng về biên quan chạy đi. Lần này bọn họ ven đường trải qua, đều là có thể đủ nhìn thấy trọng binh canh gác, cùng với biên quan xây dựng, xem ra cực kỳ vững chắc. 680 coi như là đối phương có 300.000 người, muốn công phá bọn họ thành trì, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Điều này làm cho Đường Linh nhóm cảm thấy khá là vui mừng. Diệt trừ đi Lữ Thanh cái này con sâu làm dầu đổi canh, toàn bộ đường triều lần thứ hai khôi phục lại bình thường. Hầu Quân Tập trở thành tân nhiệm binh bộ thượng thư. Hắn năng lực rõ như ban ngày. Đường triều chỉ biết càng ngày càng lớn mạnh, văn võ song trị. Đường Linh cũng không có đi quản hắn nhiều như vậy. Hắn chỉ cần làm được chính mình trong suy nghĩ muốn làm, chức trách bên trong sự tình liền có thể. Theo càng ngày càng tới gần biên quan, đội ngũ bầu không khí cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên, cũng không có vừa bắt đầu nhẹ nhàng như vậy. Úy trở lại kính đức cùng Trình Giảo Kim hai người, trên mặt lại càng là chưa từng xuất hiện nụ cười. Bọn họ minh bạch, lần này chiến tranh cũng không có đơn giản như vậy sự tình. Muốn đi đánh thắng, hầu như là chuyện không có khả năng. Nhưng bọn họ cũng không biết là, Đường Linh lúc này ở suy nghĩ không chỉ là làm sao chống đỡ đột quyết cùng thổ phiên 30 vạn đại quân, thì là đang suy nghĩ làm sao đem đột quyết cho diệt tộc. Thật là để bọn hắn biết rõ, phòng trừng sẽ khiếp sợ và phần. Bọn họ lo lắng điểm hoàn toàn khác nhau. Đại quân tiếp tục tiến lên, trong chớp mắt, biên quan đã gần trong gang tấc. Chương 166, tử kỳ. Cảnh thứ 2 tự động. Ngọc Môn Quan. Làm Hán triều liền có cửa khẩu, đường triều tự nhiên là chuyển thừa xuống. Đây cũng là cứ điểm. Làm thổ phiên cùng đột quyết cùng đại đường giao giới điểm. Bọn họ nếu muốn tấn công đại đường, đầu này là phải qua đường. Cũng là đại đường, xa xôi nhất biên cương. Bọn họ vẫn mắt nhìn chằm chằm, nếu như có thể đủ từ nơi này Ngọc Môn Quan một đường hát vang tiến mạnh, lớn như vậy đường phúc địa chính là gần trong gang tấc. Đường Linh bọn họ 30 vạn đội ngũ, chính là nhanh chóng tụ hợp vào đến ngọc này cửa nhốt bên trong. Cửa khẩu bên trong đại tướng tên là Vương Miện, mới có 30 tuổi, lại là trấn thủ ở chỗ này cương cực lâu, có được kinh nghiệm phong phú. Nhưng mấy ngày nay, hắn cũng tại lo lắng sợ hãi bên trong. Đột quyết cùng thổ phiên tụ tập đầy đủ 300.000 người ngựa, nguy cấp, hắn căn bản không biết lúc nào đợi đối phương liền phát động công kích. Bọn họ tuy nhiên chiếm cứ lấy thành trì, nhưng muốn ngăn cản cái này 300.000 người ngựa, hầu như là chuyện không có khả năng. Đơn giản, Đường Triệu nhân mã rốt cuộc tới. Đường tướng quân, Vương Miện bên dưới ngựa, một mặt sùng bái nhìn về phía Đường Linh. Hắn tuy nhiên nơi sâu xa biên cương, nhưng Đường Linh đại danh đã sớm vang vọng toàn bộ đại đường, cũng là nghe qua không ít có liên quan với Đường Linh truyền thuyết. Bây giờ nhìn thấy Đường Linh, làm sao có thể đủ không kích động. Đường Linh gật đầu. Vương Miện chi xem ra có chút thô lỗ, da rẻ màu đen, dày đặc ria mép, đem nửa gương mặt trò cũng cho che khuất. Hơi có chút khí thế, ngược lại là theo kỳ văn kia số tên, không giống nhau lắm. Hắn lại là theo ý chỉ kính đức cùng Trình Giảo Kim đả hảo chiêu hô. Đường Linh cũng không có gấp, ngược lại là đứng thẳng ở trên tường thành, nhìn phía dưới. Tối om om một đám binh lính, nhìn không thấy đầu, vô số lều vải liền như vậy dựng lên. Ba ngày trước, bọn họ liền đi tới nơi này, nhưng không có phát động công kích, chỉ là truyền đạt một cái thông bài. Lại mưu toan muốn bệ hạ đi vào tự mình xin lỗi. Vương Miện chi ở một bên, mở miệng nói, giữa hai lông mày mang theo phẫn nộ. Đây là làm sao có khả năng sự tình, coi như là bọn họ hết mức chiến tử ở đây, cũng không thể để đại đường bị như vậy quất đủ. Chỉ là đột quyết cùng thổ phiên tiểu nhi, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Bây giờ đường tướng quân đến, nhất định phải cho bọn họ một cái 10 phần giáo huấn, tiêu diệt bọn họ khoa trương khí diễm. Vương Miện nụ cười nói, không có chút nào vì là đón lấy chiến tranh lo lắng. Quanh năm biên cương trấn thủ, đã sớm đoán luyện đi ra một viên hài lòng tâm tính. Thái Sơn băng vu trước mặt mà không đổi màu. Bọn họ bên này là chiến loạn thường xuyên nhất, coi như là đột quyết cùng thổ phiên không có trắng trợn nhập cảnh, bình thường cũng sẽ xuất hiện đột quyết đội ngũ tiến vào bên này, tàn phá bừa bãi cướp tình huống. Những binh sĩ này thời khắc tinh thần căng thẳng, bọn họ phải đối mặt, rất có thể chính là sinh mạng nguy hiểm. Đường Linh sắc mặt nghiêm túc, cũng không nói thêm gì. 30 vạn đại quân, muốn dễ dàng đối phó như vậy, nhất định là không có khả năng lắm sự tình. Đối phương dám lớn lối như vậy, nhất định là có hắn sức lực ở sát thực. Thổ phiên cùng đột quyết binh lính lực chiến đấu, xa xa mạnh hơn so với bọn họ đại đường binh lính. Đây là vô pháp thay đổi sự thực. Muốn thu được cuộc chiến tranh này thắng lợi, không chỉ cần phải một hồi ác chiến, còn cần trí thủ. Nhất là Đường Linh nếu như muốn hoàn thành nhiệm vụ, liền không thể đủ xuất hiện bất kỳ sai lầm. Trong thành có ít nhiều binh lính. Đường Linh quay đầu lại nhìn về phía Vương Miện. Tổng cộng 3 vạn. Vương Miện chi đạo. Hậu phương dân chúng cũng đã phân phát không có. Đường Linh tiếp tục hỏi. Dĩ nhiên toàn bộ phân phát. Vương Miện chi đối với những thứ này sự tình đã sớm cực kỳ rất quen, có kinh nghiệm ở đây. Dân chúng lưu lại ở phía sau bên trong thành trì. Một lòng đại chiến kéo dài, như vậy gặp xui xẻo chính là bọn họ. Ai cũng không thể đủ dự liệu được. Chiến hỏa đến tột cùng biết sẽ không lan tràn đến bọn họ nơi này tới. Dân chúng, thế nhưng là một điểm sức chống cự đều không có. Vì lẽ đó một lòng có chiến sự bắt đầu, chính là muốn trước phân phát bọn họ, để bọn hắn hướng về trong đại đường bộ chạy đi, miễn ở chiến loạn uy hiếp. Đường Linh khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười tới. Nhìn phía dưới 30 vạn đại quân, dáng dấp như vậy không có nỗi lo về sau, chính là có thể cẩn thận mà đại triển quyền cước. Bất quá, hắn cũng không cùng thổ phiên đại quân giao chiến quá. Trước lúc này, Đường Linh hay là muốn nhìn một chút thổ phiên đại quân thực lực chiến đấu, đến tuột cùng làm sao. Nếu không thì, rất có thể xuất hiện sai lầm. Đường Linh là tuyệt đối sẽ không cho phép loại này biến số xuất hiện. Ở đến trong quá trình, Trình Giảo Kim cùng ý chỉ kính đức liền để cập quá, bọn họ đại đường trước cũng không cùng nôn giao chiến quá. Thế nhưng có thể nhất định là, thổ phiên lực chiến đấu, tuyệt đối không thể so với đột quyết thấp. Thậm chí khả năng còn muốn cường hãn hơn một điểm. Cái này cần nhờ vào bọn họ hoàn cảnh, càng thêm ác liệt. Cũng làm cho bọn họ thể phách, mạnh hơn nhiều người bình thường. Đây là nhất định phải thích ứng hoàn cảnh, nếu không thì, liền không tiếp tục sinh tồn được. Rất khó đi nói, rốt cuộc là ai hơn thêm chiếm cứ lấy ưu thế. Nhưng người ta trời sinh thể phách đã là như thế. Trong nguyên khí đợi, thích hợp nhất ở lại. Đồng dạng, nhàn hạ địa phương, thể phách cũng không sánh được những người man dợ này. Nhưng Hoa Hạ từ xưa tới nay, cũng không phải dựa vào thể lực, mà là dùng đầu óc. Nếu không thì, cũng vô pháp đem khối này Trung Nguyên cho vẫn chiếm cư ở Trình Giảo Kim cùng ý chỉ kinh đức, đều có chút lo lắng. 30 vạn đại quân, phối hợp trên ngọc này cửa nhốt bên trong, còn có 3 vạn. Tổng cộng là 33 vạn. Nhưng nếu là chân chính đối mặt kháng, vẫn đúng là vương tiền tốt, không nhất định là đối phương đối thủ. Trận này ác chiến, có chút gian nan, nếu như không phải là Đường Ninh còn đứng ở chỗ này, hai người bọn họ phòng trường một chút lòng tin đều không có. Nhất định thất bại. Đường Ninh nhàn nhạt liếc một chút, không hề nói gì. Phía dưới đội ngũ lại là nhanh chóng chỉnh hợp ở cùng một nơi. 30 vạn đại quân khí thế trong chớp nhoáng biến đổi, khí thế hùng hồn, sắc bén vạn phần lân, ngưng kết thành một luồng dây thừng, thuận buồm xuôi gió, tiến vào trạng thái chiến đấu. 30 vạn đại quân bên trong phân liệt ra tới. Trong đó, hai tên cưỡi chiến mã nam tử chính là từ bên trong này đi ra. Khuôn mặt bên trong mang theo ung dung, tất cả đều người mặc khải giáp, thế nhưng phong cách khác biệt. Một tên nam tử trong đó ngửa đầu, nhìn về phía trên thành tường. 3 ngày kỳ hạn đã đến, nếu như Lý Nhị Tiểu Nhi không xuất hiện nữa, như vậy hôm nay chính là các ngươi tử kỳ. Chương 167, ngươi đầu người ta muốn. Cảnh thứ 3 tự động. Một thân hắc sắc khải giáp, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lập lòe lạnh lẽo lộng lẫy. Phía trên, một con hùng ưng đồ đằng dương cánh bay lượn. Hàng loạt đường vân hiện đầy toàn thân. Không cần suy nghĩ nhiều liền biết rõ người đến là người thổ phiên. Lần này chiến sự chính là thổ phiên chọn, bọn họ là chủ lực quân, trưởng quản lấy tất cả. Đột quyết bất quá là phụ thuộc tôi, theo sau lưng uống chút canh. Vì lẽ đó trong sân đại bộ phận tướng lãnh đều là người thổ phiên. Tên nam tử này thanh âm không phải là rất lớn, thế nhưng là rõ ràng truyền vào đến trên thành tường. Trình Giảo Kim cùng ý chỉ kính đức hai người sắc mặt cũng khó coi. Làm cản, bọn họ có chút phẫn nộ. Người này lại như vậy khoa trương, hoàn toàn không đem Lý Thế Dân cho để ở trong mắt, còn nói lời chảo phúng. Người này là thổ phiên tán phổ, năng nhật luận tán. Vương Miện mặt sắc đồng dạng có coi, quay về Đường Ninh giải thích nói. Hắn ở vào bên này cương, bình thường cả ngày theo thổ phiên cùng với người đột quyết giao tiếp, nhận được tin tức coi như là tương đối nhiều một điểm. Một chút liền nhận ra, phía dưới khiêu khích trung niên nam tử chính là năng nhật luận tán. Đường Ninh mục đích 683 quang tiệm nhấp nháy, tựa hồ có lôi điện giống như. Nhìn phía dưới năng nhật luận tán, người này, hắn coi như là hơi có nghe thấy. Bất quá ở sách lịch sử bên trên, cũng không có bao nhiêu cái tải. Ngược lại là con của hắn, lại là công danh hiển hách, thậm chí có thể đủ theo Lý Thế Dân đánh đồng với nhau, đúng là hắn cưới vợ Văn Thành công chúa, dẫn đến thổ phiên theo đại đường quan hệ giao hảo, về sau mới có thể còn sống hạ xuống. Nếu không thì ở lịch sử dòng nước lũ bên trong, thổ phiên căn bản vô pháp sống đến mặt sau, thậm chí trở thành Hoa Hạ một phần. Nang Nhật luận tán quét mắt một vòng trên thành tượng, rồi lại là thản nhiên nói, nếu Lý Thế Dân không, như vậy ta khuyên các ngươi, hay là từ bỏ chống lại, ta chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể san bằng ngọc này cửa nhốt. Các ngươi không bằng khí ám đầu minh, trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Ta lấy thổ phiên vương thân phận, có thể miễn trừ các ngươi vừa chết. Ngọc Môn Quan, mặc dù là kiến lập ở trở ngại bọn họ ngoại tộc xâm lấn địa phương, nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy đều bất quá là hư vọng thôi. Chỉ muốn các ngươi mở ra thành môn, ta kiên chỉ là có hạn. Nam Nhật luận tán trong con ngươi lạnh lẽo, ngựa khí cũng thuận theo trở nên băng lãnh lên. 30 vạn đại quân, tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, bất cứ lúc nào chuẩn bị bắt đầu chiến đấu, ra sức uống người Hán máu tươi. Tướng quân, chúng ta nên làm gì? Vương Miện Chi đang đối mặt lớn lối như vậy, căn bản không đem bọn họ để ở trong mắt Nang Nhật luận tán, tuy nhiên trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không có ít nhiều cách nào. Thực lực đối phương bày ở nơi này, bọn họ nếu mạnh mẽ tiến công, cũng chỉ có thể đủ lựa chọn phòng thủ. Cho các ngươi nhất trang hương thời gian, nếu như các ngươi không quý trọng, đó lấy. Đối mặt các ngươi sẽ là vô cùng hoảng sợ, hy vọng các ngươi không cần làm ra sai lầm quyết định. Nang Nhật luận tán mở miệng lần nữa nói, người nào cho hắn lớn mật như thế? Trình Giảo Kim cùng ý chỉ kính đức cất bước mà ra, ta xem cái này thời điểm, đúng lúc là đả kích bọn họ tốt nhất điểm. Không bằng trực tiếp phái binh tấn công, cùng bọn họ nên chiến. Chúng ta mấy lượng không thể so với bọn họ thiếu đi nơi nào, tốt nhất có thể đủ bức lui bọn họ đợt thứ nhất tấn công, lúc này đúng là bọn họ sĩ khí cao nhất trướng thời điểm. Một, hai lại, lại mà tam, tăng mà kiệt. Chỉ cần có thể đủ chống đỡ được bọn họ đợt công kích thứ nhất, bọn họ sĩ khí cũng sẽ nhanh chóng rơi xuống, khi đó chính là chúng ta thời cơ. Vĩ Trì Kính Đức cùng Trình Giảo Kim đều có chút không nhịn được. Cho dù đối phương chiếm cứ ở ưu thế, nhưng bị vũ nhục đến trình độ như thế này, phải trả phải không phản kích, đối với bọn hắn tự thân sĩ khí là một cái hủy diệt tính đả kích. Đường Ninh không có mở BKBG miệng, mà là cứ như vậy đứng ở trên tường thành. Bạch bào ngân giáp cực kỳ dễ thấy, lập tức hiện ra ở Nang Nhật Luận Tán trong đôi mắt. Khi thấy đạo kia kiên cường nhưng có chút non nớt thân ảnh về sau, trên mặt hắn lộ ra một vẻ trầm biếm. Làm sao? Đại Đường đã không người sao, phái ra một đứa bé đến là chủ lực quân, cho rằng mang theo binh lực mà đến là có thể ngăn cản được chúng ta bước chân. Nang Nhật Luận Tán khinh miệt nói, các ngươi đó là nói chuyện biển bông. Đường Quân động tác, hắn tự nhiên là rõ ràng. Nếu liền một chút tin tức cũng không có được, 30 vạn đại quân vô thanh vô tức tiến vào Ngọc Môn Quan bên trong, như vậy hắn cũng là đường đến tấn công Đại Đường. Đối phương đánh hắn một trở tay không kịp, bọn họ chính là muốn toàn quân bị diệt ở đây. 30 vạn đại quân động tác thực tại quá lớn, căn bản không che giấu nổi. Nhưng Nang Nhật Luận Tán căn bản không để ý, coi như là đồng dạng từ mấy lượng, lẫn nhau trong lúc đó cũng là cách biệt cách xa. Hắn đối với mình thuộc hạ đội ngũ có tự tin. Thủ phiên đi ra, tất cả đều là dũng sĩ, đủ để quét ngang Đại Đường. Hắn chính là Đường Linh. Đồng dạng cưỡi chiến mã, ở bên cạnh hắn cái kia người đàn ông tuổi trung niên cũng mở miệng, sắc mặt có chút âm trầm. Hắn là Đột Quyết Khả Hãn, Đột Lợi Khả Hãn. Đột Lợi Khả Hãn trong đôi mắt lập lòe nồng đậm vẻ kiên rẻ. Lần trước chiến tranh là một loại sỉ nhục, vô pháp tắm rửa, bị trực tiếp đính tại sỉ nhục cột bên trên. Khả Hãn trực tiếp chết trong tay bọn hắn. Cái này Đường Ninh, bọn họ tự nhiên là cực kỳ quan tâm. Bây giờ mới vừa nhìn thấy hắn, chính là nhận ra. Bọn họ cũng là từ Đại Đường bên kia, nghe nói đến Đường Ninh không ít truyền thuyết. Đối với gã thiếu niên này, bọn họ không dám có bất kỳ xem thường. Nhưng Nang Nhật Luận Tán lại là liếc chéo một chút Đường Ninh, trên mặt nhưng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Lợi hại đến đâu võ tướng, vậy thì như thế nào? Hắn một người có thể đủ chống đối 30 vạn đại quân sao? Thực lực của hắn xuất chúng, thế nhưng ở đại quân chúng ta phía dưới, hắn chắc chắn phải chết. Đột Lợi Khả Hãn nghe vậy, cũng là gật gù. Liếc mắt nhìn cái này 30 vạn binh lính, để hắn sức lực tăng trưởng không ít. Dù sao đây cũng không phải là đang nói đùa, cái này 30 vạn đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Quét ngang Đại Đường, chẳng phải là dễ như ăn cháo sự tình. Chẳng qua là lần trước Đốn Lợi Khả Hãn thân tử, dẫn đến hắn có chút ý thủ ý cước, nhất là Đường Ninh cái này kẻ cầm đầu, càng làm cho hắn cảm giác kiêng kỵ và phần. Nhưng có 30 vạn đại quân tọa trấn, hắn cũng dần dần khôi phục tự tin. Chỉ là một người, vẫn muốn nghĩ xoay chuyển toàn bộ chiến cục, đó là căn bản không thể xảy ra sự tình. Người đầu người ta muốn. Đương nhiên, trên thành tường, Đường Ninh lạnh lùng thanh âm lan truyền mà xuống. Chương 168, động một cái liền bùng nổ chương thứ tư tự động. Đường Ninh thanh âm vang vọng toàn bộ Ngọc Môn Quan. Tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng, lạnh lẽo và phần. Không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể đủ biết rõ, cái này Đường Ninh ở đối với người phương nào nói chuyện. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim đứng ở nơi đó, lại là một mặt thống khoái mà nhìn Đường Ninh. Đối mặt với 30 vạn đại quân, lại là muốn đối phương tán phổ Nang Nhật Luận Tán đầu người, e sợ trong thiên hạ chỉ có Đường Ninh mới có được như vậy bá khí chứ. Tuy nhiên bọn họ cũng biết chuyện này không có khả năng lắm, nhưng một câu nói nhưng lại làm cho bọn họ trước bất ức, tất cả đều đất phát tiết đi ra ngoài. Cái này Nang Nhật Luận Tán như vậy khoa trương, thực sự không người nào có thể đủ trị cho người sao? Trong đám người có chút gây rối. Đường Ninh cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng, bên ngoài đại quân tự nhiên cũng nghe đến. Bọn họ tất cả đều nhìn về phía Nang Nhật Luận Tán. Đột Lợi Khả Hãn biểu hiện hơi chậm lại, không nói thêm gì. Nang Nhật Luận Tán cũng là ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở trên tường thành đạo kia thân ảnh màu trắng. Bốn mắt nhìn nhau. Nang Nhật Luận Tán nhưng cảm giác một đạo phong mang tất lộ ánh mắt hướng về hắn bao phủ tới, sắc bén và phần. Phản phất chém ra thiên địa kiểu lưỡi kiếm sắc bén, xuyên thẳng nội tâm hắn, so với xa xa Thái Dương còn muốn càng thêm chói mắt. Hắn thậm chí cảm giác mình con mắt có chút mơ hồ làm đau. Trong lòng không khỏi hồi hộp một tiếng, cái này tiểu tướng quả thật là có mấy phần bản lĩnh, chỉ bằng những ánh mắt liền đạt đến trình độ như vậy. Tốt xấu mình cũng xem như chinh chiến vô số, trước khí thế bên trên lại rơi bại, chẳng trách có thể đủ bắt được Đốn Lợi Khả Hãn đầu người. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là Nang Nhật Luận Tán liền lùi bước sợ hãi. Một người lợi hại đến đâu, hắn cũng là người, trước sau biết lực kiệt bị thương, vẫn là có thể giết chết. Dưới cái nhìn của hắn, cuộc chiến tranh này trừ phi là thần, nếu không thì không thể xoay chuyển lần này chiến tranh cục diện. Hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Ha 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 ha. Nang Nhật Luận Tán phảng phất nghe được thiên hạ to lớn nhất chuyện cười, giống như chính là ôm bụng cười ha ha, nhìn Đường Ninh một mặt kinh thường nói, ngươi muốn bắt ta đầu người, ngươi cho rằng ta là Cáp Lợi Khả Hãn, phạm như vậy sai lầm cấp thấp, bị ngươi cho ung dung giết chết, chuyện không có khả năng. Nang Nhật Luận Tán nói, ngươi hay là trước lo lắng mình một chút, làm sao tại đây 30 vạn đại quân bên trong sống sót đi. Trong truyền thuyết là truyền thuyết, mang theo khoa trương bầu không khí, vạn quân từ đó lấy địch tướng thủ cấp, từ xưa đến nay có mấy người có thể đủ làm được. Hắn cũng không cho rằng Đường Ninh có dáng dấp như vậy thực lực, nếu hắn thật có thể đủ đối kháng 30 vạn đại quân, liền không phải người mà là thần. Đột Lợi Khả Hãn ở một bên có chút lúng túng, đây là bọn hắn xỉ nhục, không muốn bị đề cập lịch sử, bây giờ lần thứ hai bị lấy ra, thế nhưng hắn không dám chút nào tức giận. Dù sao lần trước chiến tranh dẫn đến bọn họ đột quyết nguyên khí đại thương, thực lực cấp tốc suy yếu, lần này là thổ phiên là chủ lực, nếu đem cái này Nang Nhật Luận Tán cho chọc giận, phòng trừng bọn họ đột quyết cũng phải gặp xui xẻo. Hắn bất quá là một cái phụ thuộc thân phận thôi, Lần này liên hợp thổ phiên cũng là vì cho Đại Đường một bài học. Chính là bởi vì có tự mình biết mình, mới sẽ chọn theo Nôn cùng nhau khởi hành động. Đường Linh im lặng không lên tiếng, chỉ là mắt lạnh nhìn Nang Nhật Luật Tán, tất cả mọi người ở cho là hắn là đùa giỡn. Nhưng Đường Linh tự mình biết, vừa nãy cái kia câu nói, thực sự không phải là đùa giỡn, mà là chăm chú. Hắn đã nhìn chằm chằm cái này Nang Nhật Luật Tán, nếu như có thể, hắn tuyệt đối sẽ chọn ngay lập tức, đem đầu người cho chém xuống tới. Đây là trọng yếu nhất sự tình. Giết chết Nang Nhật Luật Tán, đối với tinh thần đối phương, tuyệt đối là cái hủy diệt tính đả kích. Phía trên chiến trường, cá nhân thực lực cùng với mấy lượng đủ loại, thế nhưng vì sao nhưng nhiều lần có lấy ít đánh nhiều. Đó chính là sĩ khí ở nổi lên tính quyết định tác dụng. Các binh sĩ, bọn họ thế nhưng là không biết, song phương thực lực đến tuột cùng chênh lệch ở nơi nào. Một lòng bọn họ sĩ khí tăng tích mạn duyên quá khứ. Như vậy bọn họ liền biết mất đi đấu trí, coi như là bên này chiếm cứ lấy ưu thế, như cũng là muốn thua. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nang Nhật Luận Tán sắc mặt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc gầm trầm lại. Hầu như đều có thể đủ chảy ra nước. Bị như thế một cái tiểu tướng, cho trước mặt mọi người nói muốn lấy hắn trên gáy đầu người, đã thành công chọc giận hắn. Hắn kiên trì, triệt để mà làm hao mòn hầu như không còn. Cũng là không có công phu đi theo những người này tiếp tục đi lêu lỏng. Hắn hiện tại chỉ muốn là đem ngọc này cửa nhốt cho công phá, sau đó bắt giữ Đường Ninh, tự mình xem hắn bị thua, có hay không còn có thể đủ kêu ngạo như vậy khí. Thổ phiên các dũng sĩ, đón lấy đến phiên các ngươi biểu diễn. Là thời điểm để nhóm này ánh mắt thiện cận người Hán, biết rõ một hồi chúng ta thổ phiên lợi hại. Nang Nhật Luận Tán hét lớn một tiếng. 20 vạn thổ phiên quân đội, làm nóng người, mắt lộ ra hung quang, mang trên mặt cười gằn. Thủ thế chờ đợi, tùy thời có thể lấy tiến hành phát động công kích. Xâm nhập Trung Nguyên là bọn hắn vẫn tha thiết ước mơ sự tình. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa có bó bạc lớn cùng nữ nhân, bọn họ đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Tại sao đột quyết coi như là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, như cũng là muốn xâm lấn đại đường biên cương? Chính là vì những vật này, vật tư đại diện cho tất cả, nữ nhân cũng là một đồ tốt. Bọn họ đã hoàn toàn ở tưởng tượng lấy công phá ngọc này cửa nhốt, bọn họ tiến quân thần tốc, đem có thể muốn làm gì thì làm, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản chính mình. Vì lẽ đó các binh sĩ sĩ khí đặc biệt tăng gọn, đột lợi khả hãn cũng là cầm trong tay mã tấu cho rút ra, hét lớn một tiếng. Đột quyết Nam Nhi, báo thủ thời điểm đến. Lúc này địch nhân liền ở ngay đây, chúng ta chỉ cần đem người khác đầu cho chém xuống đến, Trung Nguyên chính là chúng ta. Đây là chúng ta vẫn mộng tưởng, vì là bạn, vì là nữ nhân. Giết cho ta. Giết. Nang Nhật Luận Tán cũng là hạ lệ. 30 vạn đại quân, vào đúng lúc này. Độ cao thống nhất. Ánh mắt trực tiếp chăm chú vào Ngọc Môn Quan, không có chút gì do dự. Chính là mang theo công thành vũ khí, cấp tốc hướng về Ngọc Môn Quan phóng đi. Giết. Đường Ninh cũng là một mặt hở hững, nhìn phía dưới phát động công kích 30 vạn đại quân, cái này thời điểm cũng không cần phải lưu thủ, chỉ cần chiến đấu liền đủ. Trong thành, 33 vạn đại quân cũng là cùng tụ tập ở cửa thành. Hai bên đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Người. Chương 169, mở ra thành môn. Canh thứ 5 tự động. Bán cung. Theo ý chỉ kính đức ra lệnh một tiếng. Trên thành tường, vô số binh lính đồng loạt kéo dài chính mình cung tiễn. Trong phút chốc, mũi tên dường như mạn thiên phi vũ như lông vũ, chiếm cứ ở toàn bộ thiên không. Sắc bén kim loại mũi tên lập loè lạnh lẽo lập lấy, hết mức hạ xuống. Phía dưới 300.000 người, hầu như có thể mang những này mũi tên cho hết mức nuốt vào, bọn họ căn bản không cần lo lắng, chính mình mũi tên sẽ phát sinh rơi khoảng không tình huống. Máu tươi bắn tóe đi ra. Phía dưới truyền đến binh lính tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ đã tổn hại không ít người. Ngọc Môn Quan này, bản thân xây dựng liền cực kỳ cao to kiên cố. Bọn họ muốn công phá, kỳ thực không dễ. Nếu như không phải nhân số chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, căn bản không thể xảy ra sự tình. Nhưng hiện tại, 6, 8 tam bọn họ đồng dạng có được 30 vạn đại quân. Nhóm người này nhất thời giữa biết phá vòng vây đi vào, khó như lên thiên. Tối thiểu ở đi vào trước, cần đánh đổi khá nhiều. Xèo xèo xèo, lại là một làn sóng cung tiễn thủ, đem không ít binh lính bắn giết chí tử. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, binh lính đối phương thương vong không ít. Nang Nhật Luân Tán sắc mặt có chút âm trầm. Không nghĩ tới, đợt thứ nhất chính là đụng phải không ít khúc chết. Cho ta toàn lực công phá Ngọc Môn Quan. Nang Nhật Luân Tán hét lớn một tiếng. Nếu tiếp tục như thế làm hao mòn xuống, tổn thất chỉ có chính bọn hắn. Đối phương có thể nói là trên căn bản không có bất kỳ cái gì tiêu hao. 30 vạn đại quân, hắn cũng không tin, không thể đủ đem Ngọc Môn Quan này cho công phá. Phía trước binh lính cầm trong tay thuẫn bài, đem mũi tên này mũi tên cho chống đối, đồng thời cấp tốc hướng về thành môn phóng đi. Công thành thang lây và một xe máy bắn đá đều bị bọn họ cho chuyển ra tới khắp nơi các mặt, muốn phương thiết lập phương pháp phải đem thành này cửa cho công phá. Đường Linh đứng ở trên tường thành cũng là không nghĩ tới đối diện chuẩn bị như vậy sung túc. Phải biết bọn họ thiết bị vẫn rất là hầu, nhất là đối mặt với đại đường những cái công trình thời gian hầu như không có chút sức chống cự nào. Thế nhưng lần này sớm làm tốt dự mưu, liền ngay cả máy bắn đá cũng bị bọn họ cho chế ra tới. Rõ ràng bọn họ lần này là thật quyết định, nhất định phải đem cái này đại đường bắt lại tới. Trong nháy mắt liền trở nên hơi vướng tay chân. Ầm, và một xe cự lực đụng vào thành môn bên trên, coi như là vững chắc thành môn cũng không nhịn được phát sinh một trận ong ong âm thanh rung động kịch liệt, vô số bụi bặm hạ xuống. Thành này cửa căn bản vô pháp chống đối mấy lần và một xe công kích. Máy bắn đá, từng khối cự thạch bị nhanh chóng ném lên tới, vài tên lính bị thạch đầu cho đập trúng, tại chỗ chính là chết đi. Từ trên thành tường rơi xuống, từ đầu tới đuôi không có phát ra cái gì tiếng động. Công thành thang mây bên trên đã có lít nha lít nhít binh lính hướng về cái này phía trên bò lên. Mục đích chính là vì trước đem thành tường cho chiếm cứ ở bọn họ từng cái như là không sợ chết giống như vậy, chính là liều mạng trèo lên trên. Cung tiễn thủ cấp tốc dương cung mở tiễn, nhưng đối phương nhân số thực tại có chút quá nhiều, giết chết những này lại sẽ có cấp tốc một làn sóng, lập tức bỏ thêm vào đi tới. Song phương binh lính cũng bắt đầu có tổn hại, đại bộ phận đường quân là chết ở máy bắn đá bên trên, từng khối cự thạch, uy lực thực có chút kinh người. Sơ ý một chút sẽ bị đánh thành bánh thịt, nhưng mà phía dưới vô số binh lính cũng bắt đầu xạ kích, mũi tên bay ngang, có thể trực tiếp xuyên thủng chiến giáp. Một lòng chạm được, ở phía trên chiến trường này, trừ chết không có bất kỳ cái gì hồi hộp. Mặc dù đối phương công thành, tiêu hao mất không ít binh lực, có thể Đường Linh bên này, tổn thất nhân số đồng dạng không phải là rất ít. Chỉ bằng những chiến đấu bắt đầu, song phương chênh lệch cũng đã thể hiện ra. Thổ phiên cùng đột quyết binh lính, từng cái sĩ khí tăng vọt, căn bản cũng không sợ chết, nhất là thể lực dồi dào, có thể nhanh chóng làm ra phản ứng. Đường quân bên này, trừ Đường Linh chính mình dưới trướng những binh sĩ kia, đại bộ phận đều là không có huấn luyện như thế nào quá, tố chất cao thấp không đều, rất khó thống nhất đất đi làm ra phản ứng tới. Nhất là đối phương lực chiến đấu mạnh mẽ như thế, coi như là vì là giết hai người bọn họ, phía bên mình tổn thất một cái đều có chút không quá có lời. Chớ nói chi là bây giờ, căn bản là không có có dáng dấp như vậy tỷ lệ, ngược lại là đến gần vô hạn 1:1. Ầm. Thanh môn cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa, đã đang phát ra thống khổ thanh âm, phản phất bất cứ lúc nào có thể, sau một khắc, thành này tường chính là cũng bị công phá. Một khi bị những người này cho nhảy vào đến Ngọc Môn quan bên trong, như vậy hậu quả khó mà lường được. Nang Nhật Luân tán nhìn về phía trên chiến trường của thế, lại là liếc mắt nhìn trên thành tường cái kia sừng sững thân ảnh màu trắng, cười lạnh một tiếng. Hy vọng ngươi còn có thể đủ tiếp tục bình tĩnh xuống, nhưng dùng không bao lâu, ngươi liền muốn quỳ ở trước mặt ta. Đối mặt với Đường Ninh người này, hắn cũng không sẽ có chút nào lưu tình, phải đem cho giàn vật đến chết. Đường Ninh tựa hồ cảm nhận được Nang Nhật Luân tán ánh mắt, hướng về cái kia vừa nhìn một chút, mà không hề cảm xúc, một trong đôi mắt quang mang chói mắt, dạng người rực rỡ, không biết đang suy tư gì đó. Tướng quân, chúng ta sắp không chống đỡ được, phía dưới thành môn, mắt thấy chính là muốn phá. Vương Miện Chi lai đến Đường Ninh trước mặt, gấp giọng nói: "Bọn họ đại bộ phận binh lực cũng tập trung ở trên tường thành, nếu như bị bọn họ cho công phá thành môn, chẳng phải là muốn bị làm bàn thán?" Bắt ba ba trong giỏ, bọn họ những người này chỉ có thể đợi chờ ở trên tường thành chờ chết. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Phó thử, xa xa Úy Chỉ Kính Đức trực tiếp rút 1.6 đao, liền đem một tên bỏ lên đột quyết binh lính cho chém chết, huyết dịch vung ở trên mặt hắn, thế nhưng hắn căn bản cố bất cập. Nhóm người này thế tiến công, thực tại quá mãnh liệt, hoàn toàn cũng không biết sợ, lùi về sau là loại vật gì. Đây nên làm sao đi chống đối? Tình huống lập tức cũng có chút khẩn cấp. Muốn biết do khoảng cách đối phương công thành đến bây giờ vẫn chưa tới nửa canh giờ, song phương binh lực một dạng dưới tình huống, nhất là bọn họ còn chiếm cứ chỗ ở hình ưu thế, nhưng xuất hiện loại này tan tác xu thế, nếu là thật chờ bọn hắn sau khi đi vào, thật là đi đánh bằng cách nào? Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim trong lòng cũng không nhịn được rơi xuống đến đáy vực, thậm chí có chút tuyệt vọng. Mở ra thành môn, Đường Ninh suy nghĩ chốc lát, chính là hạ mệnh lệnh. Chương 170, chia sẻ đại đường ngay trong tầm tay. Tự động. Cái gì? Vương Miện Chi còn coi chính mình nghe lầm, có chút không dám tin nhìn Đường Ninh. Bọn họ chiếm cứ lây dáng dấp như vậy Ngọc Môn Quan, còn đánh cho gian nan như vậy, chớ nói chi là trực tiếp mở ra thành môn, đây không phải đưa đến người khác trên mặt đi bị giết sao? Đường Ninh lại là thản nhiên nói, mở ra thành môn. Dưới cái nhìn của hắn, cùng với theo từng bước một thành môn bị công phá, sau đó bọn họ những người này bị nhốt lại đánh, còn không bằng trực tiếp mở ra thành môn, chính diện ứng chiến. Ngọc Môn Quan này bên trong, lập tức nhảy vào đến 600.000 người. Tại đây nhỏ hẹp địa hình bên trong chiến đấu, đối với bọn hắn tới nói, thực sự không phải là có lợi sự tình, còn không bằng trực tiếp ở ngoài cửa thành chống trải địa phương chiến đấu, phòng trưng có thể đủ triển khai ra, khả năng đồng dạng là 30 vạn, lại không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng nếu như thực thi được, cũng là không nhất định sự tình. Đường Ninh trong đôi mắt một tia sáng chợt lóe lên, trong óc hắn đột nhiên có như vậy một tia kế hoạch, hướng về bên dưới thành lầu Nang Nhật Luân Tán nhìn lại. Nang Nhật Luân Tán cũng là không tránh né chút nào chính mình ánh mắt, biểu hiện bên trong mang theo 12 kiêu ngạo cùng với một chút khinh bỉ. Cái này Đường Ninh không chỗ có thể trốn. Phốc thử. Vương Miện Chi cương muốn mở miệng, thế nhưng Đường Ninh trong tay Phương Thiên Hỏa Kích đột nhiên hoành không xuất hiện, đâm về sau lưng của hắn, ấm áp máu tươi rơi tại Vương Miện thân bên trên. Hắn lúc này mới phát hiện, sau lưng mình đã đứng một tên thổ phiên chiến sĩ, chính giơ lên trong tay đao, chuẩn bị hướng về hắn chém tới, nhưng là bị Đường Ninh cho đâm một lạnh đấu tim, đây mới là dừng lại. Vương Miện Chi lập tức chính là thân thể run lên, không nhịn được sợ không thôi, nhìn về phía Đường Ninh trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, hắn lại một điểm phản ứng đều không có. Trên thành tường càng ngày càng nhiều thổ phiên đột quyết binh lính xông lên, tuy nhiên cũng bị bọn họ cho giết chết, nhưng rõ ràng bọn họ chống đỡ không bao lâu liền sẽ bị những người này cho thẩm tấu bảo. Ta không nghĩ lặp lại lần thứ ba. Đường Ninh lại là hoành kích, đem một tên thổ phiên binh lính cho quét bay, lời nói có chút băng lãnh. Vương Miện Chi nhìn cùng trên thành tường giết binh lính Đường Ninh, cũng không dám có bất kỳ cái lời. Hắn làm như thế nhất định là có hắn đạo, theo lý thường ở lúc này chính là phát ra mệnh lệnh xuống, mở ra thành môn. Phía dưới chờ các binh sĩ ở chiếm được tin tức này thời điểm, mỗi một người đều kinh ngạc và phẫn. Bất quá chiến trường quân lệnh như sơn, bọn họ cũng không dám có bất kỳ cái lời, chính là một đường hướng về thành môn chạy đi, phải đem thành này cửa cho mở ra. Đồng thời, bọn họ từng cái chăm chú nắm lấy vũ khí trong tay. Bọn họ cũng minh bạch, đón lấy chỉ sợ là một hồi phấn khởi chiến đấu, phòng trưng bọn họ trong đó rất nhiều người cũng phải chết ở cái này chiến dịch bên trong. Không mất một canh giờ, Ngọc Môn quan này chính là không tiên chỉ được. Nam Nhật Luân Tán cười nói, lần này Lý Nhị có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, phái ra đầy đủ 30 vạn đại quân. Theo ta được biết, Đường Triều sở hữu cùng binh lực đều ở nơi này, chỉ cần đem bọn hắn giải quyết, đón lấy chúng ta tiến quân thần tốc, đem sẽ không nhận bất kỳ ngăn trở nào. Đại đường thiên hạ, dễ như trở bàn tay. Đột Lợi Khả Hãn cũng là một mặt hưng phấn dáng dấp. Hắn không nghĩ tới, cái này hạnh phúc đến mức như thế nhanh chóng. Đại đường một điểm muốn cầu hòa ý tứ đều không có, ngược lại là chuẩn bị đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Lấy ra cuối cùng 30 vạn đại quân. Mắt thấy, bọn họ chiếm cứ lấy Ngọc Môn Quan, đều vô pháp ngăn cản lại chính mình những đại quân này. Chẳng phải là mang ý nghĩa, đại đường có thể dễ dàng lấy xuống. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cầm xuống đại đường có thể dễ dàng như vậy. Nếu tất cả những thứ này cũng làm được, như vậy hắn ở Đột Quyết địa vị, chỉ sợ là phòng thủ kiên cố, cũng lại không người nào có thể lay động. Trước Nhan Lợi Khả Hãn thân tử, hắn nhân cơ hội bên trên, nhưng làm mình vị trí, nhưng cũng không thật là vững chắc. Còn có rất nhiều người đối với mình cũng không chịu phục. Làm chủ Trung Nguyên là tất cả mọi người muốn làm được, thế nhưng hắn tổ tiên cùng với các Lợi Khả Hãn đều không có làm được, chính mình nhưng làm được. Còn ai dám phản đối hắn Khả Hãn chi vị? Hầu như là chuyện không có khả năng. Hắn cảm giác mình lần này liên hợp thổ phiên là mình trong cuộc đời này nhất là khôn khéo sự tình. Người hắn tập trung nên toàn bộ giết chết, một cái cũng không lưu lại. Đột Lợi Khả Hãn trong mắt lập lòe sát ý, hắn theo cái này thổ phiên thương lượng xong, đến thời điểm đó liên thủ đặt xuống cái này đại đường, 1/3 cương vực về bọn họ Đột Quyết, 2/3 về thổ phiên. Như vậy chính mình cương vực bên trong người Hán, hắn đã sớm chuẩn bị toàn bộ giết chết. Chỉ có bọn họ người Đột Quyết mới là vĩ đại nhất huyết mạch. Hay là tán phổ đa mưu tốc trí, dùng nho nhỏ này kế khích tướng, liền để cho cái kia Lý Nhị tức giận bạc phần, liều lĩnh phái ra binh lực muốn theo chúng ta chém giết. Đột Lợi Khả Hãn cũng là cười nói. Nam Nhật Luân Tán mang trên mặt một chút tốt sắc, gật gù, lại là nhìn về phía trên thành tường cái kia thân ảnh màu trắng, trong mắt xem thường càng thêm trở nên nồng nặc, còn nghe đồn cái này tiểu tướng có lợi hại cỡ nào, nhìn tới, cũng chỉ đến như thế, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cá nhân thủy chung là nhỏ bé, dường như 683 giao kiến giống như vậy, không có chút sức chống cự nào. Đột Lợi Khả Hãn vẫn nộ nở nụ cười, lại không biết nên nói cái gì, có chút lung túng. Cái này Đường Ninh, thế nhưng là đem bọn hắn Đột Quyết 20 vạn đại quân cho hết mức tiêu diệt, còn giết chết Hiệt Lợi Khả Hãn. Bây giờ thực lực nhưng không ra sao. Chẳng phải là ở chứng minh bọn họ người Đột Quyết, phần lớn là giá áo túi cơm, một chút tác dụng đều không có. Cũng không biết rằng cái này Cáp Lợi Khả Hãn có phải hay không trong đầu nước vào, như thế nào mới sẽ thua bởi dáng dấp như vậy một tên tiểu tướng. Đột Lợi Khả Hãn không nhịn được lắc đầu một cái. Bất quá bọn hắn xỉ nhục, chờ đến lần này đem đại đường cho triệt để hủy diệt mất, liền không còn có người biết đề cập. Nam Nhật Luân Tán khẽ bước cảm. Nhìn công thành thang mây bên trên, càng ngày càng nhiều thổ phiên Đột Quyết binh lính bắt đầu tiến vào trên thành tường thời điểm, trên mặt ý cười lại là càng thêm rõ ràng lên. Có kẹt. Bọn họ còn chưa chờ phía bên mình công thành hoàn thành, đột nhiên vẫn va chạm đại môn, lại là phát sinh một đạo nặng nề thanh âm. Dỡ người theo sát lấy, tòa này có chút lảo đảo đại môn chính là hướng về bọn họ bên này chậm rãi mở ra, lộ ra đen nhánh thành bên trong, cứ như vậy quay về bọn họ. Chương 171, quỷ dị canh thứ 2 tự động. Thành bên trong một điểm thanh âm đều không có, bất chợt tới vui mừng cùng thổ phiên binh lính tương tự sững sờ ở tại chỗ. Bọn họ không nghĩ tới chính mình nhọc nhằn khổ sở liều mạng sinh mệnh, cũng là muốn đem thành này cửa đem phá ra, kết quả quay đầu lại bọn họ lại là chính mình mở. Dáng dấp như vậy tình huống, bọn họ thế nhưng là xưa nay cũng chưa từng thấy. Muốn biết rõ, chiếm cứ ở thành này cửa, tối thiểu bọn họ còn có thể thủ vững không ít thời gian. Thế nhưng là một lòng mở ra thành môn, ở đồng dạng mấy lượng binh lính phía dưới, Đường quân hầu như không có bất kỳ sức đánh trả nào. Nhóm người này, bên trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì? Nam Nhật Luân Tán cũng không nghĩ tới, đối phương đột nhiên đến như vậy một tay. Đột Lợi Khả Hãn ở trong đó tướng mạo dò xét, không biết nên đi như thế nào nói. Đến cùng đến tột cùng có nên hay không trực tiếp giết đến. Đối phương đột nhiên mở ra thành môn, chẳng lẽ là có mai phục tại bên trong chờ đợi bọn họ. Các binh sĩ từng cái hướng về Nam Nhật Luân Tán nhìn bên này đến, liền ngay cả trên thành tường thế tiến công cũng là yếu bất rất nhiều. Thành môn cũng mở ra, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không cần công thành. Hết mức cất bước đi vào, cái này liền đủ. Nam Nhật Luân Tán nhíu mày, nhìn trên thành tường, vẫn còn không ngừng tư giết Đường Vân, trong óc nhưng không khỏi có chút phiền sợi thô. Không biết nên làm sao đi xử lý. Quỷ dị như vậy tình huống, hắn ở lúc còn sống tính toán là lần đầu tiên gặp phải. Đối phương mở ra thành môn, liền nói rõ là nhận lấy cái chết. Nhưng đối phương căn bản không giống như là như thế không có đầu óc người, duy nhất có thể giải thích chính là bọn họ nắm chắc phần thắng, cho nên mới dám đánh mở cửa thành, đi đụng một cái. Phía bên mình tin tức không có sai lầm, đối phương chỉ sợ cũng chỉ có 30 vạn đại quân. Đây cũng là đại đường có thể đủ phái ra nhiều nhất binh lực. Muốn đi cho phía bên mình thiết kế cái gì mai phục, cũng là không có khả năng lắm sự tình. Căn bản vô pháp đối với bọn họ tạo thành uy hiếp gì. Vậy những ngày Đường quân, đến tột cùng muốn làm cái gì? Nam Nhật Luân Tán trong khoảng thời gian ngắn, có chút nhìn không đấu. Tên kia bạch bào tiểu tướng trước coi như là chém giết Đốn Lợi Khả Hãn, sáng tạo ra đến kỳ tích, nói không chắc có cái quỷ gì biện pháp, nhất định phải cẩn thận ứng phó. Phái ra một nhánh đội ngũ, đi vào thăm dò hư thực. Cuối cùng, Nam Nhật Luân Tán hạ mệnh lệnh. Đối phương muốn dựa vào dáng dấp như vậy phương thức, là không thể nào dọa chạy chính mình. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, nhóm này Đường Quân ở Ngọc Môn Quan bên trong làm gì đó mưu kế. Quân tiên phong tác dụng chính là thể hiện đi vào, tổng cộng 5000 người, coi như là đi vào chịu chết, đối phương có mai phục tại, hắn cũng không đáng kể. Cho nên làm hư thực, dáng dấp như vậy sẽ chỉ làm các ngươi bị chết càng nhanh hơn. Nang Nhật Luân tán trong đôi mắt, kinh bị tâm ý không chút nào che giấu. Dưới cái nhìn của hắn, cái này hoàn toàn chính là đối phương căn bản không có cách nào mới nghĩ ra được mưu kế, muốn dựa vào cái này khuyên lùi bọn họ. Chỉ là, làm sao có khả năng sự tình? Hắn phái ra nhiều như vậy đại quân, ở đây lãng phí nhiều như thế thời gian. Đại Đường nhất định là ngay trong tầm tay. Chỉ cần phá tan Ngọc Môn Quan này, liền đại diện cho Đại Đường gần như thuộc về bọn hắn. Sẽ không lại là lấy một nửa cương vực, mà là toàn bộ. Hắn làm sao có khả năng cứ thế từ bỏ? Chỉ là một cái tiểu tướng, chỉ sợ cũng chỉ có thể đủ nghĩ ra được những này mưu kế. Nang Nhật Luân Tán cũng không có gấp, hết thảy đều là hành sự cẩn thận, vạn nhất đối phương thật sự có mai phục, bọn họ tổn thất nặng nề, đến thời điểm đó hối hận chính là bọn họ. 5000 quân tiên phong, vũ trang đầy đủ, cẩn thận từng ly từng tí một mà chính là hướng về thành môn bên trong đi đến. Trung quanh điều tra tình huống, bọn họ bắp thịt căng thẳng, thời khắc cảnh giác, có hay không có mai phục, binh lính ở đây đột nhiên hung bạo lên. Thế nhưng là đợi được bọn họ tiến vào thành môn bên trong, phát hiện bên trong một chút động tĩnh đều không có, không nhịn được làm bọn họ kinh ngạc. Càng khắc thường, trong bọn họ tâm lại càng phát khẩn trương lên. Đối phương tuyệt đối không thể liền như vậy lựa chọn đầu hàng, trực tiếp mở ra thành môn để bọn hắn vào. Sau lưng nhất định là có âm mưu quỷ cái gì. Nghĩ tới đây, bọn họ trên thân đã sớm chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, căng thẳng và phần, dẫn đến trong khải giáp mặt khá khó xử được. Thế nhưng là lúc này bọn họ nhưng căn bản không để ý tới những vật này, một lòng không cẩn thận, rất có thể tính mạng mình cũng chôn vùi. Bọn họ tuy nhiên thân là quân tiên phong, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ không sợ chết. Đồng dạng muốn phải sống sót, thậm chí sống sót dục vọng muốn càng thêm mãnh liệt. Từng trải qua càng ngày càng nhiều tử vong, có thể đủ biết rõ sinh mệnh chân quý. Trong chớp mắt, cái này 5000 người đã tiến vào Ngọc Môn Quan bên trong. Đội trưởng, trong này không có cái gì tình huống, nếu không chúng ta lui lại lùi chứ? Một tên trong đó binh lính đề nghị. Ngọc Môn Quan này thực tại quá mức quỷ dị. Đối phương thường thường nói có 30 vạn đại quân, lúc này cũng đi nơi nào? Làm sao một bóng người cũng không nhìn thấy? Trống rỗng. Chẳng lẽ là đối phương sở trường yêu thuật gì không được, đông dưng liền như vậy tin tức. Đội trưởng sắc mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng đất lắc đầu một cái. Tình huống này chưa điều tra rõ ràng, nếu là bởi vì sợ hãi liền như vậy lựa chọn lui lại, phòng trường Nang Nhật Luân Tán cũng sẽ không lựa chọn bỏ qua cho bọn họ. Nang Nhật Luân Tán tàn bạo trình độ, bọn họ thân là thổ phiên binh lính, là rõ ràng nhất. Thanh danh vang xa, bọn họ không hoài nghi chút nào, sẽ chọn trực tiếp múa đao, chém rất chính mình những người này. Nhất là trên chiến trường, chọc giận hắn, có thể không thể có kết quả gì tốt. Đem so sánh còn lại chọc giận Nang Nhật Luân Tán binh lính, bọn họ liền không nhịn được đánh dùng mình. Cùng này so với, còn không bằng chết ở trong tay kẻ địch, muốn càng thêm hạnh phúc một điểm. Còn chưa biết liên lụy đến phía bên mình người nhà. Nếu điều tra, đội trưởng suy nghĩ sau một lát, Vương Tiền Tốt khẽ cắn răng, quyết định phát ra mệnh lệnh. Còn lại dư các binh sĩ tuy nhiên sợ hãi, nhưng là không dám chống đối quân lệnh, chỉ có thể đủ lựa chọn hướng về thành bên trong, tiếp tục đi từng bước một mà điều tra lần. 5000 người đi ở cái này yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm Ngọc Môn Quan bên trong, nhưng phảng phất đi tới địa ngục, làm bọn họ cực kỳ hoảng sợ cùng hỗn loạn, đối phương rốt cuộc là một cái gì bộ dáng tình huống? Mọi người đi nơi nào? Đây là bọn hắn tất cả mọi người đều tại suy nghĩ đồ vật. Nếu như bọn họ vừa tiến đến nhìn thấy đối phương 300000 người toàn bộ đều ở nơi này, bọn họ ngược lại sẽ không khó chịu như vậy, tuy nhiên đại diện cho chính mình rất có thể sẽ chết ở trong tay đối phương. Nhưng trên tinh thần áp lực, xa xa càng thêm kinh khủng. Phía trước binh lính tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên, bọn họ chính là dừng bước lại. Đội trưởng cũng là ngẩng đầu, trợn mắt lên, thân thể cứng ngắc ở phía xa. Chương 172, lao ra thành môn. Cảnh thứ 3 tự động. Gió nhẹ thổi mà qua. Phía trước, Bạch Mã Bạch Bảo ở trong gió hơi chập chờn. Phía dưới mặt đất, cực kỳ yên tĩnh, đứng ở đó. Nhưng bắp thịt đạo sức lực, hai mắt có thần. Vừa nhìn liền biết là thượng đẳng lương mã, da lông thậm chí tìm không được một căn tạp bao, huyết mạch được dường như bạch long mã giống như. Trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, phong mang tất lộ. Một đôi mắt liền an tĩnh như vậy đất nhìn bọn hắn chằm chằm. Sau lưng, một chút không nhìn thấu binh lính, tất cả đều cầm trong tay trường mâu, không có phát sinh dù cho một điểm thanh âm. 5000 quân tiên phong lập tức sững sờ ở tại chỗ. Bọn họ không nghĩ tới, cái này 30 vạn đại quân lại liền ở chỗ này chờ đợi bọn họ. Trước, một điểm thanh âm cũng không nghe thấy. Thế nhưng mắt thấy, muốn va chạm đến, bọn họ lại mới phát giác. Bị 30 vạn binh lính ánh mắt bao phủ, đổi lại bất luận người nào, chỉ sợ là bị biết sợ đến hồn phi phách tán, cũng là một chuyện tốt. Bọn họ cũng bị dọa cho phát sợ. Ra ngoài bọn họ dự liệu, cái này 30 vạn đại quân cũng không có tiến hành bất kỳ ẩn tàng, ngược lại là quang minh chánh đại xuất hiện ở bên trong thành trì, lặng lặng chờ bọn họ đến. Bọn họ rốt cuộc là lúc nào đợi xuất hiện ở đây, làm sao một điểm phát giác đều không có? Hay là bọn hắn vừa bắt đầu 683, liền ở chỗ này chờ đợi, khó nói. Bọn họ sẽ không sợ đại quân tiến quân thần tốc, đem bọn hắn cho triệt để nghiền ép sao? Quân tiên phong đội trưởng sởn cả tóc gáy, cảm giác mình hết thảy đều bị nhìn xuyên giống như. Toàn thân cũng lộ ra cảm giác mát mẻ, như là rơi vào đến trong hầm băng giống như. Giết. Đường Linh trong miệng phun ra một chữ, không mang theo chút nào cảm tình. Thế nhưng sau lưng của hắn những binh sĩ kia, sớm đã có chút không thể chờ đợi được nữa, 30 vạn đại quân, vào đúng lúc này hóa thành một đầu nộ hống cự long. Phải đem tất cả ngăn trở bọn họ tồn tại, dùng dòng nước lũ đem triệt để xông vỡ. Bị 300.000 người cho nhìn chằm chằm, bọn họ cũng chỉ có 5.000 người. Thực lực này cách xa, thực tại quá mức lớn. 5.000 người thậm chí không có bất kỳ cái gì phản ứng thời cơ. Liền ngay cả chạy trốn cũng còn không có hành động, đã bị cái này 300.000 người cho bao phủ hoàn toàn. Tiếng kêu thảm thiết liên tục. Nhưng là xem như kéo dài một quãng thời gian thôi, liền im bặt đi. Mặt đất, hết mức là thổ phiên thi thể binh lính. Đường Linh trong tay phương thiên họa kích nhuốm máu, giọt giọt theo mũi kích chạy xuôi xuống. BKBG, nhưng hắn trên mặt, như cũng là lạnh lùng một mảnh, xem không ra bất kỳ vẻ mặt tới. Tất cả án chiếu lấy kế hoạch hành sự. Đường Linh quay về ý chỉ kính đức cùng Trình Giảo Kim nói. Trình Giảo Kim cùng ý chỉ kính đức nghe vậy, tất cả đều sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Đối với bọn hắn tới nói, canh giữ ở Ngọc Môn quan này sớm muộn đều là chết. Vậy còn không như liều chết một kích. Án chiếu lấy Đường Linh kế hoạch, còn có một chút thời cơ. Bọn họ tự nhiên sẽ không đi lựa chọn từ bỏ. Chỉ là muốn đi thực thi cái kế hoạch này, trong đó không thể đủ xuất hiện bất kỳ sai lầm, nếu không thì một bước bước chéo bước sai. Rất có thể đem cái này 30 vạn đại quân cho chôn vùi ở đây, thậm chí dẫn đến đại đường chắc chắn diệt. Bọn họ cũng gánh chịu không dậy dáng dấp như vậy trách nhiệm. Lần thứ nhất, đánh cược lớn như vậy, trong bọn họ tâm cũng là thấp thỏm và phần. 30 vạn đại quân chính là từng bước một hướng về ngoài cửa thành đi đến. Đối phương quả nhiên là có mai phục, cái này đều qua nửa nén hương thời gian, quân tiên phong lại một điểm hồi âm đều không có, chúng ta nên làm gì? Đột Lợi Khả Hãn có chút hoang mang lo sợ, nhìn về phía Nang Nhật Luân Tán. Bọn họ cũng không rõ ràng, đối phương tại đây bên trong thành trì, đến tuột cùng bố trí cái gì mai phục. Một chút tin tức cũng lan truyền không trở lại. Khoảng cách Ngọc Môn quan này xa như vậy, coi như là bên trong xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng nghe không tới thanh âm. Nhất thời có chút bàng hoàng, không biết nên làm sao đi xử lý. Nang Nhật Luân Tán sắc mặt cũng không được khá lắm xem. Hắn phái ra cái này 5.000 quân tiên phong, mục đích chính là vì đi vào điều tra một cái tình huống, xem bọn họ đến cùng đang chuẩn bị kế hoạch gì. Bên trong có mai phục, ngược lại là ở hắn trong dự liệu. Nhưng hắn không nghĩ tới là 5.000 người lại một cái cũng chưa có trở về. Thời gian dài như vậy trôi qua, phòng trừng bọn họ tất cả mọi người chết ở chỗ này. Nhưng cứ như vậy tùy tiện mà vào, hắn cũng không thể đủ bảo đảm, có hay không có thể đủ đem đường quân cho đánh tan. Dù sao, thủ hạ bọn hắn binh lính lực chiến đấu cường hãn, có thể không có nghĩa là đang đối mặt mai phục thời điểm, vẫn có thể đủ ung dung đem đối thủ cho giết chết. Hắn nhất định phải được bên trong tin tức mới tốt làm ra chuẩn bị. Người này, chờ ta bắt được hắn, ta nhất định phải làm cho hắn nếm thử phía trên thế giới này thống khổ nhất tư vị. Nam Nhật Luân Tán nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lại càng là hàn mang lộ, lập lòe lửa giận, mang theo một chút bạo ngược. Hắn thừa nhận, Đường Linh cho hắn chế tạo không ít phiền phức, nhưng muốn dựa vào cái này, liền ngăn cản bọn họ đại quân áp cảnh tốc độ, thực tại có chút quá mức ngây thơ, thậm chí là chuyện không có khả năng. Tiếp tục phái 5.000 quân tiên phong, cho ta đi vào điều tra tình huống, ta cũng không tin. Bọn họ đến cùng có khủng bố bao nhiêu thực lực, nếu quả thật có, liền sẽ không lựa chọn nút ở cái này bên trong thành trì, mà là lựa chọn theo chúng ta chính diện đối chiến. Như vậy liền không đáng sợ, chỉ cần nghiền ép, liền đủ. Nam Nhật Luân Tán vung tay lên, cái này 300.000 người, sớm muộn đều là thi thể. 5.000 quân tiên phong trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ từng cái, mặt xám như cho tàn. Được chọn chúng làm quân tiên phong, cũng đã đại diện cho nguy hiểm hệ số cực cao. Nhất là phía trước 5.000 quân tiên phong, đã đi là không thể trở về. Lại càng là bọn họ tâm đều vô cùng tuyệt vọng. Dưới cái nhìn của bọn họ, lần này đi bảo, chính là theo chịu chết không có gì khác nhau. Quân lệnh như sơn, bọn họ cũng không dám có bất kỳ cái lời. Chỉ có thể đủ lựa chọn nhắm mắt vào. Ầm. Còn chưa chờ bọn họ tiến vào thành môn bên trong, chính là cảm giác được một luồng trùng thiên sát ý tràn ngập mà tới. Bọn họ ngẩng đầu hướng về phía trước vừa nhìn, ngay lập tức sẽ là há hốc mồm. Cửa thành, lít nha lít nhít đại quân, giống như lãnh phong quá cảnh, chính là hướng về bọn họ bao phủ tới. Thân thể cưỡi chiến mã, tốc độ cực nhanh, hầu như không hề dừng lại một chút nào. Khi này chút quân tiên phong phản ứng lại, há mồm muốn cầu cứu, thậm chí chạy trốn thời điểm, cái này 30 vạn đại quân lại là đã đi tới trước mặt bọn họ. Trong tay đường đao trường mâu chính là vung lên. Bọn họ giống như là giấy mỏng giống như vậy, không đỡ nổi một đòn. 5.000 người trong phút chốc đã bị hết mức đánh chết xong xuôi. Đường Linh trước tiên lao ra thành nải cửa, cùng Nang Nhật Luân Tán xa xa nhìn nhau. Chương 173, thần tín nỗ phát huy. Chương thứ tư tự động. Đường Linh cái kia ánh mắt sắc bén như chim ưng, xuyên qua thiên quân vạn mã, đem cái này Nang Nhật Luân Tán cho khóa chặt lại. Nang Nhật Luân Tán trước còn sờ sờ ở mục đích, nhóm người này căn bản không dám ra đến, thế nhưng hiện tại cái này 30 vạn đại quân, nhưng như là một cái vô hình lòng bàn tay giống như vậy, tàn nhẫn mà ở trên mặt hắn, suýt chút nữa liền muốn phiên sưng. Nang Nhật Luân Tán sắc mặt âm trầm nhìn trận đó trung ương bạch bào tiểu tướng. Hắn căn bản không nghĩ ra, đối phương nơi nào đến tự tin, dám mang theo 30 vạn đại quân, cứ như vậy lao tới. Liền tiêu diệt hết bọn họ hơn 1 vạn binh lính. Cho rằng bộ dáng này, là có thể thắng lợi. Hoàn toàn chính là nói chuyện viển vông. Muốn biết rõ thủ hạ bọn hắn thổ phiên đột quyết binh lính, hoàn toàn có thể một cái đánh hai cái. Ở nhân số phương diện, hay là bọn hắn ưu thế. Đường Linh trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ mặt, tay phải nắm phương thiên hỏa kích, cứ như vậy quay về túi ngày luân tán. Tay trái lại là chậm rãi nhấc lên. Ở dưới của mặt, đột nhiên một vệt, một cái chém đầu động tác. Nang Nhật Luân Tán coi như là trước đây xưa nay đều không có xem qua, nhưng là trong nháy mắt minh bạch trong đó ý tứ. Hắn tức giận nổi trận lôi đình. Nhóm này ra hỏa, rõ ràng chính là thế yếu, nơi nào đến tự tin? Còn Ngưu Toàn muốn giết mình. Nhìn ta đem ngươi bắt được, ngươi là có hay không xương sọ cũng có thể đủ cùng ngươi hiện tại một dạng cứng rắn. Nang Nhật Luân tán hàm răng đều sắp muốn cắn nát, vai hàm căng thẳng. Còn đứng ngây ra đó làm gì, bọn họ nếu muốn xuất đi tìm cái chết, như vậy thì thỏa mãn bọn họ. Nang Nhật Luân tán hét lớn. Còn lại dư các đại quân cũng tỉnh táo lại tới. Chính là tạo thành đội hình, từng bước một đem cái này đường quân cho phong tỏa, không cho bọn họ bất kỳ chỗ trống. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi nhất định phải đến. Nang Nhật Luân tán nhìn chằm chằm Đường Linh. Bọn họ nhóm người này, nhất định phải chính mình từ thành môn bên trong chạy đến chịu chết, như vậy chính mình liền đầy đủ bọn họ. 30 vạn đại quân, đủ để có thể quét ngang qua. Không cần một cách giờ, cuộc chiến đấu này chính là đủ để kết thúc. Đột quyết cùng thổ phiên binh lính, từng bước một áp sát. Thế nhưng Đường Linh bọn họ nhưng không có dừng lại chính mình bước chân, phóng ngựa về phía trước. Tốc độ cực nhanh. Quân kỳ phấp phới lay động. Bọn họ mắt thấy, chính là không đường có thể trốn. Liền ngay cả Đột Lợi Khả Hãn cũng là một mặt nghi hoặc, nhóm này ra hỏa khó nói vẫn không rõ, lẫn nhau trong lúc đó lực chiến đấu cách xa sao. Chiếm cứ lấy có lợi địa hình, cũng không phải là bọn họ đối thủ. Chớ nói chi là tại đây chống trải địa phương, không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật, có thể vì bọn hắn cung cấp bảo đảm. Đụng vào nhau lên. Bọn họ phải thua không thể nghi ngờ, nhưng nhìn những binh sĩ này, từng cái không có bất kỳ cái gì muốn lui bước ý tứ. Đột Lợi Khả Hãn từ trong đó người ra có cái gì không đúng. Nhưng hắn vắt hết óc, cũng hoàn toàn không nghĩ ra được, cái này Đường Ninh đến tột cùng muốn đi làm cái gì. Đường quân, bọn họ suy nghĩ lại là cái gì? Hết thể đều đầy dây khí tức quỷ dị. Đột quyết cùng thổ phiên các binh sĩ, bị Đường quân như vậy trêu đùa một phen, quấy rầy bọn họ tiết tấu. Đã sớm để trong lòng bọn họ kìm nén một luồng khí. Đối phương khá là giàu hoạt, giống như con lương, trốn ở trong thành trì, không chịu thò đầu ra. Lãng phí bọn họ không ít công phu. Bây giờ nhóm người này, rốt cục chịu theo chính mình đối kháng chính diện. Bọn họ từng cái sắc mặt dữ tợn, sĩ khí tăng vọt, nhất định phải cho những này Đường quân một bài học. Để bọn hắn minh bạch, thực lực trong lúc đó chênh lệch. Song phương mắt thấy, chính là muốn va chạm ở cùng một nơi, lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách không tới 200 mét. Nguyên bản lao nhanh Đường quân, đột nhiên chính là dừng bước lại. Tất cả mọi người nhìn về phía hướng về bọn họ xông lại thổ phiên cùng Đột quyết binh lính. Trên mặt thậm chí lộ ra một vẻ vẻ đùa cợt. Cái này Đột quyết cùng thổ phiên binh lính, thậm chí còn coi chính mình nhìn lầm. Thế nhưng nhìn kỹ lại, bọn họ căn bản không có bị hoa mắt. Đối phương giống như là đang nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt, thậm chí đối với bọn họ câu câu nói tay, 10 phần khiêu khích. Bọn họ nơi nào có thể nhịn? Hắn không được lập tức liền đến Đường quân bên này, với bọn hắn triển khai chém giết. Bọn họ hết tốc lực lao nhanh. Khoảng cách càng ngày càng gần, 150m, 120m, 100m. Mắt thấy liền gần trong gang tấc. Sĩ khí trùng thiên. Bọn họ có được tuyệt đối tự tin, nhất định có thể mang những này Đường quân cho triệt để chắc chắn diệt. Bọn họ chính là công thần lớn nhất, phong quan viên thêm tước, nhộn nhẹ. Từ đây nửa cuối cuộc đời, không cần tiếp tục phải ở trên chiến trường nhất theo đầu sinh sống. Vừa nghĩ tới Đường Triệu những cái trong veo nữ tính, hai người bọn họ mắt tỏa ánh sáng, không nhịn được kích động lên. Thế nhưng Đường quân đột nhiên bắt đầu bọn họ động tác. Ầm. Phía trước đột nhiên xuất hiện 10 vạn đại quân. Bọn họ bước lên trước, mỗi người trong tay không khỏi thêm ra đến một thanh hắc sắc dường như cung tiễn đồng dạng đồ vật. Bọn họ căn bản không thấy rõ, nhưng không hề giống là cung tiễn, càng giống là nỏ. Thế nhưng là nỏ nơi nào có nhỏ như vậy, hướng về cũng phải cần chiến xa, đi vào đấy, nhất là ở chiến trường như thế này bên trên, khoảng cách gần như vậy, nổ xa căn bản lấy không đến bất luận cái gì tác dụng. Xèo xèo xèo. Những này Đường quân cũng không sẽ đi giải thích binh lính đối phương nhóm trong lòng nghi hoặc. Từng cái động tác một cực kỳ quy tắc, trong tay tên nỏ đắp lên tới trong tay, sau đó dùng hết toàn lực nhất cước đạp ở cái kia nỏ vòng bên trên, hét lớn một tiếng, 10 vạn người đồng loạt động tác cực kỳ chỉnh tề, tiếng la cũng là chọc tan bầu trời. Mỗi người bọn họ trong tay tên nỏ lên một lượt ít nhất 3 cái tên nỏ, sau đó mũi tên toàn lực bùng nổ ra. Trong phút chốc, đối diện các binh sĩ đã bị đầy trời mưa tên cho gói lại, hầu như không có góc chết, tìm không được bất kỳ có thể tránh né địa phương. Không chỉ có mũi tên sắc bén, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Vào đúng lúc này, bọn họ đột nhiên có chút kỳ vọng, chiến trường thực sự không phải là tại đây chống trải địa phương, mà là tại bên trong thành trì, bọn họ ngược lại là có thể đủ tránh né mũi tên. Nhưng ý nghĩ thế này chỉ là một cái thoáng mà qua. Mũi tên mang theo mạnh mẽ lực đạo, trực tiếp đem bọn hắn khôi giáp cho xuyên thủng, coi như là trên người mặc trọng giáp, vẫn vô pháp phòng ngự ở dáng dấp như vậy mũi tên. Mũi tên thuận buồm xuôi gió, nhất là 100 mét thời điểm, là nó uy lực mạnh nhất khoảng cách. Đối phương muốn tránh né, nhưng ở cái này gào thét mưa tên bên trong, làm sao chạy trốn? Chỉ có thể đủ trơ mắt mà nhìn mình bị mũi tên cho đánh trúng, sau đó ngã xuống. Đột quyết thổ phiên binh lính, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm thiểu rất nhiều. Vào. Chương 174, mục tiêu đột quyết. Cảnh thứ 5 tự động. Phốc thử phốc thử phốc thử. Đó là mũi tên vào thịt thanh âm. Thần tí nô ở cực hạn hơn 300 mét, còn có thể đủ vào du một nửa phần. Chớ nói chi là cái này 100 mét là nó uy lực mạnh nhất khoảng cách. Những người này, coi như là ăn mặc khải giáp, cũng chỉ là giấy mỏng giống như vậy, không đỡ nổi một đòn. Ung dung là có thể xuyên thủng. Thần tí nô uy lực, vào đúng lúc này hết mức thể hiện ra, không có bất kỳ che giấu nào. Tống triều vũ khí sớm bị chuyển tới Đường Triều. Nắm giữ uy lực, lại là hủy diệt cấp bậc. Mũi tên bắn nhanh đi ra ngoài, căn bản không có bất kỳ cái gì ngừng lại. Các binh sĩ phảng phất không biết mệt mỏi giống như vậy, điên cuồng bắn giết những binh sĩ này. Bọn họ cũng biết, đối phương nhân số, giết đến càng nhiều. Chờ hội chiến tranh thời điểm, bọn họ khoảng cách tử vong thì càng thêm xa 6, 8 tam xa. Úy chỉ kính đức cùng Trình Dạo Kim nhìn thấy thần tí nỗ triệt để thả ra uy lực của nó thời điểm, mới thở một hơi. Ngược lại trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn. Đường Linh quả thật là một cái tuyệt thế thiên tài, bực này vũ khí đều có thể đủ nghĩ ra. Coi như là lúc trước thể hiện ra thần tí nỗ uy lực có mạnh mẽ dường nào, thế nhưng không có đến phía trên chiến trường thể hiện ra hắn uy lực đến, trong lòng bọn họ trước sau sẽ có lo lắng. Đây coi như là bọn họ chiêu bài sát thủ, bởi vì tình hình trận chiến khẩn cấp, coi như là công bộ suốt đêm chế tác, cũng chế ra đến 10 bản thanh. Vô pháp mỗi người cũng trang bị bên trên, hoàn toàn không đủ dùng, nếu bọn họ nhân thủ một cái thần tí nỗ, e sợ cục thế sẽ không biết gian nan như vậy. Trực tiếp dựa vào thần tí nỗ, đi đem mỗi người cho đột phá. Chỉ là đột quyết cùng thổ phiên, lại có gì có thể sợ hãi. Hiện tại, những này lo lắng hết mức tiêu tan. Khoái ý và phần. Mắt thấy đột quyết cùng thổ phiên binh lính, liên miên ngã xuống. Bọn họ như là thu hạt lúa. Trong lòng không nhịn được đốt lên một chút hy vọng, không chừng. Thật có thể sáng tạo ra đến kỳ tích. Bọn họ nhìn về phía Đường Linh gò má, trên mặt vẫn không có bất kỳ cái gì vẻ mặt. Những vật này, đã sớm ở hắn nằm trong kế hoạch của. Chí nhiều như yêu. Cũng chỉ có thể đủ như vậy đất đi hình dung hắn. Ở đây chờ tuyệt cảnh bên trong, cũng bị hắn cho nghĩ ra được cách nào. Tuy nhiên áp dụng có chút khó khăn. Nhưng tối thiểu, phía trước bước đi, bọn họ đều thành công. Sau đó, chỉ cần làm từng bước là được rồi. Tất cả lấy Đường Linh nói làm tiêu chuẩn. Bọn họ đối với Đường Linh, xem như tâm phục khẩu phục. Những cái đột quyết cùng thổ phiên các binh sĩ, đối mặt với cái này thần tí nô bắn nhanh. Cũng là không có bất kỳ cái gì chống đỡ lực lượng. Từng cái vạn phần hoảng sợ. Nguyên bản lúc này đúng là bọn họ sĩ khí cao nhất trướng thời điểm, kìm nén đầy bụng tức giận, nếu đối phương chủ động tìm tới cửa, tốt như vậy thời cơ. Nhất định là muốn phát tiết một chút. Vì lẽ đó bọn họ đặc biệt đoàn kết ngưng tụ, phải đem cái này đường quân cho triệt để bị diệt mất. Nhưng mà, thình lình xảy ra thần tí nỗ, lập tức đem bọn hắn tiết tấu đánh phá. Làm bọn họ có chút không biết làm sao. Tại đây thần tí nỗ trước mặt, bọn họ chỉ có bị tàn sát vận mệnh. Nguyên bản tăng gọi sĩ khí, nhất thời đã bị dội một chậu nước lạnh, tắt xuống. Còn lại chỉ có hoảng sợ, muốn chạy trốn dục vọng cầu sinh. Không người nào có thể đủ chống đối cái này thần tí nỗ mũi tên công kích, bọn họ đều là thân thể máu thịt, người mặc khải giáp, đều không dùng nơi. Hoàn toàn không biết, đường quân cái này sử dụng đến tột cùng là vũ khí gì. Lực sát thương làm sao biết to lớn như thế? Bọn họ loạn thành một bầy, quan chỉ huy cũng là một mặt mờ mịt, theo bản năng mà muốn lui lại. Trước tiên tránh thoát cái này một làn sóng phong mang lại nói, đại quân hướng về đường quân xông tới, thế nhưng sau một lát, lại là xét đánh không kịp bưng thai tư thế hướng về mặt sau cấp tốc lui lại. Biến hóa này, làm cho tất cả mọi người cũng có chút không phản ứng kịp. Nhưng thần tí nỗ tầm bắn, tối cao thế nhưng là có hơn 300 mét. Những người này đang chạy trốn trong quá trình, hoàn toàn đó là sống điểm đắm. Thần tí nỗ đang không ngừng bắn. Đối phương nhân số, cấp tốc suy yếu. Phía trên vùng bình nguyên đều là địch nhân thi thể, thời gian ngắn ngủi bên trong, đối phương phòng trường chết gần như 2 vạn người. Dáng dấp như vậy thành tựu, là đủ khiến đường quân bên này cực kỳ phân chấn. Bọn họ sĩ khí, được cấp tốc đề bạn. Đây rốt cuộc là vũ khí gì, tại sao có thể có uy lực như thế? Đột lợi khả hạn ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn phía xa đường quân trong tay thần tí nỗ, cung tiễn không giống như là cung tiễn, nọ không giống như là nọ, thế nhưng uy lực nhưng mạnh mẽ như vậy, liền ngay cả trọng giáp đều vô pháp ngăn cản được. Thanh âm hắn đều có chút đang run rẩy. Không nghĩ tới, Đường Triều lại nắm giữ dáng dấp như vậy vũ khí. Thực tại quá mức khủng bố. Hắn thế nhưng là tận mắt lãnh hội trong đó uy lực. Nếu đại đường binh lính nhân thủ một cái, đừng nói là bọn họ có 30 vạn đại quân, coi như là nhân số tăng gấp đôi, cũng không đủ bọn họ giết. Năng Nhật Luân Tán cũng triệt để sửng sốt. Cái này ra ngoài ý liệu của hắn, hắn cũng không nghĩ tới, đường quân lại như thế có thể chịu. Có loại vũ khí này, vẫn luôn không có sử dụng. Cho tới bây giờ, mới đem cho triệt để lấy ra. Hắn vẫn nghe nói, đường quân vũ khí mạnh mẽ, thế nhưng lợi hại đến đâu, có thể thật lợi hại đến mức nào. Nhiều lắm thì vũ khí cứng cỏi một điểm sắc bén một điểm. Thế nhưng là cái này trên chiến trường, có thể đủ đạt được tác dụng, lại là nhỏ bé không đáng kể. Hắn căn bản không có để ý mãi đến tận thần tí nô xuất hiện, để cả người hắn trong lòng thăng lên một luồng không ổn cảm giác. Chẳng trách, đối phương có lớn như vậy sức lực, dám ở chính diện với bọn hắn tiến hành đối kháng. Thế nhưng là cái này thần tí nô, không thể nào là vô cùng vô tận. 1.6 hắn cũng có thể đủ nhìn ra được, binh lính ở mỗi lần phóng ra thời điểm, đều cần hao phí mất không ít khí lực. Người bình thường phòng trường phóng ra cái 2-3 lần liền lực kiệt. Đây là thần tí nô khuyết điểm chỗ. Bọn họ không thể kéo dài quá lâu, tiêu diệt hết bọn họ hết mấy vạn binh lính, vậy thì như thế nào? Không giống nhau là muốn chết. Vùng gây dây chết ta. Nam Nhật Luân Tán cười lạnh một tiếng, trực tiếp vung tay lên cho ta cũng không tin, nhóm người này có thể đủ sạm kích bao lâu, chỉ cần bọn họ dừng lại, liền biến thành chúng ta con mồi, có thể ung dung bắt giết. Hắn vừa dứt lời, Đường Quân cũng tương tự bắt đầu hành động. Đường Linh thân thể cưỡi ngựa trắng, trước tiên xông vào phía trước, mà sau 10 vạn đại quân, cùng đi theo đám bọn hắn tiến hành tấn công. Mục tiêu nhắm thẳng vào đột quyết đại quân. Chương 175, phân cách. Tự động. Đột quyết 10 vạn người ngựa. Đại đường tương tự chỉ là phái ra 10 vạn người ngựa. Hai người trong lúc đó, nhân số hoàn toàn tương tự. Thế nhưng Đường Linh lại là dẫn đội, chủ động từ bỏ đi trong tay thần tí nỗ, 5 vạn người đem thần tí nỗ cho thu hồi lại. Mặt khác 5 vạn đem thần tí nỗ ở ý chỉ kính đức cùng Trình Giáo Kim dưới trướng. Bọn họ tiếp tục bắt đầu xạ kích. Đồng thời dựa vào thần tí nỗ mạnh mẽ uy lực, đem hai người trong lúc đó chiến trường từ từ cắt đứt ra. Thủ phiên cùng đột quyết trong lúc đó đội ngũ bắt đầu phát sinh tách rời. Cái này đúng là bọn họ tốt nhất thời cơ. Đường Linh trong đôi mắt sắc ý lạnh lẽo. không có bất kỳ cái gì ngăn cản, trước tiên nhảy vào đến Đột Quyết đại quân bên trong. Trong tay Phương Thiên Hỏa Kích đã sớm cao cao dương lên. Đột nhiên quét qua, ngân quang chói mắt lấp lóe, thế nhưng theo sát lấy, lại là vô số Đột Quyết binh lính, liền như vậy hét thảm lên. Hậu phương đang quân đường bọn họ sĩ khí tăng vọt, cũng là dị thường hung mãnh. Ở vốn là trải qua huấn luyện đặc thù dưới sự hướng dẫn, đánh cho cực kỳ linh hoạt, đem từng cái binh lính liền như vậy bao vây lại. Dựa vào xuất sắc đoàn đội hợp tác, giết không ít Đột Quyết binh lính. Đột Quyết binh lính bản thân liền 12 là bởi vì trước thần tín nổ, dẫn đến bọn họ sĩ khí rơi xuống đến tung lũng. Bây giờ lại là bị mãnh liệt đả kích, lập tức bị triệt để đánh ngộng, có chút không biết làm sao. Hơn nữa bọn họ cũng phát giác, trước mắt cái này 10 vạn đại quân, tựa hồ theo trước bọn họ tiếp xúc đường quân, lực chiến đấu hoàn toàn khác biệt, thực lực vượt xa phổ thông đường quân, đặc biệt linh hoạt. Mình tại trước mặt bọn họ, lại không chiếm được lợi lộc gì. Vô pháp đạt đến về mặt chiến lược mặt nghiền ép, như vậy thì mang ý nghĩa bọn họ ưu thế, không còn sót lại chút gì. Vô luận là Đột Quyết binh lính hay là thổ phiên binh lính, bọn họ cũng đặc biệt tự tin. Bởi vì bọn họ hoàn cảnh sinh hoạt tác liệt, dẫn đến bọn họ từ nhỏ là nhậu nhẹt lớn lên, tự thân thể phách đặc biệt cường đại. Đường quân nhóm này sinh hoạt tại trung nguyên địa đái hưởng phúc người, thể chất gầy yếu, đi như thế nào với bọn hắn đối kháng. Vì lẽ đó ở đồng dạng mấy lượng dưới tình huống, đường quân bình thường đều là bị đổ sát. Bây giờ vấn đề này không còn tồn tại, đối phương tuy nhiên thể chất cũng không có đạt đến chính mình trình độ như thế này, thế nhưng là bọn họ nhưng càng thêm sở trường đoàn thể tác chiến, lẫn nhau trong lúc đó phản phất tâm hữu linh tê giống như vậy, đem bọn hắn đánh cho không có bất kỳ cái gì chống đỡ lực lượng. Đột Quyết binh lính nhân số hay là kịch liệt giảm thiểu, thậm chí loáng thoáng có muốn tan tác ý tứ. Đường Ninh xông vào trận này hình bên trong, hầu như không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản cho hắn. Mỗi một lần ra tay đều là vô số máu tươi bắn tóe mà ra, trầm thì mười mấy người tử vong, nặng thì mấy chục người chết thảm. Đường Ninh đi đầu, càng ngày càng kích lên đường quân các binh sĩ sát khí, tất cả đều quyết chí tiến lên. Sĩ khí đánh sau khi đi ra, bọn họ lực chiến đấu cũng bắt đầu tăng gấp bội. Cái này chính là sĩ khí tầm quan trọng. Trái lại Đột Quyết bên này, nơi nào còn có cái gì sĩ khí có thể nói. Đột Lợi Khả Hãn ngủ khỏe mắt sắp đứt. Hắn không nghĩ tới, cái này Đường Ninh cư nhiên là Dương Đông kích Tây, quay về nang Nhật Luân tán mọi cách khiêu khích, nhưng nhìn chằm chằm bọn họ Đột Quyết đội ngũ, chính mình dưới trướng tổng cộng cũng mới 10 vài người. Đây đã là bọn họ Đột Quyết cuối cùng có thể đủ lấy ra lực lượng. Nếu hết mức chết trận, còn lại dư binh lính mấy lượng, căn bản khó mà chống đỡ được lên một cái quốc gia. Thậm chí ngay cả hắn an toàn cũng không bảo vệ được. Hắn còn thế nào ngồi vững vàng Khả Hãn vị trí này? Tính mạng còn không giữ nổi, chớ nói chi là cầm xuống đại đường, cùng chia cắt. Thổ phiên chịu phân 1/3 cương vực cho hắn, là bởi vì chính mình dưới trướng có 10 vạn đại quân. Nếu như 10 vạn đại quân không có, thổ phiên nói không chắc sẽ trực tiếp lựa chọn trở mặt, thậm chí đem hắn Đột Quyết cho triệt để tiêu diệt. Không có cái nào quốc vương sẽ bỏ qua đi tốt như vậy thời cơ. Vì lẽ đó Đột Lợi Khả Hãn lòng như lửa đốt, trực tiếp cưỡi ngựa, chính là muốn tiến lên chỉ huy, đồng thời quay về nang Nhật Luân Tán nói, mau mau trợ giúp, cái này đường quân nói rõ, chính là muốn phân cách chiến trường, đem ta bên này cấp tốc tiêu diệt hết, sau đó dựa vào nhân số ưu thế, đánh bại chúng ta. Tuyệt đối không thể đủ để hắn thực hiện được, chúng ta bên này nếu xong, các ngươi đại quân cũng chống đỡ không bao lâu. Nang Nhật Luân Tán sắc mặt âm trầm và phần. Hắn biết rõ cái này Đột Lợi Khả Hãn nói tới đang có đạo lý. Môi hở răng lạnh đạo lý này, hắn còn là minh bạch. Hắn cũng muốn đi trợ giúp. Đối phương 10 vạn người, phía bên mình sắp tới 300.000 người, hoàn toàn có thể mang cho bao vây lại, sau đó triệt để mà giết chết. Còn lại dư 200.000 người, không phải là cừu non đợi giết, không có chút sức chống cự nào. Làm sao? Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim 20 vạn đại quân, vẫn đang cho bọn hắn áp lực. Thần Tín Ô trước sau ngắm chuẩn lấy bọn họ. Ở chính giữa hiện ra một đạo đường ranh giới, một lòng bọn họ lướt qua đi, như vậy liền sẽ phải gánh chịu đến Thần Tín Ô điên cuồng công kích. Tuy nhiên Thần Tín Ô mới 5 vạn đem, hơn nữa rất dễ dàng lực kiệt. Nhưng bọn họ có 200.000 người, có thể không gián đoạn tiến hành thay phiên nghỉ, sau đó thừa dịp khôi phục thể lực. Giống như là mũi tên không thể 687 hữu dụng xong trước, bọn họ lực chiến đấu là vô cùng. Nang Nhật Luân Tán trong lòng lo lắng và phần, trơ mắt mà nhìn Đột Quyết bị điên cuồng giết hại, thế nhưng là vô pháp trợ giúp. Lửa giận càng tăng lên. Đáng chết ra hỏa, ta nhất định phải đối xử với ngươi cho nát hộ và đoạn. Nang Nhật Luân Tán nhìn chằm chằm Đường Ninh, không nhịn được phát sinh nộ hống. Đột Lợi Khả Hãn lại là hướng về Đột Quyết đại quân bên này nhanh chóng chạy tới. Có chính mình Khả Hãn xuất hiện, dẫn đến bọn họ quân tâm cũng bắt đầu ổn định lại, tuy nhiên vô pháp đối với đường quân triển khai áp chế, nhưng cũng là từ từ phòng thủ được tự thân trận tuyến, nhưng vẫn không ngăn cản được bị đường quân đổ sát vận mệnh. Nhóm này đường quân lực chiến đấu làm sao sẽ mạnh như vậy? Đột Lợi Khả Hãn không dám tin tưởng, thế nhưng hắn lại là nhanh chóng làm ra phản ứng, lùi lại, cấp tốc lùi lại, chỉ có lùi lại, sau đó quấn một vòng tròn lớn, tránh né Thần Tín Nộ phạm vi công kích, bọn họ mới có thể cùng cái này thổ phiên đại quân tiến hành hội hợp, liền không cần lại e ngại đường quân truy kích. Nhìn từng cái Đột Quyết binh lính tử vong, hắn trái tim đều đang chảy máu, cả người thịt đau và phần. Những cái này đều là hắn cuối cùng lực lượng, còn chưa bắt đầu liền tiêu hao nhiều như vậy, hắn nơi nào có thể đủ chịu được? Một bên điên cuồng hét lên lui lại, một bên xuất lĩnh lấy đại quân cũng không quay đầu lại chạy trốn. Chương 176, địch tiến ta lùi, địch lùi ta đánh. Cảnh thứ 2 tự động. Đột Quyết đại quân lựa chọn chạy trốn. Cái này nguyên bản là không thể nào chuyện phát sinh, nhưng chân thực xuất hiện. Đối với bọn hắn sĩ khí đặc kích, tuyệt đối là cự đại. Thậm chí có khả năng bởi vậy thất bại hoàn toàn. Bọn họ hướng về đều là thuận buồm xuôi gió, đối mặt với Đường quân mang tính áp đảo thắng lợi. Bây giờ bị tình huống như thế, làm sao sẽ không đối với trong lòng bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Nang Nhật Luân tán sắc mặt triệt để mà đem đen tới. Dùng mọc ra mắt, gắt gao nhìn chằm chằm xa như vậy nơi Bạch Bảo tiểu tướng, hắn không được đem cho chém thành muôn mảnh. Tức giận và phẫn, hắn cũng minh bạch, cái này đột quyết là nhất định phải lui lại, nếu không thì thực sự tổn thất hết trọng yếu lực lượng. Đây đối với tự thân cũng không phải chuyện tốt, lập tức tổn hại 10 vạn binh lính, cũng không phải hắn muốn xem đến. Đi vào tiếp ứng, Nang Nhật Luân tán trong nháy mắt liền làm đi ra quyết định. Chỉ cần bọn họ 30 vạn đại quân lần thứ 2 hội hợp ở cùng một nơi, những người trước mắt này sẽ rất khó đối với bọn họ tái tạo thành uy hiếp gì, dễ dàng liền có thể tru sát. Nghĩ tới đây, Nang Nhật Luân tán ra lệnh, đem mã thất vừa quay đầu, liền chuẩn bị hướng phía sau triệt hồi. Lùi lại, đối với hắn mà nói là một loại sỉ nhục. Nhưng hắn hai con mắt đã sớm băng lãnh và phẫn, như dao sắc bén. Những này sỉ nhục, trở lại, hắn nhất định phải gấp trăm lần thu hồi lại, đem những người này lột ra cho thịt. Thế nhưng bọn họ một nhóm động, Trình Giảo Kim Ý chỉ tính đức cái kia 20 vạn đại quân, giống như giỏi trong xương giống như, đi theo bọn họ, từ đầu tới cuối duy trì 100 mét khoảng cách. Thần Tín Nô tiếp tục phát huy nó nguyên bản uy lực. Trung gian đường ranh giới, bọn họ trước sau vô pháp lướt qua. Muốn mạnh mẽ xông tới đi qua, nhất định phải trả giá nặng nề. Đem bọn hắn cho cứ thế mà rằng có ở đây. Nhiệm vụ bọn họ rất đơn giản, chính là ngăn cản đại bộ phận, sau đó cho Đường Đình tranh thủ đủ thời gian. Hiện nay xem ra, có thể làm được. Muốn chết. Nang Nhật Luân tán bị triệt để chọc giận, muốn đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, trước tiên lấy thế lôi đỉnh đem cái này 20 vạn đại quân cho tiêu diệt hết, không cho đối phương bất kỳ thời cơ. Cho tới cái kia đột quyết, nhìn bọn họ có thể đủ chống đỡ bao lâu. Hắn đột nhiên quay đầu thẳng hướng Ý Chỉ Kính Đức cùng Trình Giáo Kim binh sĩ. Nhưng Ý Chỉ Kính Đức cùng Trình Giáo Kim, trước sau đều là duy trì độ cao cảnh giác. Đối mặt với bọn họ hướng về chính mình mà tới, cũng không quay đầu lại hướng về mặt sau tối lui. Phía trên chiến trường, cũng không quan tâm cái gì mặt mũi, chỉ cần có thể thắng là được rồi. Vì lẽ đó bọn họ đánh cho cực kỳ giàu hạn, chân trượt và phần, đối phương căn bản không bắt được bọn họ, từ đầu tới cuối duy trì 100 mét khoảng cách. Nang Nhật Luân tán cả người đều sắp muốn chọc giận nổ. Như là một quyền đánh vào trên bông giống như vậy, có sức lực căn bản không sử dụng ra được đến, chỉ có thể đủ trơ mắt mà nhìn đột quyết đại quân bị điên cuồng giết hại. Vô pháp triển khai việt thủ. Phía bên mình, như cũng là bị bắt ở, căn bản không có cách nào tiến thêm một bước, mở ra cục diện. Đối phương căn bản không với hắn đánh chính diện chiến, liền dựa vào Thần Tín Nô đến điều đỉnh. Nang Nhật Luân tán phiền muộn đến độ sắp thổ huyết. Một mực nắm đối phương một điểm cách nào đều không có, chính mình ưu thế vô pháp thi triển ra, 20 vạn đại quân ngược lại là trở thành phiền toái. Đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy, 20 vạn đại quân cũng không phải là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Càng giống là bị lưu cầu giống như vậy, không ngừng bị nắm mũi dẫn đi. Nang Nhật Luân tán cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, đi tìm thời cơ, cho đối phương nhất kích chí mệnh. Nếu có thể đủ gần người, hắn có tuyệt đối tự tin, đối phương đem quân lính tan rã. Đường quân cũng minh bạch vấn đề này, vì lẽ đó vẫn không chịu để cho bọn họ tới gần. Nếu có thể đủ thừa dịp Đường Linh đi vào chu sát đột quyết thời điểm, đem cái này 20 vạn đại quân cho hủy diệt mất, cái kia Đường Linh cũng là điều chắc chắn. Nghĩ tới đây, Nang Nhật Luân tán đặc biệt sốt ruột. Lưu cho hắn thời gian cũng không phải rất nhiều, nhất định phải nhanh chóng đem trong này khốn cục cho nghĩ ra một cái phá cục chi phương pháp. Đột lợi khả hãn bọn họ nhanh chóng hướng về mặt sau lui lại. Thuật cưỡi ngựa bị bọn họ cho phát huy đến mức tận cùng, muốn đi vào theo Nang Nhật Luân tán thổ phiên đại quân hội hợp. Thế nhưng hậu phương Đường Linh bọn họ, nhưng lựa chọn đuổi tận cùng không công, vẫn không cho bọn họ bất kỳ có thể thở dốc thời cơ, chính là muốn mạng hắn. Đột lợi khả hãn bắt đầu có chút hốt hoảng, quay đầu lại liếc mắt nhìn tên kia sắc mặt lạnh lùng Bạch Bảo tiểu tướng, trong lòng kinh hãi ba phần. Hắn tựa hồ có hơi minh bạch vì sao lúc trước Đốn Lợi Khả hắn sẽ chết tại đây Đường Linh trong tay. Thật là có hắn chỗ độc đáo, ở nguyên bản hắn phải chết cục diện cũng bị hắn lợi dụng phương pháp cho mở ra, ngược lại là chính mình trưởng không quyền chủ động, nắm chắc phần thắng Đột Lợi Khả hắn lập tức xa vào đến bị động, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn có thể nào không hoảng hốt? Ngồi trên lưng ngựa, lại là một roi tàn nhẫn mà quất vào mã thất ra trên mông đít, để cho phát huy ra toàn lực đến hết tốc lực chạy nhanh, tuyệt đối không thể đủ bị những người này cho bắt được. Hắn là có chút không dám tin tưởng chính mình, nhưng đều là đột quyết binh lính bên trong tinh nhuệ, vì sao vô pháp ở Đường quân trong tay chiếm được bất kỳ tiện nghi? Sĩ khí là một mặt, thế nhưng cái này 10 vạn Đường quân thực lực không chút nào kém cỏi hơn bọn họ đột quyết đại quân, nhất là phối hợp phương diện lại càng là nghiền ép. Hắn trong lòng có chút run, cái này Đường quân lúc nào đợi tố chất để bạt nhiều như vậy, hoàn toàn chính là bất chợt tới bay dân mạnh. Nếu như Đường quân toàn bộ đều là thực lực như vậy, bọn họ ưu thế thực sự triệt để mà biến mất, muốn đem lại Đường cho tấn công xong đến, cuối cùng cũng sẽ là chúc lam múc nước một hồi khoảng không, ngược lại là đem chính mình cho hố đi vào, cũng lại bỏ không ra đây. Vương Tiền Triệu, hắn không chừng muốn trở thành đột quyết trong lịch sử tội nhân, bị vô số người cho phỉ nổ. Đột Lợi Khả hắn có chút nghiến răng nghiến lợi, trong lòng phát hận ruột. Chỉ cần để hắn theo cái này thổ phiên đại quân hội hợp, tuyệt đối phải để những người này trả giá thật lớn, kinh nghiệm xương máu. Thế nhưng là hắn đuổi hồi lâu, cũng không nhìn thấy thổ phiên đại quân hướng về phía bên mình tiếp ứng. Trong lòng không khỏi có chút nóng nảy, lòng như lửa đốt. Tướng quân, tiếp tục như thế đuổi tiếp, chỉ sợ là có chút khó. Hậu phương Triệu Thủ quay về Đường Minh Hồ, cái này đột quyết mã thất thực tại quá nhanh, mỗi người bọn họ cũng sở trường thuật cưỡi ngựa. Đột quyết sở trường thuật cưỡi ngựa, đây là mọi người đều biết. Ở phương diện này, bọn họ một lòng muốn chạy trốn, muốn truy kích đến bọn họ, cũng không có dễ dàng như vậy sự tình. Đường Ninh lại là gật gù, cũng không hề nói gì. Từ dưới trướng bạch mã bên trên, chính là nắm lên cái kia trầm trọng cung tiễn. Chương 177, liệm sát đột quyết. Cảnh thứ 3 tự động. Úy chỉ kính đức cung có một cái vang dội tên, gọi là Lạc Nhật cung. Mở ra xạ kích, liền Thái Dương cũng có thể xạ kích xuống được tới. Thực tại có chút khoa trương, nhưng cái này Lạc Nhật cung, người bình thường căn bản vô pháp sử dụng, chỉ có theo đường linh cực kỳ đen nhánh. Hắn một đôi mắt đen nhánh thâm thúy, lúc này lại là trở nên sắc bén và phần, như chim ưng, chính là khóa chặt lại mục tiêu. Ba viên mũi tên bị hắn khoác lên cùng tiễn bên trên. 50 thạch cung bị đường linh cho ung dung kéo dài, hiện ra trăng tròn hình dạng. Dây cung đều tại run, bắn ra mạnh mẽ lực đạo, phản phất có thể mở núi phá đá giống như. Bạch mã tốc độ cao lao nhanh, nhưng đường linh trong tay lại hết sức vững vàng, căn bản phát sinh không bất kỳ run rẩy. Ba viên mũi tên tinh chuẩn địa tỏa ổn định phía trước đột quyết binh lính. Xèo xèo xèo, đường linh bung ra dây cung. Mũi tên này mũi tên chính là bắn nhanh đi ra ngoài, giống như mang theo hổ quang điện. Trên không trung đều là phát sinh phá không tiếng rít, cực kỳ sắc bén, giống như nổ hống cự long, dương nhanh muốn bước, phải đem phía trước địch nhân cho triệt để mà xé nát. Phốc thử, mũi tên này mũi tên không có bất kỳ cái gì hồi hộp, chính là đem phía trước binh lính cho hết mức xuyên thủng. Liền sắp xếp tốt mấy người lính cũng bị mũi tên từ cổ họng nơi xuyên qua, nhưng mà 687 sau máu tươi bắn tóe mà ra, tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được, liền trực tiếp mới ngã xuống đất, bị hoảng loạn ma thất cho trực tiếp dâm chết. Chết xem, khá là thê thảm. Nhưng đường linh nhưng không hề dừng lại một chút nào, trương cung lại là mở bắn. Lạc Nhật cung dây cũng không ngừng kéo dài. Đường linh bình tĩnh, không ngừng lặp lại dáng dấp như vậy động tác. Thế nhưng là ở thần cấp tiến pháp gia trì bên dưới, hắn có thể đủ tinh chuẩn và phần, không phát nào trượt. Bách bộ xuyên dương, bất quá là dễ như ăn cháo thôi. Có được dáng dấp như vậy cung tiễn, lại phối hợp trên vô cùng kỳ diệu tiến pháp, đối phương cơ hồ là muốn nghe tiếng đã sợ mất mật. Đường linh giống như là một cái ác ma, cơ trong tay liêm đao, không ngừng hướng về bọn họ đòi mạng. Từ đầu tới cuối duy trì một cái tốc độ cao hữu hiệu tiết tấu. Đột quyết binh lính lại đều sắp tại loại này kinh người dưới áp lực tăng vỡ. Ai cũng không biết, mũi tên đột nhiên lúc nào đợi biết bay đi ra, xuyên thủng bọn họ cái cổ. Rất có thể, cái kế tiếp chết chính là mình. Nhất là bọn họ còn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý, đây không thể nghi ngờ là cho bọn họ nguyên bản liền sĩ khí hạ trong tâm linh, tăng thêm một chút mù mịt. Để bọn hắn đoạt mệnh địa cùng chạy, thế nhưng mã thất đã sớm đạt đến cực hạn. Không cách nào lại nhanh. Bọn họ căn bản vô pháp theo đường linh kéo dài một cái đối phương vô pháp công kích được khoảng cách. Thậm chí bắt đầu hướng về mỗi cái vị trí không ngừng biến ảo. Tả hưu tiến lên, mục đích chính là vì tránh né đường linh cung tiễn. Nhưng dáng dấp như vậy tình huống, nhất định sẽ làm tốc độ bọn họ được nhất định yếu bớt. Dẫn đến đường quân giữa bọn họ cùng khoảng cách lần thứ hai rút ngắn. Chạy trốn. Đường linh chân mày cao lại, cười lạnh một tiếng nói, thần tí nội chuẩn bị. Đối mặt với linh hoạt như vậy đột quyết binh lính, chỉ bằng những dựa vào đường linh một người là vô pháp đem bọn hắn cho triệt để đánh chết. Thế nhưng thần tí nỗ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Những người này chính là tốt nhất mục tiêu sống. Căn bản không cần làm sao nhắm vào, là có thể hết mức đem cho bắn giết, coi như là giết không chết, đem mã thất cho gây nên thương, đó cũng là có thể mang đội ngũ này cho triệt để mà ăn tới. Chỉ cần có thể đủ tới gần cho bọn họ. Năm vạn thần tí nỗ đại quân, không có chút gì do dự, chính là dựng hảo tiễn mũi tên, sau đó dùng tận sức lực toàn thân, bắt đầu xạ kích. Đồng thời, năm vạn viên mũi tên, hoành không sâu đấu, mạnh mẽ uy lực, vô luận là người hay là mã thất, đều có chút gặp không được. Đột quyết đại quân, bị đầy trời mưa tên cho bao phủ lại, không chỗ có thể trốn. Bọn họ coi như là người mặc trọng giáp, đều vô pháp ngăn cản được cái này thần tí nỗ uy lực. Chớ nói chi là mã thất. Một ít bị VKBG bắn trúng mã thất, lúc này cao cao gáy kêu một tiếng. Sau đó tướng sĩ binh cho vùng ra mặt đất. Nguyên bản ôn thuần mã thất, mỗi một người đều táo bạo và phần. Khắp nơi đều là đột quyết tiếng kêu thảm thiết, bọn họ như điên, muốn tránh thoát bị thần tí nỗ chi phối hoảng sợ. Thế nhưng là trước sau, đối phương đều tại bọn họ bên trong phạm vi công kích. Căn bản vô pháp chạy trốn. Đột lợi khả hãn ở phía trước nhất, ngay tí sắp đứt. Lại chỉ có thể đủ trơ mắt mà nhìn chính mình binh lính không ngừng giảm mạnh, vẫn không có một chút tác dụng nào. Nam Nhật luân tán, bọn họ đi nơi nào? Đột lợi khả hãn ở trong lòng điên cuồng hét lên, hắn thực sự muốn gặp được Nam Nhật luân tán thổ phiên binh lính đến đây tiếp viện chính mình. Nhưng bọn họ chống đỡ lấy lâu như vậy thời gian, đều không có nhìn thấy bọn họ bóng người. Trong lòng không nhịn được tuyệt vọng và phần. Nếu tiếp tục bị cái này thần tí nỗ cho không ngừng công kích đến tới, bọn họ chắc chắn phải chết. Đột lợi khả hãn lập tức có chút không biết làm sao, hoang mang lo sợ, hoàn toàn không biết nên đi như thế nào xử lý. Hắn tuy nhiên thân là khả hãn, cũng trải qua không ít chiến tranh, có thể lúc nào đợi từng đụng phải tình huống như thế, cơ hồ là đánh cho bọn họ một điểm chống đỡ lực lượng đều không có. Hắn muốn chạy trốn, nhưng thủ hạ đột quyết các binh sĩ trước tiên tan tác, từng cái cũng lại duy trì không trước đội hình, không muốn sống giống như vậy, hướng về bốn phía không ngừng chạy thủ mạng. Xa vào đến trong lúc bối rối, đột lợi khả hãn phát ra mệnh lệnh, cũng không có ai đi quản, không có người nào có thể đủ trong loại tình huống này, còn có thể đủ gắng giữ tỉnh táo. Trong bọn họ tâm chỉ có hoảng sợ cùng sợ sệt, đại não lại càng là trống rỗng, bản năng muốn phải sống sót. Tiếp tục. Nhưng đường linh lại là phất tay, lạnh như băng nói, mũi tên lần thứ hai phóng ra, không ngừng có đại lượng đột quyết binh lính liền như vậy tử vong. Đột quyết 10 vạn người, lúc này nhìn sang, khả năng thậm chí còn lại không tới 2/3 nhân số. Dáng dấp như vậy tổn hại, tuyệt đối là một cái khủng bố. Đột lợi khả hãn trong lòng đều đang chảy máu. Đường quân lại không có bị bất kỳ tiêu hao, như cũng là đầy trạng thái, ngược lại là sĩ khí càng ngày càng tăng bật lên. Liệp sắt đột quyết thời điểm đến. Đường Linh khẽ miệng khẽ nhếch, nhìn đột quyết đại quân vô cùng chật vật dáng dấp, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này hay thời cơ. Tự nhiên là muốn đánh kẻ sắc cơ. Bọn họ trước làm cho đường quân canh giữ ở đường quân cũng vô cùng chật vật. Bây giờ, chẳng phải là muốn từ bọn họ trên thân, cẩn thận mà thu lấy một điểm lợi tức. Đại quân ở hắn vừa dứt lời, chính là nhảy lên đi ra ngoài, bắt đầu cấp tốc thu gặt lấy những này phân tán đột quyết binh lính. Chương 178, giết người chu tâm. Chương thứ tư tự động. Đột quyết binh lính bị điên cuồng bắt giết. Đột lợi khả hãn nhìn thấy tình huống này, cũng là chú ý không được nhiều như vậy. Mang theo chính mình thân binh hộ vệ, chính là muốn phải nhanh đất chạy trốn. Lúc này hắn một điểm muốn chiếm cứ đại đường muốn phương pháp đều không có. Duy nhất chính là tự hỏi, chính mình có hay không có thể sống sót, bảo vệ tự thân tính mạng. An toàn trở lại đột quyết bên trong. Lấy năng Nhật Luân tán tính cách, chính mình đại quân tổn thất nhiều như vậy, có thể nói là trên căn bản không có một bất kỳ chỗ dùng nào. Hắn là tuyệt đối biết tá ma giết lửa, thậm chí khả năng sẽ chọn bỏ đá xuống giếng, đem hắn đột quyết cho cùng nhau nuốt vào. Đột quyết mưa gió lay động, lập tức nguy hiểm và phần. Chính mình thân là đột quyết khả hãn, chính là muốn tự hỏi, tổn thất hết nhiều như vậy chiến lực, làm sao đi chống đối thổ phiên cùng đại đường mắt nhìn chằm chằm. Không chỉ là hai người bọn họ quốc gia, còn lại quốc gia nghe tin chỉ sợ cũng là biết chạy tới. Từ trên người hắn kéo xuống một miếng thịt đến ăn. Ở ích lợi quốc gia trước mặt, hướng về đều là không có bất kỳ cái gì hữu tình có thể nói. Đột lợi khả hãn nhìn ra hết sức rõ ràng. Hắn lúc này nội tâm đột nhiên có chút hối hận và phần. Tại sao mình tặc tử bất tử, muốn đến đây chia một chén canh? Thực lực không đủ, lại làm mưu toan liên hợp thổ phiên. Quay đầu lại, chỗ tốt gì đều không có mò được, ngược lại là trộm gà không xong thực đem mét. Đem chính mình cho hố đi vào. Nếu một hồi vô ý, rất có thể đột quyết liền triệt để mà vong ở trong tay hắn. Đột lợi khả hãn ruột đều sắp muốn hối hận thành. Nhưng phía trên thế giới này, cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Hắn nếu làm ra đến quyết định như vậy thì nên vì chính mình hành vi trả giá thật lớn. Đang lúc hắn chuẩn bị cấp tốc chạy khỏi nơi này thời điểm, hậu phương đột nhiên một đạo gấp gáp mà sắc bén âm thanh vang lên. Hắn cả người lông tơ dựng thẳng lên, một luồng cảm giác nguy hiểm tự nhiên mà sinh ra. Hắn nơi nào biết không hiểu, cuối cùng đại diện cho cái gì? Là Đường Ninh cái kia mũi tên. Cái này tiểu tướng không chỉ có thể lực xuất chúng, mưu trí kinh người, lại càng là võ lực giống như yêu nghiệt, một thân tiến pháp vô cùng kỳ diệu. Trước đột quyết nghe đồn thời điểm, hắn còn có chút không quá tin tưởng. Một người tiến pháp làm sao có khả năng đạt đến trình độ như vậy, tuyệt đối là trải qua quyết đại. Nhưng bây giờ trên chiến trường, hắn mới hiểu được. Đây cũng không phải là nói dối, ngược lại là những chuyện đó nghe, đều không có Đường Đình tiên pháp quyết đại như vậy. Hắn một lòng mở cung khóa chặt lại mục tiêu, liền mang ý nghĩa. Có không ít binh lính muốn chết. Nhưng lần này, hắn mục tiêu chính là mình. Đột lợi khả hãn theo bản năng mà muốn đi tránh né, thế nhưng ngồi xuống mã thất, lại là gào thét một tiếng, toàn bộ thân hình đều tại không ngừng co giật. Không nhịn được dương lên mong tới. Đột lợi khả hãn một cái sơ sẩy, chính là ngã xuống khỏi ngựa, nặng nề đập xuống đất. Theo sát lấy, mã thất đôi mắt cũng là cấp tốc cảm đạm đi. Sau đó quẳng ở bên cạnh hắn, dương lên một trận bụi mù. Ở nó trên thân hình, chính là cắm vào một viên mũi tên, tối dòng máu màu đỏ, đang không ngừng chảy xuôi mà ra. Mã thất còn sót lại cuối cùng một hơi, từng ngụm đất thở hổn hển. Nhưng không làm nên chuyện gì. Đột lợi khả hãn trong lòng run, sợ cả tóc gáy. Cái này mũi tên, là xuất tại hắn mã thất bên trên, cũng không có trên người mình. Thế nhưng hắn rõ ràng biết rõ, nếu như Đường Ninh muốn xạ kích chính mình, phòng trưng cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Nhưng chỉ là ngăn cản lại bước chân hắn. Không có ngựa, hắn làm sao có thể đủ chạy trốn? Giết người chu tâm. Đường Ninh đây là muốn triệt để phá hủy nội tâm hắn tín nhiệm. Đột lợi khả hãn trong lòng hoảng sợ và phần, chính mình vì sao phải trêu chọc dáng dấp như vậy một tên? Hoàn toàn chính là một cái ác ma. Trên chiến trường, rõ ràng còn có công phu có được dáng dấp như vậy suy nghĩ. Khả hãn. Hắn thân binh hộ vệ thấy thế, cũng là đội vã dừng lại hạ xuống, chính là muốn đi nâng đột lợi khả hãn. Nhưng đột lợi khả hãn lại là mặt xám như cho tàn, một mặt vẻ tuyệt vọng. Trong mắt cũng không có bất kỳ cái gì quan mang. Đường Ninh mũi tên này mũi tên, tương tự cũng chỉ là một cái cảnh cáo. Nếu như hắn dám to gan tiếp tục chạy trốn, như vậy mũi tên liền không còn là xuất tại mã thất trên thân, mà là hướng về đầu hắn cắm tới. Hắn chắc chắn phải chết. Trong loại tình huống này, hắn ngay cả chạy trốn suy nghĩ cũng không có bao nhiêu. Đường Ninh một mũi tên, triệt để mà phá hủy hắn tín nhiệm, để hắn triệt để tuyệt vọng. Bảo hộ Khả Hãn. Khả Hãn, ngươi lên ngựa. Chúng ta đoàn hậu. Khả Hãn không thể đủ xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Thân binh hộ vệ đội vàng nói. Bọn họ thân là đột lợi Khả Hãn hộ vệ, mục đích chính là vì bảo hộ hắn an toàn. Vì lẽ đó không chút do dự mà lựa chọn từ bỏ đi tính mạng mình, để đột lợi Khả Hãn phá vòng vây đi ra ngoài. Đột lợi Khả Hãn ở nâng phía dưới, đứng lên. Máu me đầy mặt, đều là mã thất huyết dịch. Thế nhưng hắn cũng không để ý hướng về nhìn một phía. Phía trên chiến trường, đầy mục đích thương gì? Khắp nơi đều là thi thể cùng huyết dịch, nhưng đại bộ phận đều là bọn họ đột quyết thi thể binh lính. Còn có không ít đột quyết binh lính, điên cuồng chạy thủ mạng, lại là chịu đến Đường Quân vô tình đuổi bắt. Đường Quân bình tĩnh, loạn bên trong có tự. Dựa vào đoàn đội phối hợp, đồ sát những này không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, không có bất kỳ cái gì phối hợp đột quyết binh lính, thực tại quá mức đơn giản. Hắn thủ hạ những này đột quyết các binh sĩ, sớm đã bị đánh không có phản kháng suy nghĩ, một lòng chỉ muốn chạy trốn. Nhưng Đường Linh lại là bày xuống thiên la địa võng. Bọn họ muốn chạy trốn, hầu như là chuyện không có khả năng. Duy nhất chờ đợi bọn họ chính là tử vong. Chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề thôi. 10 vạn đại quân, bây giờ xem ra, nhưng chỉ còn lại không tới 3 vạn, vẫn còn ở kịch liệt giảm bớt. Đột Lợi Khả Hãn suýt chút nữa chính là một ngụm máu nhổ ra, đứng ở nơi đó loạn trò loạn trạng, đều sắp muốn bất tỉnh đi. Xong, xong, chết để xong. Đột Lợi Khả Hãn môi trắng bệnh, trên mặt một điểm huyết sắc đều không có. Không được, nhất định phải chạy trốn. Nghỉ ngơi dưỡng sức, tuyệt đối không thể đủ để đột quyết, liền vong ở trên tay ta. Ta còn muốn đem những người Hán này cho triệt để diệt chủng, người Hán chính là tạp chủng, tuyệt đối không nên lưu lại trên thế giới này. Đột Lợi Khả Hãn trong mắt đột nhiên một đạo lệ mang né qua. Khẽ cắn răng, chính là muốn hướng phía sau lui lại, lên ngựa chạy trốn, hắn phải về đến đột quyết, chấn chỉnh lại đột quyết. Nhưng khi hắn mới vừa lên ngựa, nhưng phát giác, phía trước, một đạo bạch bào thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Vào. Chương 179, chủng tộc diệt tuyệt. Canh thứ 5 tự động. Bạch bào theo gió phấp phới, trong tay phương tiên họa kích hàn mang lộ. Kiên cường dáng người, rơi ở trong mắt bọn họ, nhưng trở thành sợ hãi nhất tồn tại. Đường Ninh không biết lúc nào đợi, đã ra hiện tại bọn hắn phía trước. Chết để không có bất kỳ cái gì có thể chạy trốn có thể nói. Đột Lợi Khả Hãn môi động động, lại là nửa ngày cũng không nói ra lời. Bảo hộ Khả Hãn, chu sát tặc tử. Đột quyết hộ vệ, hét lớn một tiếng, một nhóm người chính là trong tay rút ra trường đao, hướng về Đường Ninh công tới. Những hộ vệ này công kích sắc bén, hiện ra góc tư thế, Đường Ninh hoàn toàn không có thể tránh né địa phương. Có thể trở thành Đột quyết Khả Hãn hộ vệ người, cũng không phải là thứ bình thường. Nhưng Đường Ninh trên mặt như cũng là không có toát ra bất kỳ biểu lộ gì, cho dù là đao quang, đều sắp muốn tới trên mặt chính mình. Hắn sáu, tám thất mới cơ trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, cả người khí thế bỗng nhiên biến đổi, như là thức tỉnh mãnh hổ. Sát khí vô song, chỉ bằng những ánh mắt khí thế, cũng đủ để khiến lòng người sợ và phần. Những hộ vệ này trong tay động tác, cũng bị Đường Ninh khí thế cho trùng kích đắc thủ bên trong hơi ngưng lại. Nhưng Đường Ninh lại là Phương Thiên Hỏa Kích quét ngang đi ra ngoài. Ngân quang chói mắt, hiện tại bọn hắn trước mặt, chỉ có thể đủ nhìn thấy khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, lại là mang theo một chút hàn ý giống như là ngàn năm hàn thiết chế tạo thành giống như, làm bọn họ phát sợ. Theo bản năng mà muốn đi chống đối. Vang lên, Phương Thiên Hỏa Kích va chạm trong tay bọn hắn trên đại đao, phát sinh thanh thúy thanh âm. Phốc thử. Thế nhưng hộ vệ lại là phun ra một ngụm máu tươi tới. Bọn họ chỉ có thể đủ cảm giác được, một luồng thần uy vô cùng cự lực đục vào bọn họ trên thân. Đại náo hầu như trống rỗng, cả người cốt cách đều muốn gãy vỡ, hai cánh tay lại càng là một điểm chi giác đều không có. Như hồng thủy manh thú giống như, chỉ bằng những nhất kích, bọn họ chính là triệt để tan tác. Gắt gao, thương thương, ngã trên mặt đất cũng lại không hề có một chút lực chiến đấu. Đường Linh ánh mắt sắc bén, hướng về Đột Lợi Khả Hãn nhìn lại. Đột Lợi Khả Hãn cả người đều không có tỉnh táo lại. Chính mình những hộ vệ này, thậm chí ngay cả Đường Linh một chiêu cũng chống đối không. Đường Linh bề ngoài xem ra, hoàn toàn chính là một cái gầy yếu thư sinh. Nhưng hắn thực lực, so với Bá Vương Hạng Vũ còn muốn càng thêm kinh khủng. Một tay Phương Thiên Hỏa Kích, phối hợp trên hắn cự lực, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Đột Lợi Khả Hãn triệt để tuyệt vọng, muốn tại đây Đường Linh trước mặt chạy trốn, hầu như là chuyện không có khả năng. Trừ phi đối phương tiện tâm đại phát, nhưng song phương đã sớm là tử địch, gặp mặt liền muốn phân ra cái sinh tử tới. Làm sao có khả năng dễ dàng như vậy đất tạm tha tha thứ đối thủ? Đặc biệt là, hắn còn là Đột Quyết Vương. Lần này chiến tranh cũng là hắn chọn, kẻ cầm đầu. Đường Linh hai mắt băng lãnh, không có bất kỳ cái gì ba động, thế nhưng trùng thiên sắc khí lại là đem cái này Đột Lợi Khả Hãn đem bao vây. Đột Lợi Khả Hãn chỉ cảm giác mình cả người rét run, phản phất thân thể cũng không phải là mình. Thậm chí người được trùng thiên mùi máu tanh, cùng với cái kia khắp nơi hải cốt chiến trường, toàn bộ thế giới đều trở thành tu la địa ngục. Thân thể không bị khống chế run rẩy lên, hắn một cái thừa nhận Đường Linh sở hữu sát khí, sớm đã bị sợ mất mật. Phu phu một tiếng, chính là quỳ trên mặt đất. Toàn thân để không dậy nửa điểm khí lực. "Đừng, đừng giết ta. Ta đồng ý quy hàng, chỉ cần ngươi không giết ta. Từ nay về sau, Đột Quyết chính là đại đường phụ trúc quốc, nghe lời giam giáp." Đột Lợi Khả Hãn ánh mắt đờ đẫn, đang đối mặt tử vong thời điểm, hắn cũng bình tĩnh không, vội vàng nói, "Ta là Đột Lợi Khả Hãn, ta có thể đại biểu tất cả. Chỉ cần ngươi không giết ta, nói cái gì đều tốt nói. Ta thậm chí có thể cho ngươi cung cấp tình báo, cùng hiệp trợ đại đường đi tấn công thổ phiên, liền thổ phiên cũng là các ngươi." Đột Lợi Khả Hãn ở cái này thời điểm, vì là sống sót, hắn cái gì cũng có thể từ bỏ. Cái gì lợi ích, cái gì cương vực, những này đều chẳng qua là hư. Chỉ có sống sót mới có thể có được những vật này. Không có sự sống, muốn những này thì có ích lợi gì nơi đây? Nang Nhật Luân tán những cái nhược điểm, ta đều rõ ràng. Lần này hắn cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Thổ phiên bản bộ suy yếu và phần, chỉ cần mang binh đi vào đánh lén. Như vậy thổ phiên liền tay trói gà không chặt, tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong. Đột Lợi Khả Hãn như là nắm lấy cuối cùng một cọn cỏ cứu mạng giống như, không muốn sống theo Đường Linh nói. Không cần. Đường Linh nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Đột Lợi Khả Hãn cũng giống là bị nắm lấy cổ họng giống như vậy, cả người đứng ở chỗ đó, muốn nói ra đến, cũng là bị triệt để đất nuốt trở về. Hai chữ này, càng giống là một cái trọng truy, tàn nhẫn mà đánh trong lòng hắn, làm hắn triệt để tan vỡ, cũng là tuyên án mệnh vận hắn. Ngươi yên tâm, Đột Quyết sở hữu dân chúng sẽ cùng theo ngươi cùng một nơi xuống, ngươi tại phía dưới cũng coi như có cái bạn. Tin tưởng không lâu, ngươi liền có thể đủ chờ đến. Đường Ninh ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn về Đột Lợi Khả Hãn. Đột Lợi Khả Hãn lại là trợn mắt lên, ngẩng đầu hướng về Đường Ninh nhìn lại, một mắt không dám tin biểu hiện. Hắn nơi nào biết không hiểu, Đường Ninh cái này trong lời nói ý tứ. Đường Ninh không chỉ muốn giết hắn, lại càng là phải đem toàn bộ Đột Quyết cũng cho triệt để tiêu diệt. Nếu như nói trước, hắn thậm chí sẽ cảm thấy Đường Linh điên. Nhưng bây giờ, Đường Linh có được dáng dấp như vậy thực lực, nếu như hắn muốn đi làm, rất có thể thật có thể làm được. Chủng tộc diệt tuyệt, cái này hắn cũng không xa lạ từ ngữ, bây giờ lại là muốn buông xuống đến trên đầu mình tới. Đột Lợi Khả Hãn chỉ cảm giác mình đại não xung huyết, vù một tiếng, triệt để mất đi năng lực phản ứng. Trước hắn luôn luôn ham muốn đem hán tộc cho triệt để hủy diệt mất, muốn bằng tất cả phương pháp chiếm cứ ở Trung Nguyên. Dưới cái nhìn của hắn, người hán loại này rất rưởi, sẽ không 1.6 nên tồn tại ở phía trên thế giới. Bọn họ đột quyết huyết mạch mới là cao quý nhất. Nhưng bây giờ, Đường Ninh đồng dạng có dáng dấp như vậy suy nghĩ, giết người Chu Tâm, chân chân chính chính giết người Chu Tâm, không cho cái này Đột Lợi Khả Hãn lưu lại bất kỳ một tia hy vọng. Hắn thậm chí cảm thấy được chỉ cần mình chết, như vậy đột quyết còn có thể đủ kéo dài hơi tàn, qua một thời gian ngắn liền đủ để lần thứ hai khôi phục. Thế nhưng là Đường Ninh mấy câu nói, triệt để đem hắn cho đánh vào đến vô gian địa ngục. Hắn muốn mở miệng, nhưng Đường Ninh Phương Thiên Họa kích tốc độ càng nhanh hơn. Sắc bén mũi kích xẹt qua cái này Đột Lợi Khả Hãn đầu người, máu tươi bắn tóe, đầu người quần quần rơi trên mặt đất. Con mắt còn trừng lớn tự đại, như Đồng Linh, mang trên mặt khiếp sợ. Đột Lợi Khả Hãn vẫn chương 180, nuốt hận ở đây. Tự động, Đường Ninh cũng không quay đầu lại chọn rời đi, để lại đầy mặt đất thi thể. Trên người hắn vẫn như cũ trắng non và phần, không có nhiễm đến đâu sợ một điểm vết máu. Đột Lợi Khả Hãn chết ở trong tay hắn, như thế có chút kịch vui tính. Đột quyết liên tục hai cái Khả Hãn cũng bị hắn cho chém xuống đầu lâu. Vận mệnh đều là gần như chính mình tựa hồ là thiên khắc đột quyết, nhưng chủng tộc này thật là để Đường Ninh lòng sinh căm ghét. Phối hợp với hệ thống nhiệm vụ giết bọn họ, tự nhiên là không có chút nào biết lưu tình. Đường Ninh cũng không nghĩ tới, hiệu quả ngược lại là so với mình trong dự đoán muốn càng tốt hơn. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì trì hoãn, trực tiếp chính là hướng về đại bộ phận hội hợp. Khởi bẩm tướng quân, đông bộ tiêu diệt đột quyết binh lính 3 vạn. Khởi bẩm tướng quân, tây bộ tiêu diệt đột quyết binh lính 2 vạn. Khởi bẩm tướng quân, nam bộ tiêu diệt đột quyết 2 vạn. Khởi bẩm tướng quân. Từng tiếng báo cáo rơi vào đến Đường Ninh trong tai. Khởi bẩm 12 tướng quân, may mắn không làm được mệnh, đột quyết đã toàn quân bị diệt. 10 vạn đại quân, hết mức chết ở trong tay chúng ta. Triệu Thụ lau chùi trên mặt vết máu, lại là một mặt hưng phấn nói, vốn là bọn họ chiếm cứ lấy bị động diện, thậm chí rất có thể tự thân toàn quân bị diệt. Thế nhưng là ở Đường Ninh xuất lĩnh phía dưới, lần thứ 2 đánh vỡ cục diện này, sáng tạo ra đến kỳ tích. Bọn họ bên này cũng không có tổn thất ít nhiều binh lính, nhưng đem đột quyết cho diệt sạch, hoàn toàn đại hoạch toàn thắng, bọn họ có thể nào không hưng phấn. Mỗi cái binh lính trên mặt đều là tràn đầy nụ cười, nhìn Đường Ninh ánh mắt như là nhìn thần linh giống như. Chính là gã thiếu niên này dẫn theo bọn họ, thân thủ sáng lập đi ra kỳ tích. Bọn họ sĩ khí lại càng là đạt đến trước nay chưa từng có tăng gọn. Ừm. Đường Ninh gật gù. Đây là bọn hắn tự thân công vân, Đường Ninh tự nhiên là sẽ không đi vào đem cho nuốt hết. Thế nhưng, chiến trường chưa giải quyết đi, nhất là khoảng cách Đường Ninh mục tiêu còn có rất khoảng cách dài. Vì lẽ đó từng phút từng giây đều là đặc biệt chân quý. Bọn họ làm lỡ không, Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giáo Kim còn có 20 vạn đại quân đang tại chống cự lại Thổ Phiên đại quân. Liên lụy ở bọn họ, hơi không cẩn thận liền dễ dàng xảy ra vấn đề, nhất định phải cấp tốc trở lại trợ giúp. Trở về, Đường Ninh không có lãng phí dù cho một phút, chính là vung tay lên, trực tiếp phát ra mệnh lệnh. Đại quân lần thứ 2 hướng về Ngọc Môn Quan chạy đi. Tinh kỳ pháp phối, bọn họ còn muốn nên đón một trận chiến đấu, bất quá đại gia trong lòng đều là ung dung không ít. Có 30 vạn đại quân trong ứng ngoài hợp, tuyệt đối có thể đánh cho Thổ Phiên đại quân không ứng phó kịp. Trước bọn họ làm sao kiêu ngạo như vậy, hiện tại chính là phải như thế nào chật vật. Trong lòng bọn họ đều sắp ý và phần, trên thân mệt mỏi thậm chí có cảm giác biến mất không ít, đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn đi cho Nôn đại quân nhất kích chí mệnh. Ngọc Môn Quan, Đường quân cùng Thổ Phiên đại quân vẫn còn ở đối lập, cho ta cường công. Nang Nhật Luân Tán đã bị triệt để mà đánh ra hỏa khí đến, con mắt đỏ chót, hoàn toàn không để ý hậu quả đến tột cùng là cái gì. Hắn biết rõ mình không thể đủ nhanh chóng cầm xuống cái này Đường quân, mà sau kết cục e sợ có chút nguy hiểm. Vì lẽ đó thời khắc khẩn cấp, hắn cũng không nói hoài tới đi lo lắng các binh sĩ tổn thương, chỉ có đem bắt lại đến, đón lấy vấn đề mới có thể giải quyết dễ dàng. Đường Ninh cái kia 10 vạn đại quân không đáng sợ. Thổ Phiên đại quân nghe lệnh, không muốn sống giống như, hướng về Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giáo Kim bên này phát động tấn công công kích. Một làn sóng rồi lại một làn sóng, tốc độ không nhanh, căn bản là như là không sợ chết. Coi như là có người ngã xuống, như cũng là không ít người trên đỉnh. Bắn cho ta. Úy Chỉ Kính Đức sắc mặt nghiêm túc, cắn răng lại lệnh. Thần tí nô binh lính không ngừng bắt đầu công kích, quán xuyên Thổ Phiên binh lính thân thể, tuyệt đối không thể đủ làm cho đối phương tiếp xúc được chính mình. Thế nhưng đối phương nhân số thực tại quá nhiều, nhất là bọn họ bắt đầu hữu trật tự tiến công, đồng thời chuẩn bị kỹ càng thất bại, ngăn cản những này mũi tên. Ngược lại là đẩy mạnh không ít. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giáo Kim liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút lo lắng. Nếu tiếp tục bộ dáng này xuống, không chừng bọn họ thật khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm. Bọn họ vội vã hạ lệnh, một bên lui lại, một bên tiến hành công kích. Thần tí nô vẫn có thể đủ cho đối phương tạo thành uy hiếp không nhỏ. Nhưng nếu như đối phương mệnh cũng không muốn, chính là muốn với bọn hắn đối kháng chính diện, cái này thần tí nô tác dụng rất hiển nhiên liền không có khổng lồ như vậy. Giữa bọn họ từng bước một thu nhỏ lại lẫn nhau trong lúc đó phạm vi. Cho ta tiếp tục tiến công. Nang Nhật Luân Tán nhìn thấy phía trước tựa hồ là đạt được hiệu quả, vẻ mặt vui vẻ, vội vã liền mở miệng nói. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim cũng có thể đủ cảm thụ được, bọn họ áp lực đột nhiên tăng, tiếp tục công kích. nhưng bọn họ như cũng là duy trì bình tĩnh bình tĩnh, bọn họ cần cho Đường Linh tranh thủ đến đủ thời gian, mới có thời cơ đem cuộc chiến tranh này cho chuyển bại thành thắng. Báo cáo tướng quân, mũi tên đã dùng hết. Đột nhiên, một tên binh lính đi tới trước mặt bọn họ, mở miệng nói. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim sắc mặt đại biến, bọn họ không nghĩ tới. Tại loại này 687 tình huống khẩn cấp phía dưới, mũi tên lại dùng hết. Bọn họ vốn chính là đến đội vàng, cũng không có chuẩn bị ít nhiều mũi tên, nhưng không nghĩ tới tiêu hao tốc độ lại là như thế nhanh chóng. Lùi lại, cấp tốc lùi lại. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim không có chút gì do dự, chính là mở miệng nói. Bọn họ chỉ có cấp tốc lùi lại, lần thứ hai tiến vào Ngọc Môn Quan này bên trong, có thể đủ dựa vào cái này cửa ải, hơi hơi ngăn cản một hồi thổ phiên đại quân tốc độ. Nhưng trong lòng có chút tuyệt vọng. Những này thổ phiên đại quân bị đè lên đánh lâu như vậy, nếu bọn họ đột nhiên thì ngồi, tuyệt đối biết bạo phát đi ra kinh người lực chiến đấu. Ngọc Môn Quan đã sớm lảo đảo, coi như là bọn họ lùi đi vào, cũng không có một chút tác dụng nào, căn bản vô pháp ngăn cản quá lâu. Một lòng để bọn hắn tiến vào Ngọc Môn Quan bên trong, bọn họ chỉ sợ sẽ là phải đối mặt bẻ gãy nghiền nát tử vong. Những này đường quân cũng không có Đường Linh dưới trướng lực chiến đấu mạnh như vậy, phần lớn là một ít người bình thường, thậm chí rất nhiều lần thứ nhất tham gia chiến tranh. Giết cho ta. Nang Nhật Luân tán sắc mặt dữ tợn, hắn nơi nào biết nhìn không ra, lúc này chính là đường quân xu hướng suy tàn thời gian, làm sao có thể bỏ qua thời cơ. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim nhìn thế tới hung hăng các binh sĩ, từng cái trên mặt đều mang một chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay liền muốn nuốt hận ở đây? Chương 181, không đường thối lui canh thứ hai tự động. Thổ phiên đại quân hoàn toàn không buông tha bất luận cái nào thời cơ. Một khi bị bọn họ bắt được một người trong đó lỗ thủng, bọn họ liền như là như điên, hướng về đường quân tập kích tới. Những này thổ phiên đại quân trong lòng cũng có thể đủ minh bạch. Nếu bọn họ không thể đủ ở Đường Linh đại quân chạy về trước, đem những người này giải quyết đi, bọn họ chỉ sợ là thực sự xa vào đến tiến thoái lưỡng nan trong hoàn cảnh. Thậm chí có khả năng thân thể chết, sống miễn cưỡng bị bắt chết, đây là cực kỳ quất đủ. Vì lẽ đó bọn họ dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì đường lui, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Ngược lại là đem nguyên bản có chút hạ sĩ khí cho cất cao không ít. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim trong ánh mắt mang theo vẻ kinh hãi. Cái này thổ phiên đại quân lực chiến đấu, không chỉ sẽ không kém hơn một quyết, ngược lại là muốn so với bọn họ càng mạnh mẽ hơn một điểm. Trong lòng mang theo kiên kỵ, cái này thổ phiên, nếu xử lý không tốt, tuyệt đối là bọn họ đại đường mạnh mẽ nhất địch nhân. Tuy nhiên cái này Nang Nhật Luận Tán nhân phẩm không ra sao, nhưng ở trị quốc phương diện, còn là có thêm hắn độc đáo năng lực. Tối thiểu xuất lĩnh lấy đại quân, đều là có được quyết chí tiến lên khí thế. Đường quân đang nhanh chóng đất lui lại. Bọn họ cũng không muốn đi theo thổ phiên đại quân tiến hành đối kháng chính diện. Đối phương 200.000 người, lúc này cũng chỉ còn lại 16, 17 vạn. Nhưng Đường quân còn bảo lưu lấy đại lượng sĩ khí, có thể dù là ai đều có thể đủ nhìn ra được, ở cái này thời điểm theo thổ phiên đại quân đối kháng chính diện, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Kính Đức cũng thân kinh bách chiến, bọn họ biết rõ, lúc nào đợi nên đánh lúc nào đợi nên lui lại. Lúc này, tuyệt đối phải tránh né thổ phiên đại quân phong mang. Phía trước 5 vạn đại quân, cầm trong tay thần tín nô cho thu hồi lại, cũng không quay đầu lại lựa chọn hướng về Ngọc Môn Quan bên trong chạy đi. Bọn họ muốn dựa vào Ngọc Môn Quan, tận lượng cho bọn họ tránh thoát nhiều dư thời gian. Trong tay những người này mũi tên cũng đã sử dụng hoàn tất, tốt thời cơ. Nang Nhật Luận Tán trong đôi mắt hàn mang lóe lên, bén nhạy thấy rõ đến như thế một cái tình huống. Thừa thắng truy kích là hắn cường hạng, đồng thời cũng là thổ phiên đại quân am hiểu phương. Thần tín nỗ xuất hiện, cho bọn họ chế tạo không ít phiền phức. Để Nang Nhật Luận Tán kiêng kỵ và phần, hắn cũng không biết cuối cùng là cái thứ gì. Nếu như đối phương vẫn sử dụng thần tín nỗ, bọn họ muốn mạnh mẽ công kích cũng biết tổn thất nặng nề. Nhưng quả nhiên là thượng thiên trợ chính mình, đối phương mũi tên lại dùng hết. Không có thần tín nỗ uy hiếp, những này đường quân ở trong mắt hắn, căn bản không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Nắm lấy cái này thời cơ, nhất cổ tác khi đem đường quân cho triệt để hủy diệt mất. Hắn không muốn lại ngày càng rắc rối, đêm dài lắm mộng đạo lý này ai cũng hiểu. Cục thế liên tục mang xuống, chỉ sẽ đối với cho hắn càng ngày càng bất lợi. Ầm. Trình Giảo Kim bọn họ lui lại tốc độ cực nhanh. Rất nhanh chính là tiến vào bên trong thành trì, sau đó leo đến trên thành tường, cửa lớn đóng chặt. Nghiêm chính mà đối đãi, chính là muốn phòng ngừa bọn họ tiến vào Ngọc Môn con này. Cho rằng tiến vào đến trong này là có thể ngăn trở đại quân ta. Nang Nhật Luận Tán liên tục cười lạnh, một tiếng rơi không. Công thành đội xuất hiện lần nữa. Trong tay bọn họ va một xe cùng với công thành thang lây, lần thứ hai phát huy được tác dụng. Bành! Va một xe lập tức đâm vào thành môn bên trên. Nguyên bản cũng có chút lảo đảo thành môn, giờ khác này lại càng là đại lượng cho bụi rơi xuống mà xuống. Mắt thấy, liền muốn có chút không chống đỡ nổi. Phát sinh một trận nặng nghề rợn người thanh âm chói tai, thành môn một góc lại càng là tổn hại không ngớt. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim quan sát được tình huống này, trong lòng lại càng là rơi xuống đến đáy vực. Không nhịn được có chút tuyệt vọng, tất cả lo lắng. Thành môn vô pháp chống đối bọn họ quá lâu thời gian, một lòng để bọn hắn bảo chính là bầy sói nhảy vào đến bầy cừu bên trong. Bọn họ bên này chống đỡ không bao lâu chính là toàn tuyến tan tác. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim rất rõ ràng lẫn nhau trong lúc đó thực lực chênh lệch. Bành! Va một xe lần thứ hai đụng vào thành môn bên trên. Cho ta tiếp tục va. Nang Nhật Luận Tán mang trên mặt vẻ điên cuồng, sát ý mãnh liệt. Bành! Lại một lần nữa va chạm. Nguyên bản thành môn rốt cục không chịu nổi gánh nặng, phát sinh một trận gãy vỡ thanh âm. Sau đó liền hướng về thành môn bên trong, chậm rãi ngã xuống. Ầm ầm ầm. Cự đại thành môn nện ở thanh đá núi chế tác trên sàn nhà. Sàn nhà trong nháy mắt nổ tung, bụi mù bốc lên, tiếng nổ đùng đoàng lan truyền ra, đồng thời cũng cho đường quân phóng xuất ra một cái tin tức. Thổ phiên đại quân phải vào thành. Tướng quân. Vương Miện Chi lại càng là dường như trên chảo nóng con kiến, lo lắng nhìn Ý Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim. Hy vọng khả năng đủ làm ra một ít ứng đối tới. Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Kính Đức sắc mặt có chút khó coi, cũng không trở về Vương Miện lời nói, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia kiên quyết. Đã như vậy thì chỉ có thể đủ lựa chọn chiến đấu. Ý Chỉ Kính Đức lỗ một tiếng, rút ra chính mình bội kiếm. Bảo kiếm phát sinh lanh lảnh kiếm ngân vang, hào quang nóng ánh khúc xạ hàn quang. Vừa nhìn chính là thượng đẳng bảo kiếm. Không đường tối lui, bọn họ cũng chỉ có thể đủ lựa chọn đón đầu mà lên. Coi như sáng suốt đánh không lại, cũng cần thử một chút. Toàn quân chiến đấu. Trình Giảo Kim gầm lên một tiếng, 20 vạn đại quân đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bắp thịt cả người căng thẳng. Cùng cái này thổ phiên đại quân, triệt để mà đụng vào cùng một nơi. Ý Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim lại càng là đi đầu tấn công, nhảy vào đến thổ phiên trong đại quân, triển khai tư giết. Dù huyết phân chiến. Bọn họ tuy nhiên cao tuổi, nhưng Vương Tiền Triệu tự thân thực lực, chém giết những này thổ phiên đại quân, đừng quá mức với đơn giản. Không biết tự lượng sức mình. Nang Nhật luận tán khinh bị không ngớt. Cuộc chiến đấu này, hắn thậm chí đều không có tham dự, bởi vì hắn biết rõ, Đường Quân chắc chắn thất bại. Trong sân chiến tranh, cũng xác thực dường như Nang Nhật luận tán dự liệu giống như. Vừa mới bắt đầu, Đường Quân cũng có chút không còn chút sức lực nào. Thổ phiên đại quân giống như một nhánh sắc bén trường mâu, triệt để đem bọn hắn cho xuyên thủng. Lập tức, trận hình chính là bị xiết đổ ra. Ý Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim ra sức chém giết địch nhân, nhưng bất quá là như muối bỏ biển. Thổ phiên đại quân lần thứ nhất bắt đầu thể hiện ra chính mình cường đại lực lượng, đem trong lòng phẫn nộ cho triệt để phóng xuất ra. Trước mắt những này Đường Quân chính là tốt nhất chuốt xuống đối tượng, bọn họ không có nương tay, cương cương đối kháng, Đường Quân lập tức tổn thất nặng nề. Ruột. Chương 182, thân thể hãm đồ đổ canh thứ 3 tự động. Dòng máu phiêu sử, khắp nơi đều có thi thể, có Đường Quân, cũng có thổ phiên binh lính, nhưng đại bộ phận đều là Đường Quân. Sàn nhà liên tục thấm vào máu tươi, đem mặt đất cũng cho nhuộm thành hồng sắc, khắp nơi đều là đoạn chi hài cốt, giống như địa ngục nhân gian giống như Tu La Tràng. Đường Quân tổn thất nặng nề, mặc dù tại ra sức chống lại, nhưng rất rõ ràng thực sự không phải là nôn binh lính đối thủ. Song Phương cũng đã giết đỏ mắt, căn bản không để ý tự thân tổn thất. Liều ở cùng một nơi, nhân số giảm mạnh. Đường Quân bên này lại càng là tổn thất không dưới 5 vạn đại quân. Thổ phiên bên này cũng không có tốt hơn chỗ nào, tuy nhiên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng là chết hết mấy vạn người. Sắp tới 400.000 người đối chiến, tuyệt đối là cực kỳ khốc liệt. Ý Chỉ Kính Đức trường kiếm trong tay đều có chút cảm nhận, nhưng hắn vẫn không để ý, con mắt cũng không nháy một hạ thân trên đều là vết máu. Hắn từng ngụm đất thở hổn hển. Thời gian dài như vậy chém giết, để hắn thể lực có chút tiêu hao hầu như không còn. Đến mức đều là hồng hoàn toàn mờ mịt, đặc biệt máu canh, như là bốc ra huyết vụ giống như. Một tên thổ phiên binh lính hướng về hắn làm lại, thế nhưng là bị hắn cho một kiếm đâm thủng lồng ngực, thẳng tắp đất ngã xuống. Trên người hắn huyết dịch đều tại đọc lại. Cái này khiến Ngất Chỉ 687 Kính Đức hành động lần thứ 2 trở nên chậm lại. Nguyên bản lúc này cũng đã có chút lực kiệt, trải qua như thế một giàn vặn, trở nên hữu tâm vô lực. Muốn lại giống như là trước kia như vậy hung mãnh, hầu như là chuyện không có khả năng. Đổi lại ở hắn tuổi trẻ thời điểm, phòng trưng lại phấn khởi chiến đấu nửa canh giờ, hay là tinh lực dồi dào. Thế nhưng hiện tại, hắn đã sớm hơn người sinh tột cùng nhất thời điểm, không thể không phục lão. Trong lòng không khỏi có chút thê lương, mang theo một tia lão tướng bi ai. Hắn đột nhiên bắt đầu minh bạch Tần Quỳnh thẩm nghĩ phương pháp, khá là không cam lòng. Nhưng thời gian vô pháp lịch chuyển, hắn cũng chỉ có thể đủ lựa chọn tiếp thu sự thực này. Lại trên chiến trường tiếp tục chém giết, hắn hầu như không làm nổi. Trình Giảo Kim cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hắn nguyên bản thân thể cũng có chút mập mạp, thể lực không sánh được Ý Chỉ Kính Đức, tiến tới là hắn tam bản phủ. Chết ở trên tay hắn thổ phiên binh lính, nhiều vô số kể. Có thể, hắn đồng dạng xa vào đến theo Ý Chỉ Kính Đức một dạng tử tình huống, có chút khó có thể xử lý. Tự thân tự vệ đều có chút khó khăn, chỉ có thể đủ trơ mắt mà nhìn Đường Quân bị tàn sát, vô số tuyệt vọng, BKBG, khuôn mặt cứ như vậy hiện ra ở trước mặt hắn. Chiến. Vương Miện con mắt đỏ chót, lần thứ hai nhằm phía địch nhân. Trên người hắn bị thương, máu tươi giạt rào chảy xuôi mà ra, nhưng hắn hồn nhiên chưa phát ra, như cũng là không biết mệt mỏi hướng về địch nhân công kích mà đi. Nhưng thổ phiên cũng sớm đã đem cho bao vây lại. Đâm này, sau lưng, một đao hành không bổ tới, trực tiếp bổ vào hắn trên lưng. Huyết nhục bị xé mở đến, một đao này lực lượng rất lớn, thậm chí trực tiếp kẹt tại cốt cách bên trên. Hắn xương sọ đều muốn gãy vỡ. Kịch liệt đau đớn, khiến Vương Miện Chi cả người cũng run rẩy lên, khá là dữ tợn. Vương Miện thân thể một cái lảo đảo, rốt cục có chút không chống đỡ nổi. Hắn ngay tí sắp nứt đất trừng mắt trước thổ phiên binh lính, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì lực phản kích, chỉ có thể đủ nhìn trước mắt thổ phiên binh lính, hướng về hắn bao vây lại, trong tay cầm lợi khí, phải đem hắn cho triệt để tru sát. Hắn coi như là một tên tướng lãnh, đánh chết có thể thu được phong phú chiến công. Đối với thổ phiên binh lính sức hấp dẫn vẫn rất lớn. Vương Miện Chi nhìn trước mắt thổ phiên binh lính, ra sức giơ lên trong tay đại đao, muốn hướng phía trước vỗ xuống, thế nhưng hắn căn bản để không dậy bất luận khí lực gì. Dốc sức một cái khoảng không. Phốc thử, một thanh trường đao xuyên qua hắn bụng. Theo sát lấy, trong thân thể hiện ra mấy lần nhuốm máu đại đao. Đại đao lập loè hàn mang. Vương Miện Chi cũng là thân thể cứng ngắc ở nơi đó, hai con mắt mở màng, nhanh chóng ảm đạm xuống. Triệt để thất thần. Phù phù. Hắn mới ngã xuống đất. Vương Miện Chi, chết trận. Ý Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim phát sinh phẫn nộ độ hống, nhưng không có bất kỳ cái gì cách nào, bọn họ khoảng cách cái này Vương Miện Chi thực tại quá xa. Muốn đi vào cứu viện, hầu như là chuyện không có khả năng. Nhìn thủ hạ tướng lãnh cư như vậy chết ở trước mặt mình, tuy nhiên bọn họ trải qua, thế nhưng là mỗi một lần đều bị bọn họ phẫn nộ và phẫn. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim cũng xa vào đến điên cuồng trạng thái, thân thể phảng phất lần thứ hai khôi phục một chút khí lực, hướng về phía trước bộ giết. Không ít thổ phiên binh lính chết trong tay bọn hắn, nhưng bọn họ trạng thái tới cũng nhanh, đi vậy nhanh. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim thân thể đều có chút loạn tròa loạn trọng, bọn họ triệt để lực kiệt, động liên tục đạn một hồi đầu ngón tay đều có chút gian nan. Thổ phiên binh lính lại vẫn là liên tục không ngừng mà hiện lên, bọn họ ánh mắt đến mức hầu như đều là thổ phiên sự tình. Đường quân bị phân cách vô số mảnh, bị vây giết. Thổ phiên đại quân nhìn chằm chằm Úy Chỉ Kính Đức cùng với Trình Giảo Kim, bọn họ nơi nào đồng ý từ bỏ tốt như vậy thời cơ, hai người kia đều là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, chém giết bọn họ đủ để khiến bọn họ lên cấp thăng chức rất nhanh. Tại loại này hấp dẫn phía dưới, coi như là có nguy hiểm đến tính mạng, bọn họ cũng như thiêu thân lao vào lửa, không có bất kỳ cái gì lui về phía sau. Thổ phiên binh lính hướng về bọn họ vây quanh mà tới, nhìn thêm thùng đam. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim tiếng hít thở càng ngày càng trầm trọng, thậm chí ngay cả mí mắt đều giống như quán duyên giống như vậy, không nhấc lên nổi, cả người muốn bất tỉnh đi. Có thể đủ chống đỡ đến bây giờ, hoàn toàn chính là dựa vào ý chí bản thân lực. Bọn họ biết rõ, ở cái này thời điểm, tuyệt đối không thể đủ ngất đi, một lòng ngất đi, liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Cái này thổ phiên binh lính đều là kiếm từ tay, căn bản sẽ không lưu tình. Chẳng lẽ thật muốn trời vong ta đại đường? Úy trở lại Kính Đức cùng Trình Giảo Kim buồn bận bịu bận phận. Bọn họ hổ mắt đỏ bừng, bên hai truyền đến từng trận đường quân ra sức chém giết, nhưng là vừa tiếng kêu thảm thiết âm, đồng bào bị tàn sát, mình cũng xa vào đến tuyệt cảnh bên trong, làm sao có thể đủ không tuyệt vọng? Thổ phiên binh lính hướng về bọn họ từng bước một tới gần, bọn họ đã sớm hãm sâu lao tù, vô pháp tránh thoát, chỉ có thể đủ ngồi chờ chết. Mấy chục thổ phiên binh lính đồng thời đem cái này Úy Chỉ Kính Đức cùng với Trình Giảo Kim cho bao vây lại, trong đôi mắt lộ ra vẻ tham lam, liếm liếm khô nhóm môi, chính là không chống đỡ được chiến công hấp dẫn, trước tiên đối với Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim phát động công kích. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim lại là có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại. Xèo. Trong chớp nhoáng, không trung một đạo gấp gáp âm thanh vang lên, phát sinh sắc bén thanh âm, đống dưng một đạo mũi tên sâu khoảng không mà tới, giống như gào rít giận dữ cự lòng, phát sinh vẫn nộ tiếng đạo, phải đem tất cả xé nát. Chương 183, cục thế xoay chuyển chương thứ tư tự động. Thiên quang lạnh lẽo, sắc bén bản phần, tinh chuẩn rồi lại nhanh chóng, phản phất mang theo thế lôi đỉnh, trên không trung hóa ra một đạo hồ quang điện. Phốc thử, ở thổ phiên binh lính hoàn toàn không có phản ứng thời gian, mũi tên này mũi tên bắt đầu từ cổ hắn triệt để xuyên thủng, cùng với đồng thời lại là vài đạo mũi tên phả vào mặt, ấm áp máu tươi bắn tóe mà ra. Những này thổ phiên các binh sĩ hầu như liền kêu thảm thiết cũng không phát ra được, liền triệt để mà ngã trên mặt đất. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim hai người trên mặt dốc sức mặt đầy máu, cảm giác được bộ mặt chuyển đến ấm áp cảm giác, hai người mê man đất mở hai mắt ra, nhưng phát giác nguyên bản vây quét bọn họ những này nôn các binh sĩ lại đều hóa thành thi thể ngã vào trước mặt bọn họ, mũi tên cắm ở bọn họ trên cổ, đinh vào đến mặt đất, mưa tên vẫn còn ở mãnh liệt run rẩy, đủ để thấy mũi tên này mũi tên lực đạo cùng uy lực. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim đồng thời ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, có thể đủ bắn ra dáng dấp như vậy mũi tên, hơn nữa như vậy tinh chuẩn người, trừ Đường Ninh còn ai vào đây? Đường Ninh ở cái này lúc khẩn cấp đợi đột nhiên trở về, cũng là mang ý nghĩa bọn họ còn có hy vọng. Muốn biết rõ Đường Ninh cái kia 10 vạn đại quân gia nhập vào trong đó, như vậy chính là mình bên này chính thức chiếm cứ lấy ưu thế, đổi khách làm chủ, thổ phiên đại quân cũng phải bị bọn họ cho giết đến liều xiềng. Xa xa quân kỳ pháp phới, Đường Ninh bạch bào bạch mã đặc biệt dễ thấy, sắc mặt lạnh lùng, cung tên trong tay lại là chí mạng lợi khí, căn bản không người dám tới gần, một khi bị hắn cho tập trung, như vậy thì mang ý nghĩa mình đã chết, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Xa kích. Theo Đường Ninh lạnh lùng lời nói hạ xuống, phía trước 5 vạn binh lính, tất cả đều móc ra đen nhánh thần tín ổ. Ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, hàn mang lộ, bọn họ đều nhịp, ngay ngắn trật tự. Mọi cử động không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, thể hiện ra 10 phần quân nhân phong độ. Vừa vặn ngắm chuẩn lấy xa xa thổ phiên binh lính, nguyên bản giết đỏ mắt thổ phiên binh lính, lại là đột nhiên cảm giác được run lên trong lòng, hướng phía sau nhìn lại, khi thấy lít nha lít nhít thần tín ổ thời gian, bọn họ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cả người nổi da gà liền lên, trong lòng hoảng sợ vô hạn lan tràn, thân thể cũng chỉ độn không ít. Bọn họ thế nhưng là biết rõ cái này thần tín ô uy lực, Trình Giảo Kim Úy Chỉ Kính Đức bên này thần tín ô mũi tên sử dụng hoàn tất, nhưng cũng không có nghĩa là Đường Ninh bên này dùng hết, hắn còn có đủ lượng mũi tên tồn trữ. Xèo xèo xèo, vô số binh lính chụp xuống trong tay nỏ cơ, mũi tên liền xuyên thấu vân tiêu tảng sáng mà tới, đem xa xa những cái thổ phiên binh lính cho hết mức bao phủ, gấp gáp thanh âm hầu như phải đem người màng thai cho đâm thủng, sắc bén được khiến lòng run sợ. Cháy mau, thổ phiên binh lính cũng không quay đầu lại muốn chạy trốn cái này thần tín ô phạm vi công kích, nhưng thần tín ô uy lực cùng tốc độ há lại bọn họ có thể đủ phản ứng được tới. Trong phút chốc, vô số thi thể ngã xuống, bị triệt để xuyên qua, cho dù bọn họ trên người mặc trọng giáp vẫn không có một chút tác dụng nào. Đường Linh sát khí lạnh lẽo, không ngừng chỉ huy binh lính tiến hành xạ kích, phản phất không biết mệt mỏi, đem những cái thổ phiên binh lính cho thỏa thích đổ sát. Nguyên bản sĩ khí tăng vọt bọn họ đụng tới bất thình lình tình huống, trừ hoảng sợ chính là sợ sệt, nơi nào còn có nửa điểm rượu võ dương ai dáng vẻ. Mỗi một người đều tỉnh táo lại, dục vọng cầu sinh chiếm cứ ở trong bọn họ tâm. Thổ phiên binh lính lần thứ hai trở nên hơi tàn tắc lên. Giết. Đường Linh lạnh như băng phun ra một chữ. Dưới trường hắn những binh sĩ kia đã sớm không thể chờ đợi được nữa, trực tiếp nhảy vào đến phía trên chiến trường, cho Đường quân lần thứ hai chuyển vào một luồng máu mới, để bạn không chỉ gấp đôi lực lượng. Nguyên bản có chút tuyệt vọng Đường quân, khi thấy Đường Linh xuất hiện, trong mắt bọn họ bắn ra kinh người tia sáng, tinh thần cũng từ từ dốc hết ra đến. Đường Linh ở các binh sĩ trong lòng địa vị, không cần nói cũng biết. Liền ngay cả ý chỉ kính đức cùng Trình Giáo Kim cũng là từ từ đem Đường Linh làm chủ tâm cốt. Bây giờ hắn trở về, toàn bộ Đường quân như là có được linh hồn. Lần thứ hai có được chiến ý, bọn họ phải đem trước chịu đựng sỉ nhục cho tự mình có dựa. Đường quân hét lớn một tiếng, thanh âm nếu như lôi đỉnh. Lần thứ hai nâng đao hướng về thổ phiên các binh sĩ đánh tới. Chiến trường cũng thế, ở trong nháy mắt chính là phát sinh thay đổi. Ý chỉ kính đức cùng Trình Giáo Kim cười lớn một tiếng, khoái ý vạn phần. Bọn họ không nghĩ tới, chính mình lại nhặt về một cái mạng. Điều này thực là đối với bọn hắn tốt nhất tin tức. Nhất là, bọn họ cuộc chiến tranh này rất có thể muốn thắng lợi. Thổ phiên mắt thấy liền muốn tan tác. Căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ, Đường Linh dưới trướng 10 vạn đại quân, vô luận là tinh thần trạng thái hay là thể lực, đều là tột cùng nhất. Hơn nữa Đường Linh dưới trướng lực chiến đấu, rõ như ban ngày. Đối mặt với cái này thổ phiên, không sợ chút nào, ngược lại là càng đánh càng hăng. Trên mặt đất, nôn binh lính càng ngày càng nhiều, từ từ hiện đầy ngọc môn con này. Bọn họ nhân số đang tiến hành giảm mạnh. Đáng chết. Nang Nhật Luân tán hai con mắt phun lửa, hận không được đem cái này Đường Linh cho chém thành muôn mảnh. Lại là này cái Đường Linh, cũng là bởi vì hắn mới đưa đến bọn họ như vậy tổn thất nặng nề, chỉ bằng những cầm xuống ngọc môn quan, liền tiền phức không nớt. Kết quả bây giờ, mắt nhìn bọn họ liền muốn nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông, lại là bị Đường Linh cho vô tình phá hoại. Nang Nhật Luân tán làm sao có thể đủ không giận? Nhất là chính mình dưới trướng binh lính bị điên cuồng giết hại, cục thế hoàn toàn bị đảo ngược. Hắn lại càng là lòng như lửa đốt, phải như thế nào đi xử lý? Cái này 20 vạn đại quân cũng bị hết mức tiêu diệt, như vậy thổ phiên liền triệt để xong. Nang Nhật Luân tán con mắt đỏ chót, sát ý mãnh liệt, rồi lại không có bất kỳ cái gì cách nào. Trong óc thậm chí muốn tìm làm sao lui lại. Hiện nay, hắn thân là thổ phiên tán phổ, tự nhiên là muốn cân nhắc toàn cục. Muốn cầm xuống ngọc môn quan này đã vô vọng, duy nhất có thể làm được chính là dừng tổn hại, làm hết sức bảo tồn tự thân lực lượng. Đại đường chưa bắt lại đến, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không thể lựa chọn những nơi khác, tỉ như đột quyết. Đường Linh quân đội trở về, như vậy cũng là mang ý nghĩa đột quyết bên kia bị thua. Bọn họ hôm nay là suy yếu nhất thời điểm. Nghĩ tới đây, Nang Nhật Luân tán theo bản năng mà chính là muốn hạ mệnh lệnh toàn quân lui lại. Lại đột nhiên cảm giác thân thể phát lạnh, một ánh mắt triệt để mà đem hắn cho khóa chặt lại. Vào. Chương 184, ta để ngươi đi sao? Cảnh thứ 5 tự động. Trong đám người, Đường Linh ánh mắt kia nhưng xuyên thủng tất cả mọi người, sắc mặt lạnh lùng như xương, cứ như vậy thẳng vào nhìn hắn. Nang Nhật Luân tán cũng là chú ý tới ngần ấy. Hắn đối với cái này Đường Linh, có thể nói là hận thấu xương, đổi lại trước đó, hắn đối với mình làm ra chém đầu động tác, chỉ có thể đủ đem cho chọc giận, mà không có một chút tác dụng nào. Hắn cũng không cho rằng Đường Linh có thể đủ đem chính mình cho giết chết. Nhưng quá không tới thời gian nửa ngày, Đường Linh lại là dùng sự thực nói cho hắn biết, chính mình có nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại là hắn nên thực hiện chính mình nhận rõ thời điểm. Nang Nhật Luân tán tâm tình nhưng cũng không khá lắm, cả khuôn mặt triệt để mà trầm xuống. Cái này Đường Linh, hắn xem như nhớ kỹ, sau đó không chết không thôi. Chờ đến chính mình đem cái kia đột quyết bắt lại đến Lục Cửu Linh, khôi phục nguyên khí, nghỉ ngơi dưỡng sức mấy năm, đến lúc đó chính là cái này Đường Linh tự kỷ. Hắn là cái 10 phần thù dai người, lòng dạ nhỏ mọn, có thể đủ làm được tán phổ vị trí dựa vào là thủ đoạn độc ác, lôi lệ phong hành, võ lực trấn áp. Nhưng ở cái này Đường Linh trước mặt, luận võ lực hắn căn bản tính toán không được cái gì. Thế nhưng là hắn cũng không có để ở trong lòng. Đại trượng phu có được giãn được, lúc này xỉ nhục sẽ chỉ làm bọn họ thổ phiên càng mạnh mẽ hơn. Nếu muốn giết ta, ta ngược lại là muốn nhìn một chút chết đến cơ sở là ai. Nang Nhật Luân tán liên tục cười lạnh, vung vung tay truyền đạt mạng hắn lệnh, lui lại. Nguyên bản đang dãy rủa thổ phiên đại quân, nghe được mệnh lệnh này thời điểm, như đối mặt đại xá, bọn họ đã sớm mất đi chống lại tâm tư, chỉ muốn bảo vệ tự thân tính mạng. Đường quân nhân số ưu thế ở đây, bọn họ năng lực tác chiến được cực tốc suy yếu. Ở đối mặt bọn họ thời điểm, xuống sân chính là bị nghiền ép. Loại này không có phần thắng chút nào chiến đấu, có mấy người đồng ý đi đánh. Dù bọn hắn là thổ phiên chiến sĩ, cũng sẽ sợ chết. Từng cái vội vã chính là hướng về mặt sau tối lui, liều mạng. Mặc cho hậu phương Đường quân truy đuổi, bọn họ lại là ở tử vong uy hiếp bên trong. Bạo phát đi ra trước nay chưa từng có lực lượng. Nang Nhật Luân tán xa xa nhìn về phía Đường Linh, mắt lộ ra khiêu khích vẻ, sau đó quay đầu chính là rong rổi mà đi. Móng ngựa đạp lên ở trên bùn đất tung bay, tốc độ cực nhanh. Truy. Đường Linh âm thanh lạnh lùng nói, cũng không có chút gì do dự. Hắn trước tiên hóa thành một đạo thiểm điện, nhanh chóng truy kích đi tới. Bạch mã vào đúng lúc này, lực lượng không có bất kỳ che giấu nào, hết mức bạo phát đi ra. Đường Linh chỉ cảm giác mình bên tai tiếng gió rít gào. Hệ thống này khen thưởng chiến mã, thực sự không phải là phổ thông thông mã thất. Huyết mạch thuần chính, lại càng là lực lượng mạnh mẽ. Coi như là cao cấp nhất Hán huyết bảo mã, cũng rất khó cùng cái này bạch mã so với. Đường Linh cầm trong tay phương thiên hỏa kích, cấp tốc gáp sát thổ phiên đại quân, sau lưng bạch bảo bay phần phật. Hắn làm thương con ngựa, lần thứ hai rết vào đến trong đám người. Phốc thử. Khi hắn buôn lôi mà qua lúc, lại là vô số binh lính trong cổ họng hiện ra một đạo tỉ mỉ đường nét. Sau đó đỏ sẫm huyết dịch cứ như vậy tư đi ra, thẳng tắp mà té trên mặt đất, nhưng hoàn toàn không có ngăn cản được Đường Linh tốc độ. Hắn như thiên thần buông xuống, thần uy không gì địch nổi. Đến mức thổ phiên binh lính lui tránh, căn bản vô pháp tới gần hắn chu vi 5 mét, không phải vậy chính là muốn chết ở phương tiên hỏa kích bên dưới. Đường Linh ánh mắt bình tĩnh như trước, xem không ra bất kỳ sóng lớn. Thế nhưng hắn cách cái này nàng nhật luân tán, nhưng càng ngày càng gần, lẫn nhau trong lúc đó chỉ còn lại không tới 100 mét khoảng cách. Nàng nhật luân tán nhìn hậu phương, đạo kia dễ thấy thân ảnh, giống như lợi kiếm ngút trời mà lên, phong mang tất lộ, nhưng trong lòng rất là kinh hãi. Muốn biết rõ, hắn thế nhưng là trước tiên lựa chọn lui lại. Chính mình dưới trướng mã thất cũng là thượng đẳng lương mã, cao cấp nhất, có thể ngày đi 800 dặm. Vô luận là tốc độ hay là sức chịu đựng, đều là không gì địch nổi. Nhưng ở cái này Đường Linh cái kia bạch mã phía dưới, nhưng có vẻ hơi vất vả, căn bản không đổi kịp tốc độ của hắn. Nếu tiếp tục bộ dáng này, sớm muộn sẽ bị Đường Linh cho đuổi theo. Giết hắn cho ta. Nam Nhật Luân tán ánh mắt dữ tợn, chỉ có một người, cũng dám to gan tiến vào trong đại quân, quả thực chính là tự tìm đường chết. Bọn họ tuy nhiên tổn thất nặng nề, thế nhưng đại quân vẫn là có 10 vạn ra mặt nhân số. Cái này Đường Linh một thân một mình, tốc độ thực tại quá nhanh, giống như mũi tên rời cung. Hậu phương Đường quân căn bản vô pháp đuổi kịp. Song phương trong lúc đó xuất hiện cách rời, hoàn toàn chính là bọn họ giết chết Đường Linh tốt nhất thời cơ. Nam Nhật Luân tán nơi nào sẽ bỏ qua cho? Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi nhất định phải tới. Cái này Đường Linh, chính hắn đi tới chịu chết, Nam Nhật Luân tán tự nhiên hận không được lập tức đem giết chết. Hậu phương thổ phiên các binh sĩ nghe vậy, cũng là vội vã hướng về Đường Linh đem bao vây đi qua. Nhưng Đường Linh tốc độ thực tại quá nhanh, bạch mã rong ruổi, phương thiên hỏa kích nhanh chóng cơ múa, mỗi một kích cũng có được hủy thiên diệt địa uy lực, mạnh mẽ cự lực dâng trào mà ra. Đối mặt với bọn họ phảng phất không là một người, mà là một con thái cổ hung thú, rít gào không ngớt, khí thế hùng hồn, trên thân khí lực phảng phất căn bản dùng mãi không hết. Những binh sĩ kia chưa đến gần Đường Linh hình thành vòng đây, đã bị hắn cho giết chết không ít người, sau đó nhanh chóng lao ra, căn bản quay về Đường Linh, một điểm cách nào đều không có. Đường Linh dưới trướng bạch mã lại là có chút hưng phấn, móng một dạng tốc độ loáng thoáng lần thứ hai để bạn không ít. Khoảng cách cái này Nam Nhật Luân Tán, mắt thấy chỉ còn dư lại 50 mét khoảng cách. Nam Nhật Luân Tán trong lòng hồi hộp một tiếng, không nghĩ tới nhiều binh lính như thế lại đều vô pháp ngăn cản được Đường Linh. Phế phẩm, phế phẩm, đều là một đám phế phẩm, ta nuôi các ngươi có chỗ lợi gì, toàn bộ chết đi cho ta. Nam Nhật Luân Tán trong lòng rít đạo, sắc mặt âm trầm như nước. Hậu phương Đường Linh 1.6 nhưng lại lần nữa áp sát, ven đường không ngừng ngã xuống thi thể, phương thiên họa kích bên trên chảy xuôi theo máu tươi. Nam Nhật Luân Tán run lên trong lòng, không muốn sống đất quất lấy chính mình dưới trướng mã thất, bình thường hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến mã, lúc này lại có vẻ hơi không thể tả. Đường Linh đang nhanh chóng rong ruổi thời gian, lại là đột nhiên đứng lên, chân ở bạch mã bên trên hơi điểm nhẹ, cả người nhưng như là như đạn tháo vang ra ngoài, chính là hướng về cái này nàng Nhật Luân Tán bay đi. Bành! Đường Linh nhất ước vừa vặn trong số mệnh cái này nàng Nhật Luân Tán. Nàng Nhật Luân Tán phun ra một ngụm máu tươi đến, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn lệch vị trí, té rất dưới ngựa, suýt chút nữa chính là mắt tối sầm lại, ngất đi. Khi hắn đang muốn đứng dậy thời gian, băng lãnh phương tiên hỏa kích lại là tiếp cận của hắn. Đường Linh ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ta để ngươi đi sao? Chương 185, một phế vật, lưu ngươi làm gì? Tự động băng lãnh mũi kích dán vào nàng Nhật Luân Tán cổ họng, làm hắn căn bản không dám có chút nào manh động. Hắn không hoài nghi chút nào, cái này phương thiên hỏa kích ung dung là có thể cắt ra trọng giáp. Mình tại không có bất kỳ cái gì bảo hộ dưới tình huống, chỉ cần nhẹ nhàng nhất động cũng đủ để đem tính mạng mình cho chôn bụi. Hắn ra rẻ, không bị khống chế nổi da gà, thân thể có chút cứng ngắc, nuốt ngụm nước bọt, nửa ngày đều không có tỉnh táo lại, trên thân như là tan vỡ. Vừa nãy Đường Linh một cước kia, suýt chút nữa đem hắn tính mạng cho chôn bụi. Cổ họng còn có chút phát ngọn, đó là huyết dịch hương vị. Nhưng hắn lúc này lại là không để ý tới nhiều như vậy, tính mạng bị người khác cho nắm ở trong tay, làm sao có thể có đủ nhẹ nhõm như vậy? Đường Linh bá đạo vật vẩn, cứ như vậy nhìn chăm chú hắn, cũng không có lựa chọn độc thủ. Những cái thổ phiên các binh sĩ lại càng là sợ ném chuột vỡ đồ, hoàn toàn không dám tiến lên. Sợ bọn họ một cái kích động, liền dẫn đến Đường Linh đem Nang Nhật Luân Tán cho giết. Bị Đường Linh cho cứ thế mà từ trên ngựa đạp hạ xuống, Nang Nhật Luân Tán trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu, nhưng hắn căn bản không dám biểu 12 hiện ra. Là hắn bắt đầu sợ sệt. Từ vừa mới bắt đầu, không có gì lo sợ, thậm chí khinh bị xem thường hắn, lúc này kiêu ngạo hắn, đang đối mặt sinh tử tồn vong thời khắc, cũng bắt đầu cảm thấy sợ sệt. Hắn thân là thổ phiên tán phổ, nguyên bản có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, thế nhưng bây giờ, sinh tử đều muốn đối phương một ý nghĩ, hắn nơi nào còn dám đi chọc nộ Đường Linh. Cho dù trong lòng có tất cả không cam lòng, hắn cũng không có bất kỳ cái gì cách nào. Đầu sung huyết, đây là cực kỳ khuất đủ. Nguyên bản hắn còn tự hỏi, phải đem cái này Đường Linh cho giết. Kết quả sau một lát, Đường Linh hành vi, chẳng khác nào là một đạo vô hình lòng bàn tay, tàn nhẫn mà phiến ở trên mặt hắn, để hắn triệt để tuyệt vọng. Ta bại. Nam Nhật Luân Tán hạ thấp chính mình kiêu ngạo đầu lâu, cái này đối với hắn mà nói, không khác nào là rất khó độ ngữ tình. Nhưng ở sinh mệnh trước mặt, hết thảy đều không phải trọng yếu như thế. Ta đồng ý thần phục Đường Vương bệ hạ, từ nay về sau, thổ phiên là được. Đại Đường phụ thuộc. Nam Nhật Luân Tán sắc mặt cực kỳ khó chịu, khó khăn phun ra mấy chữ này. Nguyên bản thổ phiên vẫn luôn là cường quốc, sừng sững với Đại Đường biên giới, không người dám trêu chọc. Lần này thậm chí có thời cơ, có thể đủ cắn ngược lại đại đường một cái, đem cho triệt để cầm xuống, ăn trung nguyên tảng mỡ dày này. Ngược lại là trộm gà không xong thực đem mét, đem chính mình cho rơi vào tới, trở thành đại đường phụ trúc quốc, chẳng khác nào là thần phục. Thứ nay về sau, nghe lời giám giáp, thậm chí hàng năm tán phổ đều muốn tự mình đi tới Trường An, đi cho Lý Thế Dân an. Hắn có thể đủ dự liệu được, chờ chính mình trở lại thổ phiên bên trong, văn võ bá quan chiếm được tin tức này, sẽ là một cái gì bộ dáng phản ứng. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, vì là sống sót, chỉ có thể đủ trả giá dáng dấp như vậy đại giới. Nhưng Đường Linh lại là sắc mặt hờ hững, trước sau không có bất kỳ cái gì phản ứng. Băng lãnh mũi kích như cũng là đặt ở hắn trên cổ. Hắn khẽ động, chính là cảm giác được trên cổ đâm nói, máu tươi ròng ròng đi ra. Sợ đến hắn vội vã không dám nhúc nhích. Túi đầu trong nháy mắt, ánh mắt nhưng trở nên đặc biệt hoạt động. Bất kể như thế nào, hôm nay hắn có kết quả như thế, thậm chí tại chính mình binh lính trước mặt ném khỏi đây bao lớn mặt. Nếu có thể sống trở lại, hắn nhất định phải làm cho cái này Đường Linh biết vậy chẳng làm, thống khổ cả đời. Bất kể bất cứ giá nào, coi như là dốc hết toàn bộ thổ phiền quốc lực, cũng phải để Đường Linh chết ở trong tay hắn. Hắn hướng về làm một mủ khỏe mắt tất báo người, coi như là lúc này đồng ý thuộc về đầu hàng, nhưng trong lòng vẫn báo cừu hận. Ngoài ra, ta còn đồng ý cắt nhường thổ phiên thổ địa cho đại đường. Năng Nhật Luân Tán trái tim đều đang chảy máu, còn có thổ phiên đặc sản cùng với hoàng kim, hàng năm đều biết cống lên nhất định mấy lượng. Những này toàn bộ đều là ngươi công lao, phỏng chừng Đường Vương nhận được tin tức cũng biết thập phần vui vẻ. Ngươi nhiệm vụ cũng là hoàn thành, sẽ nhận được đại đại ca ngợi. Năng Nhật Luân Tán sắc mặt khôi phục lại yên lặng, nhìn về phía Đường Linh nói, làm sao? May mà bọn họ thổ phiền quốc thổ diện tích coi như là rộng lớn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày biết cái này giống như cầu khẩn nhiều lần. Trong lòng không khỏi có chút hối hận. Lúc trước lên tham nghiệm, nếu không thì chính mình thổ phiên một chút chuyện đều không có, nơi nào cần trả giá to lớn như thế đại giới. Hắn tự nhận là chính mình thành ý xem như rất đủ. Đương nhiên, lời này cũng chỉ là từ trong miệng hắn nói ra thôi, nhưng không có ký tên bất kỳ điều ước. Đối phương không có chứng cứ, chỉ cần hắn khôi phục thực lực, tùy thời có thể lấy đổi ý, đây đều là trong lòng hắn kế hoạch, để hắn vô duyên vô cớ lấy ra nhiều như vậy đồ vật đến, làm sao có khả năng sự tình. Nhưng Đường Linh vẫn không có bất kỳ cái gì hồi âm. Năng Nhật Luân Tán tức giận đến phổi đều sắp muốn nổ, người này làm sao như vậy lòng tham không đáy? Hắn đều đồng ý lấy ra nhiều như vậy đồ vật đến, chỉ cầu đổi hắn một cái mạng, nhưng hắn lại còn không vừa lòng, không có mở miệng, rất rõ ràng chính là cảm giác mình mở ra đến điều kiện, để hắn cũng không thỏa mãn. Hắn bất quá là một tên tướng quân thôi, muốn nhiều như vậy đồ vật làm cái gì? Thế nhưng hắn lại không dám biểu hiện ra ngoài, dáng vẻ nóng nảy như đốt. 690 cái này tuổi trẻ tiểu tướng. Năng Nhật Luân Tán kinh hãi phát hiện, chính mình lại hoàn toàn nhìn không thấu hắn, căn bản không biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Từ đầu tới đuôi, trên mặt không có một chút nào vẻ mặt ba động, khó có thể bắt giữ, chính là một cái hắc động, cực kỳ thần bí. Vô pháp biết được đối phương muốn là cái gì, như vậy cũng là không có cách nào mở ra đối phương thỏa mãn điều kiện. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục mở miệng thời điểm, Đường Linh cái kia lạnh lùng thanh âm đột nhiên lan truyền đến hắn trong lỗ tai. Nếu như đem ngươi giết, ngươi thổ phiên đồ vật, chẳng phải là toàn bộ đều là chúng ta? Còn cần như vậy phiền phức? Hắn lời nói tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị, làm người căn bản không dám hoài nghi lời nói này tính chân thực. Năng Nhật Luân Tán đồng tử co rụt lại, cái này Đường Linh nói tới thật là thật. Có thể đem thổ phiên cho toàn bộ cầm xuống, nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình? Ta tuy nhiên thân là tán phổ, cũng chưa trưởng không toàn bộ, các ngươi muốn đi tới thổ phiên, chỉ sợ là càng thêm gian nan, phí sức không có kết quả tốt. Hắn ý đồ để Đường Linh minh bạch, trong đó được cùng mất. Đường Linh lại là ánh mắt ngưng lại, âm thanh lạnh lùng nói, một phế vật, lưu ngươi lại có gì dùng? Năng Nhật Luân Tán còn chưa mở miệng, Đường Linh chính là bước đầu tiên, vung lên trong tay phương tiên hỏa kích. Chương 186, đại hoạch toàn thắng. Cảnh thứ 2 tự động. Năng Nhật Luân Tán mệnh, hắn muốn nhất định phải. Mặc kệ nói thế nào, Đường Linh cũng không thể để hắn sống sót. Đột Lợi Khả Hãn cùng Năng Nhật Luân Tán hai người là lần này chiến tranh kẻ cầm đầu. Chỉ có đem bọn hắn cho chém giết, có thể đủ triệt để mà lắng lại đi tất cả uy hiếp. Nhất là Đột Quyết, liên tục hai vị Khả Hãn cũng chết ở Đường Linh trong tay. Hắn thiên khắc Đột Quyết, e sợ Đột Quyết cũng là triệt để sợ mất mật, không còn dám đối với Đường Triều có cái gì năm tháng. Bất quá, bọn họ phòng trường không có cái này thời cơ. Đường Linh cũng không chuẩn bị để Đột Quyết tiếp tục sống sót. Năng Nhật Luân Tán đầu người rơi xuống, một bên Đột Quyết các binh sĩ triệt để mà sử sốt. Bọn họ đại nao trống rỗng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng, căn bản không biết làm như thế nào đi làm. Nhà mình tán phổ cũng chết ở chỗ này, đối với bọn hắn đả kích là rất lớn. Trốn. Trong đó một ít dục vọng cầu sinh manh liệt người trực tiếp lựa chọn muốn chạy trốn. Tán phổ chết, như vậy người làm phi điều tán. Bọn họ bây giờ muốn chỉ là đem tính mạng mình cho bảo lưu lại đến, cũng lại không có bất kỳ cái gì phản kháng suy nghĩ. Coi như là mười mấy vạn người ngựa bên trong, chỉ có Đường Linh một người, căn bản sẽ không đi suy nghĩ đánh chết Đường Linh. Đường Linh thực lực, bọn họ cũng là rõ như ban ngày. Người nào cũng không muốn trước tiên đi tới cho Đường Linh chịu chết, bọn họ đối với cái này Năng Nhật Luân Tán cũng không có ít nhiều độ trung thành, hoàn toàn chính là dựa vào bạo lực đem bọn hắn cho chấn áp xuống, không thể không nghe theo mạng bọn họ lệnh. Cũng không có người lại đi lý biết Đường Linh cùng với cái này Năng Nhật Luân Tán thi thể, cũng hướng phía sau nhanh chóng chạy đi, thậm chí trực tiếp lựa chọn băng mũ cởi giáp, dáng dấp như vậy mới có to lớn nhất tỷ lệ có thể tiếp tục sống sót. Đường quân theo nhau mà tới, như nước thủy triều hướng về Đường Linh bên này hiện lên lại đây. Đường Linh tốc độ thật sự là quá nhanh, bọn họ căn bản theo không kịp. Giết, không còn manh giáp. Đường Ninh truyền đạt mạng hắn lệnh. Nhìn trước mắt chạy trốn những này thổ phiên các binh sĩ, bọn họ thế nhưng là còn có đầy đủ mười mấy vạn. Để bọn hắn như thế phân tán né ra, nếu tiến vào đại đường cảnh nội, phòng trường biết dẫn lên không nhỏ phiền phức. Đường Ninh xưa nay cũng không phải một cái yêu thích giữ lại tai họa ngầm người. Những người này tồn tại chính là một cái mạo hiểm. Nếu là mạo hiểm như vậy thì đem cho triệt để chạm thảo trừ căn, cũng lại không có Xuân Phong suy hữu sinh thời cơ. Vâng. Còn lại dư đại quân, cấp tốc hướng về cái kia chạy trốn thổ phiên đại quân chạy đi. Đường Ninh cũng không có lựa chọn theo cùng đi, mà là dừng lại nghỉ ngơi. Những này thổ phiên đại quân đã không cần Đường Ninh đi bận tâm. Bọn họ cũng đánh mất đi lực chiến đấu. Hơn nữa đại bộ phận đều muốn vũ khí mình khôi giáp cho ném mất. Đụng tới nhân số chiếm cứ lấy ưu thế đường quân, bọn họ tuyệt đối là không có chút sức chống cự nào. Chỉ cần những binh sĩ này đi vào vây quét liền đủ đủ. Ý chỉ kính đức cùng Trình Giảo Kim đồng thời dừng lại. Hai người nhìn về phía Đường Ninh, sau đó lại là nhìn mặt đất nang nhật luân tán thi thể. Bọn họ trong thần sắc mang theo một chút không dám tin tưởng. Cái này, liền thắng. Bọn họ tựa hồ cũng không có ra ít nhiều lực. Trước còn xa vào đến trong tuyệt vọng, thế nhưng là tự nhiên Đường Ninh sau khi trở về, cục thế lập tức liền phát sinh thay đổi, trong nháy mắt đảo ngược. Độ nhanh của tốc độ, để bọn hắn căn bản không bình tĩnh nổi. Nguyên bản gian nan chiến tranh, thậm chí tổn thất hết không ít binh lực. Ý chỉ kính đức cùng Trình Giảo Kim trơ mắt mà nhìn vương miện cuộc chiến chết, thậm chí cảm giác mình đều có khả năng chết ở nơi đó. Nhưng không có. Đường Ninh trực tiếp đánh tan thổ phiên, ở trong tay hắn, thổ phiên giống như là một đám ô hợp giống như vậy, căn bản không đỡ nổi một đòn. Đối phương liền chống cự lực lượng đều không có. Đường Ninh lại càng là một thân một mình nhảy vào đến thiên quân vạn mã bên trong, lần thứ hai đem cái này nang nhật luân tán cho chém giết. Thổ phiên chết đi tán cổ, cũng là trở thành một đoàn bụi cát. Không có người đáng tin cậy, bọn họ nơi nào còn có cái gì lực chiến đấu? Chỉ cần như thường lệ liền tiêu diệt là được rồi. Tất cả những thứ này phát sinh quá mức cấp tốc, để bọn hắn trước sau cảm giác như là đưa thân vào mộng ảo, giẫm nát trong đám mây, cả người đều là nhẹ nhàng. Bọn họ trước cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lần này chiến tranh khả năng biết tổn thất nặng nề, nhưng bọn họ mục đích lại cũng chỉ là ngăn cản lại đối phương bước chân, tránh khỏi đại quân nhập cảnh, đối với đường triều ranh giới tạo thành uy hiếp. Bây giờ nhìn tới, bọn họ bên này tổng cộng cũng mới tổn thất mấy vạn binh lính, mấy lượng đối với tương đối nhiều, nhưng tại dạng này trong chiến tranh, hoàn toàn chính là một cái kỳ tích. Toàn bộ đều là bởi vì Đường Ninh, công lao ở hắn trên người một người. Nếu như không có thần tí nổ, bọn họ cũng vô pháp chống đỡ được thổ phiên đột quyết đại quân. Đồng thời, nếu không có Đường Ninh, quả đoán đất bày mưu tính kế, bọn họ thậm chí chỉ có thể đủ ở Ngọc Môn quan bên trong chờ chết. Tất cả đều là dựa vào Đường Ninh xiết DJ, mới đưa trận chiến tranh này cho triệt triệt để đất lấy xuống. Bọn họ có chút vui mừng, hoàn hảo là Đường Ninh theo cùng đi. Nếu đổi lại bất luận người nào, bọn họ xuống sân chỉ có một, bên kia là bị công phá Ngọc Môn quan, sau đó triệt để mà chiến tử ở đây. Toàn bộ đường triều, phòng trừng cũng là muốn tùy theo hủy diệt mất. Bọn họ cũng là trở thành thiên cổ tội nhân. Đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Trình Giảo Kim hít sâu một hơi, sắc mặt có chút ửng hồng, trên mặt ức chế không được vẻ hưng phấn. Đại hoạch toàn thắng a, cái này hoàn toàn chính là đại hoạch toàn thắng. Thổ phiên cùng đột quyết tổng cộng 30 vạn đại quân, lại bị chúng ta cho diệt sạch, vương rõ. Úy chỉ kính đức ở bên cạnh gật gù, nhìn về phía Đường Linh nói, đây tuyệt đối là một cái kỳ tích, chúng ta liên thủ cộng đồng sáng tạo ra tới một người truyền kỳ, phòng trừng chờ chuyển quay lại Trường An, tất cả mọi người bao quát bệ hạ, đều biết khiếp sợ không thôi chứ. Bọn họ thực sự không phải là thẳng thắng, cũng không phải là giằng co, mà là hoàn toàn nghiền ép cũng không quá đáng. Diệt sạch đối phương 300.000 người, phía bên mình tổng cộng cũng mới hy sinh hết mấy vạn người. Dáng dấp như vậy tổn thất, hoàn toàn là có thể chịu được. Vậy còn chờ gì, còn chưa gọi truyền tin binh, nhanh chóng đem tin tức cho truyền trở về. Trình Giảo Kim ánh mắt sáng lên, tâm tình thật tốt nói. Cả người cũng là buông lỏng, lần này chiến tranh giải quyết đi, để hắn thần kinh triệt để thả lỏng, trong lòng khối cự thạch này cũng rơi xuống. Cả người như là nhẹ vài cân giống như vậy, lại tới tinh thần. Người đến. Trình Giảo Kim vung tay lên. Cùng. Chương 187, đạp phá đột quyết canh thứ 3 tự động. Chiến cục chưa kết thúc, người gấp cái gì? Úy chỉ kính đức lại là mở miệng hỏi. Trình Giảo Kim cười nói, ta thế nhưng là không kịp đợi, muốn để Trường An những lao gia hỏa đó mở rộng tầm mắt. Úy chỉ kính đức nghe vậy, liền không lại ngăn cản. Hắn cũng biết đây là Trình Giảo Kim tính cách. Đồng thời lần này chiến tranh, xác thực thật là quá bất khả tư nghị. Coi như là hắn, cũng là trong lòng khá là hưng phấn. Chỉ bất quá không có Trình Giảo Kim biểu hiện rõ ràng như vậy muốn. Muốn biết rõ bọn họ đối mặt với thế nhưng là hung hãn thổ phiên cùng đột quyết ta đồng dạng nhân số, bọn họ lại đem đối phương cho diệt sạch. Đây không phải đại hoạch toàn thắng là cái gì? Đáng ra khắp trốn mừng vui sự tình. Bọn họ đại đường trải qua trận chiến tranh ngày tẩy lễ, đoán chừng là muốn triệt để mà đứng vững. Như vậy đó lấy, chính là bắt đầu đại đường ngang bước tới trước. Úy chỉ kính đức thậm chí có một loại linh cảm, rất có thể đại đường biết sáng lập đi ra một cái việc quan trọng đế quốc. Từ xưa đến nay, cũng chưa từng xuất hiện siêu cấp đế quốc. Truyền tin binh lúc này đi tới Trình Giảo Kim trước mặt. Trình Giảo Kim trực tiếp phát ra mệnh lệnh, để cho mang theo bọn hắn đại hoạch toàn thắng tin tức trở lại. Truyền tin binh lĩnh mệnh trực tiếp cưỡi chiến mã, chính là nhanh chóng hướng về Trường An chạy đi. Bất quá coi như là tốc độ nhanh nhất, cũng là cần ngày 1 ngày 2690. Đường Ninh ở một bên, tiến lặng mà nhìn bọn họ. Trận này chiến trường, thần tí nỗ tác dụng tính không cần nói cũng biết. Hệ thống khen thưởng đồ vật, mỗi một cái đều là cực kỳ trọng yếu. Đây cũng là hắn đang suy tư vấn đề. Đối với cái này hệ thống khen thưởng đồ vật, cũng là càng ngày càng mong đợi. Đột quyết lần này chủ tuyến nhiệm vụ, là tuyệt đối không thể đủ từ bỏ. Đường Ninh không thể trơ mắt mà nhìn một hồi khen thưởng, cứ như vậy cách mình đi xa. Nếu bọn họ làm ra dáng dấp như vậy sự tình, sẽ vì bọn họ hành vi trả giá thật lớn. Lúc trước Hung Nô bị Hán triều cho trực tiếp đánh cho chia ra thành vì là hai bộ phận, một phần viễn phó châu Âu, một phần khác liền trở thành một quyết. Bọn họ những người này, thói hư tật xấu khó trừ, giữ lại thủy chung là sẽ cho bọn họ người Hán mang đến uy hiếp. Nếu người Hán muốn huy hoàng xuống, như vậy dáng dấp như vậy thủ đoạn đẫm máu, là tất nhiên không thể tránh khỏi. Đường Ninh đối với bọn hắn không có ít nhiều thương hại. Những người này, đáng đời là như vậy, chỉ có diệt tộc mới có thể để bọn họ triệt để mà yên tĩnh xuống. Đồng thời cũng cần một cái giết gà dọa khỉ đối tượng. Nếu bọn họ chủ động đụng tới đây, Đường Ninh tự nhiên là sẽ không khách khí. Đường Ninh, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Úy Chỉ Kính Đức thật sâu liếc mắt nhìn Đường Ninh. Ở nửa năm trước, hắn còn là một người trước quân nhân. Thế nhưng trong chớp mắt, hắn chính là đi tới theo chính mình độ cao, đứng ngang hàng. Thậm chí so với hắn muốn mạnh hơn một chút. Bây giờ lần này chiến tranh, hắn lại càng là chiếm cứ lấy chủ lực, lấy sức lực của một người, xoay chuyển toàn bộ chiến cục. Nếu như không có hắn, như vậy hiện tại cục diện, e sợ lại là một hình dáng khác. Phòng trưng lần này hồi kinh, Đường Ninh danh vọng sẽ nhận được trước nay chưa từng có trình độ kinh khủng. Liền ngay cả Úy Chỉ Kính Đức cũng là không sánh được. Bất quá hắn cũng là vui mừng không ngớt, từ đáy lòng mà vì là Đường Ninh cảm thấy hài lòng. Chỉ bất quá Đường Ninh quật khởi tốc độ thật sự là quá nhanh, thậm chí ngay cả hắn đều có chút bị đả kích đến, cả người có chút buồn bực. Hắn cố gắng để cho mình tin tưởng một cái đạo lý, Đường Ninh là yêu nghiệt thiên tài, đừng đi đem hắn so. Nếu không thì sẽ chỉ làm chính mình phiền muộn được thổ huyết. Toàn bộ triều đình cũng có được không ít được xưng thiên chi tiêu từ người, thế nhưng người ta một theo Đường Ninh so với, hoàn toàn chính là một người bình thường, thậm chí người bình thường cũng không bằng tuổi bụng. Cũng không ai dám ở Đường Ninh trước mặt tự xưng thiên tài. Bất quá vừa nghĩ tới, lần này mình coi như là ra một điểm lực, trở về đến trong triều đình thời điểm, cũng có thể theo Đường Ninh cùng một nơi dính tâm lây. Thường thụ lấy văn võ bá quan sùng bái ánh mắt, Úy Chỉ Kính Đức không khỏi có chút lâng lâng, tâm tình cũng theo sát lấy biến tốt lên. Chính là một đôi nhãn thần, mang theo một chút bê cờ bờ gờ, ưu bán. Nếu như không biết còn tưởng rằng Đường Ninh đối với cái này Úy Chỉ Kính Đức làm ra cái gì bội tình bạc nghĩa sự tình. Chúng ta hay là lão, hiện tại nên khiến cái này tân nhân lên sân khấu. Trình Giảo Kim không nhịn được thở dài nói, người không phục lao không được, hiện tại tân nhân, một cái so với một cái yêu nghiệt. Hắn nguyên bản vẫn muốn nghĩ lại nói hai câu. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một hồi, Đường Ninh hiện nay bất quá mới 14 tuổi thôi. Chính mình ở vào tuổi của hắn thời điểm, còn không biết đang làm gì. Vạn nhất bị Úy Chỉ Kính Đức cho vạch trần gốc gác, ở Đường Ninh trước mặt mất mặt, hắn cũng không làm. Cho nên vẫn là ngoan ngoãn nhắm lại chính mình miệng, không tiếp tục nói nữa. Vẫn là chờ truyền tin binh tướng tin tức cho truyền quay lại đến Trường An, cẩn thận mà khiếp sợ một hồi những cái lao giả kia. Trình Giảo Kim không nhịn được cười ra tiếng, lần này Đường Ninh, e sợ không còn có người dám trêu chọc dù cho một phần. Đường Ninh địa vị, triệt để mà đặt vững ở coi như là những cái thế gia đối với Đường Ninh có ý kiến gì, cũng phải kìm nén. Lý Thế Dân trước mặt người tâm phúc, lại càng là nhiều lần sáng tạo kỳ công, cho hắn trên không biết ít nhiều tầng kim thần. Người nào bảo vệ được động, trừ phi là lưỡng bại câu thương thời điểm, không phải vậy thế gia cũng phải ngoan ngoãn cho rằng chưa từng thấy gì cả, cái gì cũng không nghe thấy, thậm chí muốn kéo lũng lấy lòng. Úy Chỉ Kính Đức cũng là mỉm cười nhìn Đường Ninh, nguyên bản đầu này tiềm long triệt để mà bay lên lên. Đường Ninh ngược lại là vẻ mặt hờ hững, hắn cũng rõ ràng Đại Đường mặc dù là từ Lý Thế Dân trưởng khống, thế nhưng đại thần trong triều 90 đều là thế gia tử đệ đi ra, bọn họ nắm trong tay tuyệt đối lực lượng, liền ngay cả Lý Thế Dân cũng là khá là kiêng dè không thôi. Đường Ninh trước với bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, vì lẽ đó cũng không có hiểu biết quá. Khởi bẩm tướng quân, 12 vạn thổ phiên đại quân bị triệt để tiêu diệt, không một người còn sống. Hậu phương, Triệu Thụ đẫm máu đi tới Đường Ninh trước mặt, chính là chắp tay hồi báo tình huống. Một đôi mắt đặc biệt sáng sủa, tuy nhiên trên mặt không che giấu nổi mệt mỏi, nhưng hắn vẫn hưng phấn bạt phần. Thổ phiên binh lính rốt cục bị triệt để tiêu diệt, đây không thể nghi ngờ là phần chấn nhân tâm. Như vậy tiếp đó, mau để cho các binh sĩ đi vào nghỉ ngơi một buổi tối, ta đã có chút không thể chờ đợi được nữa mà trở lại Trường An. Trình Giảo Kim xoa xoa tay. Không. Đường Ninh lại là lắc đầu một cái, chúng ta còn có một chuyện muốn đi làm. Chuyện gì? Hai người nghi hoặc không thôi. Đạp phá đột quyết. Đường Ninh mắt thấy phía trước, nói năng có khí phách. Chương 188, chói mắt nhất tồn tại chương thứ tư tự động. Đường Ninh ngữ khí rất nhạt, thế nhưng nói ra, lại làm cho Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim chấn động. Bọn họ trước đã giải quá Đường Ninh phong cách, biết do hắn làm việc rất điên cuồng, dám mang binh bọc đánh thượng thư phủ, thậm chí đem Lữ Thanh cho trực tiếp giết. Thế nhưng không nghĩ tới, Đường Ninh lại biết điên cuồng như thế. Đại hoạch toàn thắng về sau cũng không chuẩn bị đi trở về, mà là muốn trực tiếp dẹp điên toàn bộ đội quyết. Dáng dấp như vậy suy nghĩ, để hai người bọn họ triệt để sử sốt. Phạm Nhật Nguyệt chiếu, Giang Hà chỗ đến, đều vì hắn thổ. Đội quyết nhảy đắt quá lâu, nếu bọn họ còn không hết hy vọng, liền triệt để bọn hắn biến mất đi. Đường Ninh thản nhiên nói. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ kinh hãi. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, cái này đột quyết cương ngực, nếu như có thể đủ lấy xuống, bọn họ Đại Đường tuyệt đối là sẽ đạt tới trước nay chưa từng có cường thịnh trình độ. Hơn nữa đột quyết cương ngực tác dụng tính rất lớn, nơi đó hết mức đều là thảo nguyên, chăn nuôi chiến mã cực kỳ tiện lợi. Bọn họ Đại Đường đem cũng không tiếp tục biết bị chiến mã quyết thiếu tình huống, thậm chí binh lính cũng nhân thủ một tớt. Dưới tình huống này, mênh mông thịnh đường, ai dám trêu chọc? Tuyệt đối là diễn ra tính một khắc, cũng bị ghi chép tiến vào trong sử sách. Hai người bọn họ cũng sắp trở thành cái này một thành viên trong đó. Thậm chí so với khai quốc đem càng có ý định hơn nghĩa. Đột quyết bọn họ luôn luôn cũng là hận đến nghiến răng, nếu như không có đột quyết quấy rầy, bọn họ đại đường tuyệt đối sẽ không bị đến nhiều như vậy khó khăn. Biên cương dân chúng trôi dạt khắp nơi, nhiều không biết bao nhiêu lần nạn dân. Bây giờ đột quyết nội bộ trống rỗng, toàn bộ binh lực cũng bị bọn họ cho móc ra, mục đích chính là vì đem đại đường bắt lại tới. Bọn họ nắm chắc phần thắng, ai có thể đủ tưởng tượng được, nhưng thêm ra đến Đường Linh như thế một cái biến số, đem bọn hắn cho hết mức đánh bại. Bây giờ bọn họ nếu đi vào, không chừng thật sự có hy vọng có thể mang đột quyết triệt để san bằng. Người Hán từ xưa đến nay nhiều năm như vậy, cũng không có cách nào đem đột quyết cho tiêu diệt. Nếu bọn họ ở người đã trung niên thời điểm, đem chuyện này cho làm thành, biết dẫn lên bao lớn oanh động. Thiên cổ lưu danh, làm Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim một cái kẻ thù, hai người hiểu ngầm mười phần. Lúc này chính là tầng tầng gật đầu, hướng về đều là đột quyết xâm phạm chúng ta đại đường, lần này cũng có thể để bọn hắn nhìn một chút đại đường uy lực thực sự. Dùng Đường Ninh câu nói kia tới nói thế nào, phạm ta mạnh đường người, xa đâu cũng giết. Vừa bạn có thể tốt chấn nhiếp một hồi kẻ xấu, không phải là mỗi người đều có tư cách đến mạo phạm đại đường. Nếu mạo phạm, liền cần trả giá huyết một dạng đại giới. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giáo Kim hai người tâm tình có chút kích động lên. Bọn họ coi như là khôi phục một điểm tinh thần cùng thể lực. Vừa nghĩ tới bọn họ đón lấy hành động, cũng không nhịn được nội tâm hưng phấn. Chết để tiêu diệt một quyết. Đường Linh xem nơi này hai người bọn họ gật đầu, cũng là khỏe miệng không nhịn được dương lên một vệt nụ cười. Nếu muốn đi làm, như vậy thì đem cho làm to tới. Nếu như không chiếm được hai người kia đồng ý, Đường Linh đồng dạng có thể xuất lĩnh lấy đại quân đi vào. Nhưng cũng có chút không thích hợp. Có thể có được bọn họ đồng ý, cố nhiên là tốt nhất. Coi như là xuất hiện bất kỳ vấn đề, ba người bọn họ có thể cùng xử lý. Ý kiến nhất trí, thuyết phục bọn họ. Chuyện này coi như là hết thảy đều kết thúc. Đột quyết cả đời cũng sẽ không nghĩ tới, vận mệnh bọn họ lại là ở vài tên đại đường tướng quân trong miệng, tùy ý liền đem nó quy định sẵn hạ xuống. Nếu như bọn họ biết được chính mình xuống sân, e sợ sẽ không lại như là trước như vậy trắng trợn không kiêng dè. Chỉ là phía trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận ăn. Bọn họ làm ra những hành vi này, liền muốn trả giá hẳn có đại giới. Đây là thiên cổ bất biến định luật. Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai đi tới đột quyết. Đường Ninh cuối cùng hạ quyết định. Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giáo Kim cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Tuy nhiên Đường Ninh mới 14 tuổi, thế nhưng hắn khí chất trầm ổn, nhưng cùng tuổi không tương xứng. Coi như là Thái Sơn băng vu trước mặt mà không đổi màu. Như vậy, đổi lại bọn họ cũng không làm được. Bọn họ rất nhanh sẽ tiếp nhận Đường Ninh, làm bọn họ người đáng tin cậy sự thực này. Cũng không có bất kỳ cái gì chống cự. Đường Ninh có dáng dấp như vậy năng lực, nếu như thuần túy đất lấy tuổi đến xem tiếng người, thực tại có chút quá mức ngu xuẩn. Tướng quân, lần này tình hình trận chiến đi ra, chúng ta diệt sạch đột quyết thổ phiên 30 vạn đại quân, tự thân tổn thất đầy đủ 67,000 tên lính. Phụ trách thống kê binh lính đi tới ba người trước mặt, đem tình huống cho báo cáo đi ra. Ngữ khí lại là có chút bi thương, tuy nhiên bọn họ lần này đại hoạch toàn thắng, nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa có hơn 6 vạn tên lính từ đây cũng lại không thể quay về. Đây đối với đồng dạng thân là binh lính bọn họ tới nói có chút cảm động lây. Bọn họ căn bản không biết chính mình lúc nào đợi cũng sẽ đụng phải dáng dấp như vậy tình huống. Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Kính Đức hơi gật gù, phun ra một ngụm trọc khí. Bọn họ đối với chuyện này ngược lại là đem so với so sánh mở, tuy nhiên đồng dạng có chút trầm trọng. Nhưng nếu như không có Đường Linh, phòng trừng bọn họ tất cả mọi người được chết ở chỗ này. Đem so sánh phía dưới, những binh sĩ này coi như là so sánh may mắn. Tuy nhiên hy sinh hết hơn 6 vạn người, nhưng đổi lấy hơn 20 vạn các binh sĩ tồn tại. Cái này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Chiến tranh hướng về cũng là muốn hy sinh, bọn họ không cách nào tránh khỏi. Vì bảo vệ Sơn Hà, Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim cũng đồng thời làm tốt, bất cứ lúc nào hy sinh vận mệnh. Đường Linh nhìn ở trong mắt, muốn tránh khỏi chiến trường, chỉ có hai loại cách nào. Loại thứ nhất, chính là thực lực đạt đến tột cùng nhất, không người dám trêu chọc. Loại thứ hai, chính là hủy khúc cầu toàn, liên tục cầu hòa. Ở Đường Ninh xem ra, hắn càng thêm nghiêng về loại thứ hai. Cái này đối với hắn mà nói coi như là một loại khiêu chiến, phải đem đại đường đạt đến kiếp trước càng thêm điên phong trạng thái, thế giới số 1, quét ngang chư quốc không có bất kỳ cái gì áp lực. Là một cái rất khó chuyện khó. Bất quá Đường Ninh nhưng cũng không cho rằng, thực hiện không. Làm bánh xe lịch sử, quần quận về phía trước, lại đột nhiên xuất hiện chính mình sau một đội hồ điệp. Đến tột cùng sẽ phát sinh hình dáng gì phản ứng, hắn rất chờ mong. Đồng thời cũng là nóng lòng thử một lần. Muốn sống, liền sống ở cái kia sách lịch sử bên trên chói mắt nhất tồn tại. Vào. Chương 189, An Ngủ Không Yên canh thứ 5 tự động. Hoàng cung. Sáng sớm, mang theo một chút cảm giác mát mẻ. Ánh mặt trời chưa tảng sáng. Thế nhưng hoàng môn đã mở ra, phấn chấn tâm thần tiếng trống vang lên. Văn võ bá quan lục tục tiến vào trong hoàng cung, đi tới thái cực điện. Bắt đầu mỗi ngày lâm triều. Bất quá bọn hắn mấy ngày nay, cũng có chút tâm thần hoảng hốt. Xa xa chiến báo chưa truyền đến, làm bọn họ lo lắng bất phần, đây chính là liên quan toàn bộ đại đường việc. Nếu bên kia một lòng chiến bại, bọn họ liền muốn gặp phải nước mất nhà tan tình huống, nơi nào còn có tâm tư đi quản những chuyện khác. Bọn họ lần thứ nhất, tất cả mọi người đứng ở Đường Ninh bên này, không vì cái gì khác, chỉ muốn một hồi chiến tranh thắng lợi. Coi như là có thể đủ đem đối thủ cho ngăn cản hạ xuống, bọn họ liền hài lòng, bản thân cái này chính là một hồi thắng lợi. Đến Lục Cửu Linh với Lý Thế Dân từng nói, phải đem bọn họ cho tiêu diệt. Mọi người đều biết, hầu như là chuyện không có khả năng. Đối phương binh cường mã tráng, đầy đủ 300.000 người. Bọn họ đại đường quân đội đi như thế nào chống lại? Văn võ bá quan sắc mặt cũng không phải rất tốt, thế nhưng là đứng ở nơi này trong triều đình, lâm triều hay là mỗi ngày trôi qua chuẩn bị. Bọn họ tuyệt không thể có đủ một chút trì hoãn. Chỉ là hứng thú quyết thiếu, một trái tim cũng bay tới Ngọc Môn Quan. Muốn sớm nhìn thấy tình hình trận chiến đến tột cùng làm sao. Vậy hạ đến. Thái giám sắc bén âm thanh vang lên, vang vọng ở trong triều đình. Văn võ bá quan cũng là biểu hiện nghiêm nghị, tất cả đều hành lễ. Lý Thế Dân trên người mặc long bào, đội vã mà đi tới, xem ra đồng dạng sắc mặt có chút tiểu tụy. Căn bản là không có có làm sao mở miệng, chính là phất tay một cái, ra hiệu bọn họ không cần hành lễ. Lý Thế Dân ngồi ở trên long ỷ, nhìn văn võ bá quan. Trong lòng đồng dạng đang lo lắng vào đề cương sự tình, mấy ngày nay lại càng là trắng đêm khó ngủ. Hắn cau mày, hoàn toàn không biết đến tột cùng xảy ra tình huống gì, mình mới đăng cơ không lâu, nhưng liên tiếp đất gặp phải những chuyện này. Mỗi một lần cũng có thể nguy hiểm cho đến quốc gia an nguy. Chẳng lẽ thật sự là đụng phải trời phạt? Lý Thế Dân trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi từ bản thân tới. Nếu như không phải là phía trước chiến báo còn chưa đến, lại là Đường Ninh lần này là chủ đạo, Bình Tây đại tướng quân. Hắn e sợ biết càng thêm lo lắng. Các vị có việc lên đấu, vô sự bãi triều. Thái giám mở miệng lần nữa. Thế nhưng trong triều đình, nhưng có chút tiến tĩnh, căn bản không có ai lựa chọn mở miệng nói chuyện, mà là yên lặng đứng ở nơi đó, biểu hiện có chút chất phác. Chư vị ái khanh, làm sao cũng xem ra, phờ phạc dáng vẻ. Lý Thế Dân nghi hoặc, mở miệng dò hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, phía trước Ngọc Môn Quan, các tướng sĩ đang tại dục huyết phân chiến, trận chiến này liên quan đại đường an nguy. Chúng ta thân là thần tử, cũng là đại đường một thành viên. Thật sự là sầu lo khó nhịn, vô pháp để lên tâm tư. Trưởng tôn Vô Kỵ đứng ra, quay về Lý Thế Dân nói. Hắn thân là quốc cứu, thân phận đặc thù. Lúc này cũng chỉ có hắn mới dám đi ra, ăn ngay nói thật. Hắn vừa mở miệng, còn lại văn võ bá quan không một không gật đầu phụ họa. Đúng vậy a, thần chưa tận sức mọn, chỉ có thể đủ đem hy vọng ký thác với cái kia đường tướng quân trên thân, mấy ngày nay lại càng là ăn ngủ không yên. Ta gấp đến độ ngoài miệng cũng xuất hiện mấy cái phao. Cái này 30 vạn đại quân, cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như có thể đủ ngăn cản, bên kia là tốt nhất, nếu như không được. Bên trong đại điện, lập tức trở nên hơi ầm ĩ lên. Lý Thế Dân cũng tương tự xa vào đến trầm tư. Bởi vì hắn bản thân chính mình, chính là như vậy một cái tình huống, vì lẽ đó hắn khá là lý giải. Những này văn võ bá quan, có thể đủ như vậy lo lắng đại đường. Để tâm tình của hắn hơi hơi biến tốt một điểm. Nếu như cho hắn đủ thời gian, như vậy hắn có được tuyệt đối tự tin, tại đây quần đại thần phụ tá phía dưới, sáng lập đi ra một cái thịnh thế đại đường. Làm sao? Những người này cũng nhìn thèm thuồng đam. Thừa lúc vắng mà bảo, căn bản không cho hắn thời gian này. Nhiều năm liên tục chiến loạn, đã sớm để đại đường có chút khổ không thể tả. Lần này cần là có thể đủ đạt được thắng lợi, như vậy tuyệt đối là cho bọn họ một cái 10 phần tốt thời cơ. Lý Thế Dân trong lòng có chút trầm trọng. Hắn cũng có thể đủ minh bạch. Lần này muốn đi đạt được thắng lợi, thật sự là có chút gian nan. Thậm chí hầu như là chuyện không có khả năng. Nhưng có Đường Ninh ở, lại là cái kia cực kỳ không ổn định nhân tố, thậm chí có khả năng, tuy nhiên hy vọng xa vời, nhưng Lý Thế Dân cũng hy vọng Đường Ninh có thể đủ chịu nổi áp lực. Đem cái này thổ phiên cùng đột quyết đại quân, cho triệt để mà bài trừ ở bên ngoài cửa chính, không cho bọn họ đặt chân đại đường dù cho một phần cương vực. Chư vị đại thần, lúc này sốt ruột không được. Bất luận chúng ta kết cục là như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn còn muốn xen vào Lý Hảo quốc gia này. Chúng ta thân là thần tử, gánh vác lấy trách nhiệm này. Ở sự tình phát sinh trước, cần phải đem quốc gia quản lý ngay ngắn rõ ràng, coi như là thua, tối thiểu ở thua trước, chúng ta muốn xứng trước một điểm. Ngụy Trinh run run rẩy rẩy đất đi ra. Thanh âm lại là trung khí 10 phần, làm cho cả đại điện lần thứ 2 yên tĩnh một chút. Thanh âm hắn rơi vào mỗi người trong lỗ tai. Văn võ bá quan cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Khẽ bước cằm, chính là không còn đề cập chuyện này. Lý Thế Dân cũng đối với Ngụy Trinh cũng là khá là thưởng thức, chỉ là khá là đáng tiếc là Ngụy Trinh tuổi tác đã cao, phòng trừng ở trên vị trí này đứng không bao lâu. Nếu hắn còn trẻ, phụ tá chính mình tuyệt đối là có thể nhanh chóng đem đại đường trường khống, sau đó không ngừng phát triển. Cách bọn họ xuất trình, đi qua bao lâu? Lý Thế Dân mở miệng hỏi, hắn có chút hoảng hốt. Khởi bẩm một hồi, tổng cộng đi qua 6 ngày. Trưởng tôn Vô Kỵ trả lời. 6 trời ạ. 1.6 Lý Thế Dân mí mắt hơi rủ xuống, gật gù, lại là không biết đang suy tư gì đó. Tổng cộng 6 ngày, kết quả hẳn là cũng mau ra đây. Thế nhưng chậm chạp không có được tin tức, điều này làm cho Lý Thế Dân xoắn xuýt và phần, hắn không muốn hướng về nhanh nhất kết quả đi suy nghĩ. Tay nắm thật chặt long ỷ lấy tay. Nửa ngày cũng không nói ra lời. Chỉ là ngồi ở trên long ỷ trầm tư, cũng không có người dám đi quấy rối Lý Thế Dân, bọn họ cũng có thể nhìn ra được, lúc này Lý Thế Dân trạng thái không phải là rất tốt, nhất là phiền sợi thô bạc phần. Hắn thân là đế hoàng, quan tâm nhất đại đường, vẫn là hắn hoàn toàn xứng đáng. Khởi bẩm bệ hạ, bên ngoài truyền tin binh cầu kiến. Đột nhiên, binh lính một thanh âm, đem cái này không khí quỷ quái cho triệt để mà đánh bỡ. Chương 190, truyền tin mà đến. Tự động. Văn võ bá quan ánh mắt, lập tức chính là rơi vào người binh sĩ này trên thân. Không khí quỷ quái lập tức phát tiết ở trước mặt hắn. Để người binh sĩ này cũng là không nhịn được cúi đầu, cảm giác được có chút không đúng lắm. Cái trán mồ hôi cũng chảy ra tới. Lý Thế Dân lại càng là một cái từ trên long ỷ đứng ra, lo lắng và phần, nhanh, nhanh để hắn đi vào. Vâng. Binh lính như đối mặt đại xá, vội vã lui ra thái cực điện, sau đó một đường kiệu nước đi qua. Lý Thế Dân cùng văn võ bá quan, nhưng đều là căng thẳng và phần. Bọn họ nắm chặt nắm đấm. Đối với bọn hắn tới nói, đây là một hồi hình phạt, rất có thể quyết định bọn họ sinh tử tin tức. Tự nhiên là vô cùng sốt sáng thấp thỏm. Nhất là Lý Thế Dân, trước còn vẫn lo lắng, nếu như bọn họ đại quân không một người trở về, cũng là mang ý nghĩa truyền tin binh không có tin tức gì. Rất có thể, đối phương đánh tới Trường An. Bọn họ có thể đủ biết được đến cái này 12 tình huống. Đây là Lý Thế Dân nhất không muốn gặp được, hiện nay xem ra, phòng trường còn có một tia hy vọng. Chỉ cần truyền tin binh chưa có nói ra bọn họ chiến bại tin tức, đại đường liền còn có thể cứu. Bọn họ lúc này, đối mặt với là mình cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Thời gian ngắn ngủi, đối với Văn Võ Bá Quan cùng với Lý Thế Dân tới nói, lại là sống một ngày bằng một năm, cực kỳ dày vò. Rốt cục, truyền tin binh đi tới trong đại điện. Hắn cũng là có chút thất vọng, liếc mắt nhìn cũng rơi trên người mình ánh mắt Văn Võ Bá Quan, không nhịn được có chút câu nệ. Nhưng hắn hay là nhắm mắt quỳ trên mặt đất, tham kiến bệ hạ. Miễn lễ, phía trước tình hình trận chiến làm sao? Lý Thế Dân vội vã truy vấn, hắn tuy nhiên cực lực để cho mình biểu hiện bình tĩnh một chút, vẫn như cũng không có bất kỳ cái gì cách nào, trong lòng lo lắng, để hắn theo bản năng mà liền hỏi lên. Khởi bẩm bệ hạ, bên ta đại quân đại hoạch toàn thắng. Đường tướng quân Thần Tín Ô bày ra kỳ uy, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Đột quyết cùng thổ phiên căn bản không chống đỡ được, đột lợi khả hãn, Nam Nhật Luân tán chết vào đường tướng quân trong tay, còn lại dư thổ phiên đại quân, cũng là quăng mũ cởi giáp mà chạy, bên ta đại quân đang tại đi vào vây quét. Truyền tin binh không dám có chút nào ẩn giấu, chính là mở miệng nói, cho tới mặt sau, Trình Giảo Kim trực tiếp phái ta đi tới Trường An báo cáo tin tức này, vì lẽ đó thuộc hạ cũng không rõ ràng. Bên trong đại điện, cực kỳ yên tĩnh. Mỗi người đều là ngừng thở, muốn đi nghe truyền tin binh, đến tuột cùng sẽ nói cái gì. Vì lẽ đó truyền tin binh thanh âm, cực kỳ to rõ, hiện tại bọn hắn trong lốt hai. Ầm. Nhưng hắn, nhưng như là ở nóng bỏng nồi chảo bên trong, ngã xuống một giọt nước giống như. Chết để mà để Văn Võ Bá Quan nổ tung ra. Liền ngay cả Lý Thế Dân nghe vậy, cũng là cảm giác cả người không có khí lực. Hai chân như nhũn ra, lập tức ngồi liệt ở trên long ỷ vừa nãy dò hỏi tin tức, đã tiêu hao mất hắn toàn bộ khí lực. Thời khắc tinh thần căng thẳng, vào đúng lúc này, rốt cục thanh tĩnh lại. Hắn có thể xác nhận, chính mình không có nghe lầm. Thực sự không phải là xuất hiện ảo giác. Bởi vì Văn Võ Bá Quan nhóm trên mặt cái kia ức chế không được nụ cười, thời khắc chứng minh, truyền tin binh mang về tin tức là thật sự rõ ràng, không có một chút nào làm bộ. Đột lợi khả hãn, Nam Nhật Luân tán chết ở Đường Ninh trong tay, bọn họ coi như là không quá hiểu biết chuyện đã xảy ra, cũng có thể đủ minh bạch. Hai người này bị chém rớt, thủ phiên cùng được quyết, nhất định là tan tác, không có bất kỳ cái gì chống đỡ lực lượng. Đường Ninh, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Lý Thế Dân hưng phấn bật phần, cái này Đường Ninh quả nhiên là thượng tiên phái hạ xuống phụ ta hắn. Mỗi một lần nguy hiểm, có hắn đều chuyển nguy thành an. Tuy nhiên cái này nhẹ nhàng chỉ có mấy câu nói, thế nhưng là ở sau lưng, đến tột cùng ẩn chứa cái gì cũng chỉ có bọn họ bản thân có thể đủ biết rõ. Văn Võ Ba con nhóm, bọn họ nghe được kết quả này, liền đủ. Thiên hữu ta đại đường a. Ngụy Trinh lần thứ hai run rẩy đứng ra, suýt chút nữa lao lệ tung hành. Bọn họ thân là quan văn, cũng có thể đủ minh bạch, lần này đến tuột cùng ý vị như thế nào. Trong đó hung hiểm lại càng là không cần nói cũng biết. Đột quyết cùng thổ phiên lực chiến đấu, hướng về đều là để bọn hắn đại đường ăn không ít thiệt thòi. Bây giờ, tương tự là 30 vạn đại quân, nhân số nhất trí, lại càng là hy vọng xa vời. Nhưng Đường Ninh nhưng làm được. Thân thủ lần thứ hai sáng tạo ra tới đây cái kỳ tích. Đột quyết cùng thổ phiên đại bại, ai còn có thể đủ uy hiếp được bọn họ đại đường? Chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đại đường thực sự không có ai thiên địch, một đường bốc thẳng lên. Ngụy Trinh là chân thật hài lòng. Hán, bản thân liền tuổi già, đại đường vong quốc, hắn cũng không đáng kể. Ngược lại không sống bao lâu, chết sớm chết muộn một dạng, chỉ là tâm hắn thủy chung là dắt ở đại đường, lo lắng đại đường cương vực, đại đường mách tính. Bây giờ đại đường cuối cùng là an toàn lên, hắn làm sao có thể đủ không kích động? Ngụy Trinh là tính tình trung tâm người, mọi người đều biết. Mặc dù đến cái tuổi này vẫn là như thế, trước đây thường thường nhìn thấy, hắn tức giận được chỉ vào Lý Thế Dân mũi mắng hôi quần. Cái này thời điểm, bầu không khí một mảnh an lành vui mừng. Mọi người đều không có đi chuyện cười Ngụy Trinh cái gì, bởi vì bọn họ không ít người, viên mắt đều có chút ta bước. 690 nhân sinh lên voi xuống chó, thực tại để bọn hắn có chút không chịu nổi. Ngươi cho châm từ nói cái kia chuyện đã xảy ra. Lý Thế Dân cũng là vui vẻ không thôi, cũng không để ý gì tới biết tầm ý Văn Võ Bá Quan, mà là nhìn về phía truyền tin binh, bây giờ biết rõ tình hình trận chiến, như vậy hắn liền triệt để yên tâm. Hiện tại hắn muốn biết là, loại này không thể thắng lợi chiến tranh. Đến cùng Đường Ninh, là thế nào đem cho triệt để mà đảo ngược. Vâng, khởi bẩm bệ hạ. Bên ta đại quân mới vừa đến Ngọc Môn quan thời gian, đột quyết cùng thổ phiên chính là mắt nhìn chằm chằm, đối với ta phương trực tiếp tiến hành khiêu khích. Thế nhưng, Đường Ninh lại là đứng ra, song phương một lời không hợp, trực tiếp lựa chọn khai chiến, bên ta một lần tiến vào thế yếu bên trong. Truyền tin binh từng giọt nhỏ mà đem chuyện đã xảy ra, cho hết mức nói cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân đây mới là có thể đủ cảm thụ được trong đó hung hiểm, thậm chí nhiều lần, không cẩn thận, e sợ cũng là muốn triệt để mà hủy diệt đi. Cái này Đường Ninh là gan, cũng là không nhỏ. Bất quá chính là bởi vì bộ dáng này, cho nên mới có thể đủ sáng lập kỳ tích. Lý Thế Dân nghe vậy, nhiều lần đều có chút ngừng thở, cảm giác nguy hiểm không ngớt. Truyền tin binh vẫn còn tiếp tục kể, Văn Võ Bá Quan cũng là cực kỳ chăm chú. Lúc này, bên ngoài lần thứ hai tiến vào một tên binh lính. Phía trước truyền tin binh cầu kiến,